Chương một xuyên thư thành nhân vật phản diện, nam ngựa hệ thống chương một xuyên thư thành nhân vật phản diện, nam ngựa hệ thống tại kia sáng lờ mờ, yên tĩnh sâu thẳm trong kho hàng, Triệu Âm lòng nóng như lửa đốt. Hắn kéo cuống họng la lớn, "Vãn Thu, Vãn Thu, ngươi ở đâu?" Một bên hô hào, một bên vội vàng hấp tấp chạy về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chỉ muốn nhanh lên tìm tới cái kia để hắn lo lắng người. Nhưng hắn hoàn toàn không có phát giác được, sau lưng một chi họng súng đen ngòm, chính lặng yên không một tiếng động nhắm chuẩn hậu tâm của hắn miệng. Ngay sau đó, có người bóp lấy cò súng. Cũng may trên thương gắn ống hăng thanh, nguyên bản đinh thai nhức góc tiếng súng bị trừ khử đến không còn một mảnh. Trong chốc lát, trong hắc ám một viên đạn như tia chớp màu đen giống như siêu bắn ra, trực trực xuyên thấu Triệu Âm trái tim. Triệu Âm hai mắt dần dần mất đi ngày xưa thần thái, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua mặt đất, lẩm bẩm nói, rốt cục có thể về nhà. Giờ phút này, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Cho dù sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ kịch bản thiết định kết cục. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn đưa ngón trỏ ra, tại tràn đầy cho bụi nhà kho trên sàn nhà, nhất bút nhất họa viết xuống Hạ Vãn Thu ba chữ. Lão tử có thể tính trở về. Triệu Âm đột nhiên từ mềm mại thoải mái dễ chịu tịch mộng tư trên giường đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn hướng phía bệ cửa sổ phương hướng, kéo cuống họng hô to. Nhu hòa gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động lên đẹp đẽ màn cửa. Trong phòng là trang nhã đại khí tiểu Âu Mỹ trang hoàng, khắp nơi lộ ra xa hoa. Bàn đọc sách biểu trên này, bày đầy đến từ các nơi trên thế giới quý báu đồng hồ, tùy tiện một khối đều giá trị liên thành. Nơi này, làm sao như thế nhìn quen mắt? Triệu Âm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn xuyên qua đến thế giới này đã vài chục năm, nhưng tại trong trí nhớ của hắn, trong hiện thực chân chính nhà cũng không phải là trước mắt bộ dáng như vậy. T, từ hệ thống, cút ra đây cho ta. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Âm cũng không phải người bình thường, hắn là cái người xuyên việt, cùng mặt khác người xuyên việt một dạng, trên thân khóa lại một cái nằm ngửa hệ thống. Nhỏ, kiểm tra đo lường đến ký chủ chỗ phó bản kịch bản lọt vào nghiêm trọng phá hư, phó bản tiên đạo đã khởi động lại thế giới, xin mời ký chủ một lần nữa thể nghiệm kịch bản. Ta đi, có lầm hay không? Triệu Âm tức giận đến nổi trận lôi đình, kịch bản đều hoàn thành 99 người lại còn nói kịch bản bị phá hư. Tại sao ta cảm giác ngươi đang cố ý đùa người ta? Xin mời ký chủ yên tâm, nam ngựa hệ thống cùng ngài mục tiêu nhất trí, tuyệt đối sẽ không bấy ngài. Thời gian trở lại mười mấy năm trước, Triệu Âm sinh ra ở một cái không gì sánh được hạnh phúc phú hào đại gia đình. Trong nhà này, phụ thân hòa ái hiền lành, mẫu thân ôn nhu yêu thương, huynh đệ ở giữa ở chung cũng mười phần hòa hợp. Người một nhà sinh hoạt tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, ấm áp hòa thuận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia ngang ngược nằm ngửa hệ thống đột nhiên xuất hiện, không nói lời gì liền cưỡng ép cùng hắn khóa lại cùng một chỗ. Sau đó, đem hắn một mạch kéo tới hiện tại thế giới này, để hắn thành chiến thần Quy Lai quyển tiểu thuyết này bên trong nam phụ, hay là cái mười phần tiềm cầu. Nam ngựa hệ thống nói cho hắn biết, chỉ cần giống cá ướp muối một dạng làm từng bước đi đến tiểu thuyết nguyên kịch bản, liền có thể trở lại địa cầu, cùng chân chính người nhà đoàn tụ. Chiến thần Quy Lai là một bản điển hình nam tân sáng văn. Chuyện xưa nhân vật chính là tứ đại gia tộc đứng đầu trưởng Tôn Diệp Không. Diệp Không khi còn bé, phụ mẫu thảm tao chặt giết, chính hắn cũng bị bách lưu lạc đến nước ngoài. Ở nước ngoài 18 năm, hắn một mực cẩn nhận sống qua ngày, không ngừng ma luyện chính mình. 18 năm sau, Diệp Không trở lại trong nước, mở ra một đường bật học nhân sinh. Hắn không chỉ có thu hoạch đông đảo mỹ nữ phương tâm, còn thành công thành lập được thuộc về mình đế quốc thương nghiệp, kịch bản đặc sắc kích thích, để cho người ta thấy gọi thẳng đã nghiền. Quyển tiểu thuyết này bên trong, mới lạ to gan tình tiết một cái tiếp một cái. Vì thỏa mãn độc giả truy cầu thoải mái cảm giác nhu cầu, trong tiểu thuyết nữ chính nhiều đến hơn 80 vị. Những này nữ chính ở giữa quan hệ phức tạp, có mẹ con, tỉ muội, song bào thai chờ chút, cuối cùng đều tiến vào nam chính hậu cung. Bất quá, những này đều cùng Triệu Âm không có quan hệ gì. Hắn xuyên qua thành là một cái cùng nhân vật chính cùng tên ác độc nam phụ. Tại tiểu thuyết tiền kỳ, hắn chuyên môn phụ trách bị nhân vật chính điên cuồng đánh mặt, còn luôn muốn đi đoạt nhân vật chính lão bà. Cũng may Triệu Âm cũng không quá để ý những này, trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ cần đi đến kịch bản có thể trở lại thế giới hiện thực, bằng vào nằm ngửa hệ thống, cuộc sống sau này nhất định có thể trải qua tiêu dao tự tại. Những năm gần đây, Triệu Âm vì duy trì ở nhân vật phản diện nam phụ nhân vật thiết lập, phí hết tâm tư, nghiêm túc đi xong nhân vật phản diện nam phụ một đời. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà còn phải lại tới một lần. Tới ngươi, lão tử không đùa. Ngươi mau đem ta đưa trở về. Triệu Âm giờ phút này triệt để mất đi kiên nhẫn, cái gì đều không để ý tới. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có nằm ngửa hệ thống làm cho người phát điên trầm mặc. Qua một hồi lâu, Triệu Âm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Trong lòng của hắn rõ ràng, không có hệ thống trợ giúp, chính mình căn bản không thể quay về. Ta hiện tại đến cùng tình huống gì a? Sẽ không còn phải từ xuất sinh bắt đầu lần nữa tới đi. Ký chủ yên tâm, nam ngựa hệ thống đã giúp ngài nhảy qua trước mặt 18 năm, ngài sẽ từ kịch bản sửa chữa địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Hắc, ngươi lúc này ngược lại là xuất hiện. Triệu Âm bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, lần nữa tiếp nhận hiện thực này. Vậy bây giờ tiến hành đến cái gì kịch bản? Chiến thần Quy Lai Triệu gia sinh nhật tiến hội. Triệu gia sinh nhật tiến hội bộ phận này kịch bản kỳ thật rất đơn giản. Tại một chương này bên trong, Triệu Âm làm ác độc nam phụ lần đầu tại trong tiểu thuyết đăng tràng. Nhân vật thiết lập của hắn là băng sơn nữ tổng giám đốc Hạ Vãn Thu siêu cấp thâm tình tiểu cậu, đối với Hạ Vãn Thu yêu chết đi sống lại. Khi hắn nhìn thấy Hạ Vãn Thu mang theo nhân vật chính Diệp Không tới tham gia sinh nhật của mình tiệc tối lúc, liền dẫn đầu đi khiêu khích gây chuyện. Kết quả bị nhân vật nam chính Diệp Không hung hăng giáo huấn một trận, mà Diệp Không cũng mượn cơ hội này tại xã hội thượng lưu danh tiếng vang xa. Ta nhưng làm nói đặt xuống nơi này, đây là một lần cuối cùng. Nếu là lần này đi đến kịch bản còn về không đi, ta tuyệt đối sẽ không lại phối hợp ngươi. Triệu Âm một mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết. Đúng lúc này, chụp chụp một tràng tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến, "Thiếu gia, ngày hôm nay sinh nhật muốn mặc lễ phục đưa tới." "Tới." Triệu Âm hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Trong ngay mắt, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng kích động dáng tươi cười, sau đó bước nhanh đi tới cửa trước, mở cửa. Trải qua mười mấy năm qua ma luyện, Triệu Âm diễn kỹ sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, hoán đổi biểu lộ với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt sự tình. "Thiếu gia, cho ngài bảo mẫu đem một cái tinh mỹ Âu phục hộp đưa cho Triệu Âm." Nhìn xem Triệu Âm cao hứng bừng bừng bóng lưng, bảo mẫu nhịn không được thở dài thườn thượt một hơi. Tại bảo mẫu trong lòng, nhà bọn hắn thiếu gia rõ ràng là cái tâm địa thiện lương hảo hải tử, làm sao lại hết lần này tới lần khác đối với Hạ Vãn Thu lạnh lùng như vậy, nữ nhân vô tình si mê thành như vậy chứ. Triệu Âm thay đổi mới tinh Âu phục, lại chọn lựa một khối tự nhận là nhất phối hợp đồng hồ đeo lên, lúc này mới thỏa mãn đi xuống lầu. Triệu gia phòng ở phi thường lớn, khoảng chừng hơn 1000 bình. Áp dụng chính là kiểu dáng châu Âu 2 tầng lâu phục thiết kế phong cách. Hai bên chất gỗ thang lầu đều là dùng chân quý gỗ kim ti nam chế tạo thành, chính giữa là phòng khách rộng rãi. Trong phòng khách trưng bày dùng trên thế giới chân quý nhất tơ tằm chế tác ghế sofa. Trong phòng khách, đồ cổ, danh họa bày ra đến xen vào nhau tinh tế, toàn bộ nhà tựa như một tòa nghệ thuật điện đường. Chương hai nàng thế mà lại cho ta tặng quà, cũng không phải là muốn trêu cợt ta đi. Chương hai nàng thế mà lại cho ta tặng quà, cũng không phải là muốn trêu cợt ta đi. Chiến thần Quy Lai quyển tiểu thuyết này thiết định là một cái giá không thế giới. Ở trong thế giới này, tứ đại gia tộc cùng 10 tiểu gia tộc đều giàu đến chảy mỡ. Trong thế giới hiện thực những cái kia thương nghiệp ông trùm, tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Triệu gia là thuộc về 10 tiểu gia tộc một trong, gia tộc tiền vốn dây chuyển sản nghiệp quy mô cao tới mấy ngàn ức, tập đoàn công ty giá trị càng là tính đến hàng ngàn tỷ, cụ thể mức đều khó mà chính xác thống kê. Triệu Âm thân phận này cùng bối cảnh, nếu là đặt ở thế giới hiện thực, cái kia thỏa thỏa chính là đỉnh cấp phú nhị đại, cái gì vương giáo trưởng ở trước mặt hắn đều được cam bái hạ phong. Chỉ tiếc, tại trong tiểu thuyết, hắn lại chỉ là cái hèn mọn thâm tình tiểu cậu. Mau tới ăn điểm tâm rồi. Triệu gia giữa trung tâm phòng khách, bày biện một tấm trọn vẹn dài 10 mét cái bàn. Dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả, đây chính là đỉnh tiêm phú hào mới có phái đoàn. Nhưng Triệu Hâm lại không nhìn như vậy, Triệu gia vốn là không có mấy miệng người, thân thích ở giữa cũng rất ít vắng lai, tấm này bàn dài ngược lại làm cho phòng khách lộ ra càng quẩn cũ kẽ. Triệu Hâm vừa hạ xuống tòa, lập tức liền thể hiện ra thâm tình tiềm cầu bộ dáng. Hắn đầy mắt mong đợi hỏi, "Cha, Vãn Thu hôm nay khẳng định sẽ đến, đúng không?" Tại nguyên tắc thiết lập bên trong, hắn đối với Hạ Vãn Thu yêu thương có thể nói là như si như say. "Ừ." Triệu Thiên Hạo nhẹ nhàng nheo mắt lại, vô ý thức đẩy lên đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng. Sau đó, hắn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt ôn nhu như nước, chậm rãi rơi vào Triệu Hâm trên thân. Đối mặt Triệu Thiên Hạo quan tâm, Triệu Hâm nội tâm không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Xuyên qua đến thế giới này cái này 18 năm, vẫn luôn là Triệu Thiên Hạo tại dốc lòng chăm sóc hắn, quan tâm cẩn thận. Căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, Triệu Thiên Hạo đem Triệu Hâm coi là trong lòng của mình thịt. Dù là Triệu Hâm dẫn xuất lớn hơn nữa tai họa, hắn đều sẽ ra mặt hỗ trợ giải quyết. Lần này Triệu gia tổ chức sinh nhật tiệc tối, Triệu Thiên Hạo vì có thể mời được nữ chính Hạ Văn Thu. Tại thương nghiệp hợp tác bên trên làm ra to lớn nhượng bộ, chỉ hy vọng Triệu Hâm tại sinh nhật hôm nay có thể hài lòng khoái hoạt. Những này Triệu Hâm trong lòng đều rõ ràng, chỉ là vì duy trì nhân vật thiết lập, hắn không thể đem nội tâm cảm động biểu hiện ra ngoài. "Cha, ngài cũng nhiều ăn chút bởi vì kịch bản cần, đại đa số thời điểm Triệu Hâm đều chỉ có thể đối với Triệu Thiên Hạo quan tâm giả bộ như làm như không thấy. Chỉ có thể ở loại này không quá mấu chốt tình tiết bên trong, vụ trộm biểu đạt một chút chính mình đối với Triệu Thiên Hạo quan tâm. 23 năm sớm chiều làm bạn, để Triệu Hâm cùng Triệu Thiên Hạo ở giữa tình cảm không gì sánh được thâm hậu. Vừa nghĩ tới tại kịch bản bên trong, mình tại nhà kho bị súng giết sau, Triệu Thiên Hạo sẽ khám phá hồng trận, một đêm đầu bạc. Cuối cùng thất hồn lạc phách hồi hương bên dưới dưỡng lao, Triệu Hâm trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá tại Nam Tần Sảng Văn bên trong, ác độc nam phụ bình thường đều không có kết quả gì tốt. Không phải cửa nát nhà tan, chính là thân bại danh liệt. Như thế so sánh xuống tới, Triệu Thiên Hạo kết cục như vậy coi như không tệ, Triệu Hâm trong lòng bao nhiêu có thể dễ chịu một chút. Triệu Thiên Hạo khẽ gật đầu, mặc dù hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhưng trong mắt vui sướng hay là trong lúc lơ đãng bộc lộ đi ra. Nhi tử rốt cục hiểu chuyện, biết quan tâm chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Tại Triệu Thiên Hạo trong mắt, Triệu Âm các phương diện đều rất không tệ. Duy nhất để hắn không hài lòng, chính là nhi tử đối với nữ nhân kia quá mức si mê. Hạ Vãn Thu mặt ngoài thanh lãnh cao quý, một bộ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, nàng tại trên thương trường thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, những cái kia nhận không ra người thao tác so với ai khác đều nhiều. Căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua tốt đẹp như vậy. Triệu Thiên Hạo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ tiếc nhi tử còn bị nàng mê đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn không có phát giác được nữ nhân này chân diện mục. Triệu Âm lại có cái gì sai đâu? Bất quá là không nhìn thấu Hạ Vãn Thu vị trang thôi. Hôm nay là ngươi 23 tuổi sinh nhật, Hàn Du từ nước ngoài cho ngươi gửi phần lễ vật trở về. Triệu Thiên Hạo vừa nói, một bên đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng đưa cho Triệu Hâm. Triệu Hàn Du, nàng thế mà lại cho ta tặng quà, cũng không phải là muốn trêu cợt ta đi. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Lời này đúng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Triệu Hàn Du là Triệu Hâm khác cha khác mẹ muội muội, cùng Triệu Hâm quả thực là hai thái cực. Triệu Hâm tại trong mắt người khác chính là cái trời sinh phế vật, mà Triệu Hàn Du từ nhỏ đã là một thiên tài, mặc kệ làm cái gì đều siêu quần bật tụy. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Hàm Du liền không có coi trọng Triệu Hâm người ca ca này, đối với hắn căn bản là chẳng quan tâm. 3 năm trước đây, Triệu Hàm Du đi châu Âu du học, rất ít trở về. Coi như ngẫu nhiên về nước, cũng chỉ là thăm hỏi một chút Triệu phụ liền đội vàng rời đi. nàng hay là nam chính Diệp Không Đông đảo Hồng Nhan Chi Kỷ bên trong một cái. Cũng chính bởi vì nàng, Triệu Thiên Hạo tại Triệu Hâm sau khi chết mới lấy giữ được tính mạng. Thiết trí khác cha khác mẹ quan hệ, cũng là vì phía sau Triệu Hàm Du cùng Triệu Thiên Hạo phân rõ giới hạn chôn xuống phục bút. Người cái này nói gì vậy, Hàm Du là muội muội của ngươi, huynh muội ở giữa có thể lớn bao nhiêu thủ? Sao có thể nhớ cách đem thủ đâu? Triệu Thiên Hạo nghe Triệu Hâm lời nói, hơi nhíu lên lông mày, có chút không cao hứng. Hắn một mực nóng trông Triệu Hàm Du cùng Triệu Hâm có thể hảo hảo ở chung, người một nhà đoàn đoàn viên viên. Triệu Hâm mở ra hộp đồng hồ, nhìn thấy bên trong là một chi đồng hồ cơ thủ công dòng và chờ dần cuốn tảng nghìn vạ chỉ mòn nhì. Đồng hồ phối màu rất điệu thấp, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một loại xa hoa cảm giác. Biểu tâm ở giữa còn tuyên khắc lấy tên của hắn. Triệu Hâm thử đeo lên, phát hiện cái này biểu cùng mình khí chất ngoại ý muốn phù hợp. Nhìn ra được, tuyển biểu nhân hoa không ít tâm tư. Triệu Hàm Du sẽ không phải là đầu góc hồ đồ rồi đi. Triệu Hâm lấy xuống đồng hồ, tỉ mỉ kiểm tra. Hắn cùng Triệu Hàm Du quan hệ từ trước đến nay rất kém cỏi, vừa thấy mặt liền lẫn nhau chào phúng. Huyên náo hung thời điểm thậm chí còn có thể động thủ. Nhiều năm như vậy, coi như Triệu Thiên Hạo một mực tại ở giữa điều hòa, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Mà lại kiếp trước ở thời điểm này, Triệu Hàm Du căn bản không cho chính mình đưa hành lễ vật. Nàng có thể nhớ kỹ chính mình sinh nhật đều xem như kỳ tích. Triệu Hâm trong lòng nghĩ thầm nói thầm, luôn cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Kịch bản làm sao đột nhiên thay đổi? Trong này khẳng định có vấn đề. Triệu Hàm Du làm như vậy, chẳng lẽ là vì Triệu gia gia nghiệp, cô ý định nọt Triệu Thiên Hạo? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không đối. Triệu Hâm trong lòng rõ ràng, mình tại trong mắt người khác là cái không ôm chí lớn người. Tập trung tinh thần đều nhào vào Hạ Vạn Thu trên thân, Triệu Thiên Hạo cũng biết tính tình của hắn, cho nên mới đưa Triệu Hàm Du ra nước ngoài học, dự định để nàng về sau tiếp nhận gia nghiệp. Cái kia Triệu Hàm Du đến cùng vì cái gì đột nhiên đưa chính mình lễ vật quý trọng như vậy đâu? Triệu Hâm càng nghĩ càng mơ hồ, hiện tại kịch bản phát triển hoàn toàn thoát ly lúc đầu quỹ đạo, cái này có thể để hắn gặp khó khăn. Người đứa nhỏ này, làm sao nói đâu? Nàng là muội muội của ngươi, nàng không quan tâm ngươi là ai quan tâm ngươi? Triệu Thiên Hạo tức giận nói ra. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Triệu Hàm Du lần này hành vi có chút khác thường, nhưng hắn không suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng nhi tử cùng nữ nhi có thể hòa thuận ở chung, liền xem như cải bộ dáng cho hắn nhìn cũng tốt. Chương ba cũng bởi vì một nữ nhân, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Chương ba cũng bởi vì một nữ nhân, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Đúng rồi, Hàm Du còn nói, nàng tối đa một tháng liền du học trở về, đến lúc đó ngươi đi đón nàng. Triệu Thiên Hạo nói bổ sung. Cha, ta cảm thấy ngài đến mang Triệu Hàm Du đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu, nàng cử chỉ này quá kỳ quái. Triệu Hâm nhịn không được đầu đen rau muống, liếc mắt, miệng vẫn là trước sau như một địa động. Không thể không nói, Triệu Hâm cái miệng này không ít đắc tội với người. Nhiều khi hắn rõ ràng là quan tâm người khác, có thể nói đi ra lời nói lại luôn để cho người ta không thoải mái. Ngươi tiểu tử thúi này, có tin ta hay không đánh ngươi? Triệu Thiên Hạo giả bộ muốn đưa tay đánh người, nhưng cuối cùng hay là không có bỏ được hạ xuống. Nhiều năm như vậy, hắn đối với Triệu Hâm một mực là yêu thương phải phép, căn bản không nỡ đánh mắng. Cha, ta không có nói đùa, ta là thật cảm thấy kỳ quái. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Triệu Hàm Du vì cái gì đột nhiên dạng này. Dựa theo lúc đầu kịch bản, Triệu Hàm Du ít nhất phải ngày mai mới sẽ về nước chuẩn bị tiếp nhận gia nghiệp, hiện tại hoàn toàn lộn xộn. Kịch bản cũng thay đổi, hắn sau đó nên làm cái gì? Triệu Hâm suy nghĩ cả ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, hỏi nằm ngửa hệ thống, kết quả hệ thống cũng cái gì cũng không biết. Không có cách nào, Triệu Hâm chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Màn đêm buông xuống, trong thành thị đèn hoa mới lên. Triệu gia tiền viện thành xe sang trọng triển lãm trận, từng chiếc đều là giá trị ngàn vạn đi lên đỉnh cấp tòa giá. Triệu gia làm 10 tiểu gia tộc một trong, ngày bình thường vãng lai giao tế đều là tầm cao nhất vòng tròn danh lưu hiển quý. Dù là Triệu Hâm thanh danh không tính quá tốt, những người này vẫn như cũ nhao nhao chạy đến tham gia sinh nhật của hắn yến hội. Trên thực tế, trận này yến hội bất quá là cái xã giao ngụy trang. Đám người mục đích thực sự là mượn trường hợp này cùng mặt khác tầm cao nhất nhân sĩ làm sâu sắc quan hệ. Tại đế đô cái quyền này quý trong vòng tròn, có một bộ đặc hữu quy tắc cùng cách chơi. Người bình thường thân gia lại phong phú, nếu là không hòa vào cái vòng này, cũng chỉ sẽ bị coi như bị người khinh thị nhà giàu mới nổi. Đây cũng là cố sự ngay từ đầu. Nhân vật nam chính Diệp không muốn thông qua truy cầu Hạ Văn Thu, từ đó bước vào trận này đến hội nguyên nhân. Nha, lại đang chỗ này nhắc tới nhà ngươi Văn Thu đâu. Lúc này, một cái tóc đỏ thiếu niên lảo đảo đi qua đến, đặt mông nặng nề mà ngồi vào Triệu Hâm bên cạnh, cánh tay còn thuận thế dựng vào Triệu Hâm bả vai. Triệu Hâm dương mắt nhìn lên, phát hiện là Lăng Tử Phong. Tại lúc đầu kịch bản thiết lập bên trong, Lăng Tử Phong cùng hắn đây chính là làm bằng sắt anh em tốt, quan hệ sắt đến có thể cùng quan hệ mật thiết. Thật muốn có cái chuyện gì, hai người tuyệt đối sẽ không chút do dự là đối phương xông pha khói lửa. Trước đó Diệp không lợi dụng Hạ Vạn Thu châm ngòi hai người bọn họ quan hệ thời điểm, nguyên kịch bản bên trong Lăng Tử Phong vì Triệu Hâm, lần đầu cùng Hạ Vạn Thu chơi cứng. Tuy nói sau đó hắn cùng Hạ Vạn Thu nói xin lỗi, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh hắn cùng Triệu Hâm giao tình sâu bao nhiêu. Trước kia Triệu Hâm nếu là muốn đi đảo cái loạn, xông cái họa, Lăng Tử Phong khẳng định toàn bộ hành trình phục hồi. Triệu Hâm nếu là đi phóng hỏa, Lăng Tử Phong ngay tại bên cạnh trông chừng, Triệu Hâm động thủ đánh người, Lăng Tử Phong cũng tuyệt không lùi bước, đi theo cùng một chỗ bên trên. Về sau Triệu Hâm bị người xuống giết, Lăng Tử Phong vì cho huynh đệ báo thù, bốn chỗ truy tra hung thủ, cuối cùng khóa chặt Diệp Không. Có thể Diệp Không có thiên mệnh nam chính quang hoàn gia trì, Lăng Tử Phong căn bản không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, Lăng Tử Phong không chỉ có mất mạng, Lăng gia cũng đi theo cửa nát nhà tan, tất cả tài sản đều bị Diệp Không bỏ vào trong túi, thành Diệp Không thượng vị trên đường vật hy sinh. Người đây là thế nào rồi? Lăng Tử Phong có chút kinh ngạc, thường ngày hắn lái như vậy trò đùa, Triệu Hâm đều sẽ cùng theo một lúc vui, hôm nay phản ứng lại lớn như vậy. Từ trong miệng ngươi nghe được Vạn Thu danh tự, ta liền toàn thân không thoải mái. Triệu Hâm lại lật một cái xem thường, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ còn phải duy trì thiểm cầu nhân vật thiết lập. Không phải đâu, hai ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, đều hơn 20 năm, cũng bởi vì một nữ nhân, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Lăng Tử Phong mở to hai mắt nhìn, giả bộ như một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Lăng Tử Phong người này bản chất không hỏng, không có những con cái nhà giàu kia thói hư tật xấu, tại trong vòng tròn danh tiếng cũng không tệ. Nhưng chính là bởi vì cùng Triệu Hâm quan hệ quá tốt, cuối cùng mới rơi vào như vậy kết quả bi thảm. Cho nên Triệu Hâm có đôi khi thực tình hy vọng Lăng Tử Phong có thể cách mình xa một chút, chớ bị chính mình liên lụy. Trước đó Triệu Hâm cũng nhiều lần luyện chuyển nhắc nhở Lăng Tử Phong, để hắn chớ trêu chọc Diệp Hùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào cải biến bi kịch kết cục. Chỉ cần Triệu Hâm vừa chết, Lăng Tử Phong chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Hùng. Ngươi muốn nói như vậy, vị huynh đệ này nhưng là không còn được làm a. Lăng Tử Phong còn tưởng rằng Triệu Hâm đang nói đùa. Vậy liền tuyệt giao thôi, mặc kệ là vì Lăng Tử Phong an nguy cân nhắc, hay là xuất phát từ phương diện khác nguyên nhân, Triệu Hâm đều hy vọng hắn có thể cùng chính mình giữ một khoảng cách, đừng có lại bị chính mình liên lụy. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lăng Tử Phong lúc này mới phát giác Triệu Hâm không giống như là đang nói đùa, hắn cảm giác hôm nay Triệu Hâm đặc biệt khác thường. Không có gì, Vãn Thu tới, ta đi một chuyến. Triệu Hâm đột nhiên nhìn thấy cửa chính xuất hiện Hạ Vãn Thu, con mắt lập tức phát sáng lên, tựa như trong hắc ám nhìn thấy sáng ngời phi trùng một dạng. Ấy, ngươi Lăng Tử Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn thực sự không nghĩ ra Hạ Vãn Thu đến cùng chỗ nào tốt, trong mắt hắn, Hạ Vãn Thu căn bản không xứng với Triệu Hâm. Trước đó hắn cũng nhắc nhở qua Triệu Hâm, có thể mỗi lần vừa nhắc tới Hạ Vãn Thu, Triệu Hâm hoặc là đổi chủ đề, hoặc là liền phát cáu. Thời gian lâu dài, hắn cũng liền không còn nói, chỉ có thể nhìn Triệu Hâm tại chút tình cảm này bên trong càng lún càng sâu, chỉ mong lấy Triệu Hâm ngày nào có thể tự mình tỉnh ngộ lại. Tiến hội cửa chính, Hạ Vãn Thu vừa xuất hiện, trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm. Nàng đẹp để cho người ta di bất khai ánh mắt, phản phất là từ trong họa đi ra tiên nữ, dung nhan tuyệt mỹ kia lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hạ Vãn Thu thế nhưng là chiến thần trở về hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ chính, tại nam chính Diệp không trong lòng, địa vị của nàng không người nào có thể thay thế. Nàng không chỉ có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, tại thương nghiệp lĩnh vực càng là năng lực siêu quần. Từ khi tiếp nhận Hạ gia thương nghiệp sự vụ, vẹn vẹn thời gian mấy năm, nàng chỉ bằng mượn cao siêu kinh doanh thủ đoạn, để Hạ gia sản nghiệp quy mô làm lớn ra gấp hai nhiều. Hạ Vãn Thu là cái có dã tâm nữ nhân, mà năng lực của nàng cũng hoàn toàn có thể chống đỡ lấy phần này dã tâm. Tại nàng tỉ mỉ vận hành bên dưới, Hạ gia sản nghiệp càng ngày càng thịnh vượng, bây giờ đã ẩn ẩn có thể cùng tầng cao nhất tứ đại gia tộc phân cao thấp thực lực. Hiện tại, Hạ gia còn kém một cái mấu chốt thời cơ, để cho gia tộc triệt để đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ. Mà cái này cực kỳ trọng yếu thời cơ, liền rơi vào nam chính Diệp không trên thân. Vãn Thu, Triệu Hâm nhớ kỹ mình tại nơi này trận đùa giỡn bên trong nhân vật thiết lập, một đường chạy chậm đến hướng Hạ Vãn Thu chạy tới. Dựa theo kịch bản, hắn giờ phút này nhìn thấy Hạ Vãn Thu, lẽ ra biểu hiện được vô cùng kích động. Có thể chờ hắn chạy đến trước mặt, lại phát hiện Hạ Vãn Thu bên cạnh đứng đấy Diệp Hùng, cái này khiến trong lòng của hắn lộn bộ một chút. Cảnh diễn này biểu diễn độ khó có thể không thấp, từ ban sơ nhìn thấy Hạ Vãn Thu lúc mừng rỡ, đến nhìn thấy Diệp không lúc kinh ngạc, lại đến sau đó dâng lên phẫn nộ, cảm xúc chuyển đổi hết sức phức tạp. Nếu không phải Triệu Hâm có đua màn ảnh cấp bậc tinh xảo diễn kỹ, thật đúng là khó mà hoàn mỹ diễn dịch những tâm tình này biến hóa. Chương 4 hiện tại nữ chính làm sao không theo kịch bản đi? Chương 4 hiện tại nữ chính làm sao không theo kịch bản đi? Nhìn, Triệu gia cái kia đại thiếu gia lại đi tìm Hạ Vãn Thu, các ngươi đoán xem, lần này hắn có thể hay không bị Hạ Vãn Thu tại chỗ đánh mặt, có cái phú nhị đại một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ nói ra. Vậy khẳng định a, Hạ Vãn Thu là thân phận gì? Đây chính là chúng ta trong vòng tròn đỉnh cấp đại tiểu thư, làm sao có thể để ý Triệu Hâm loại người này, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Một cái khác phú nhị đại mặt mũi tràn đầy khinh thường phụ họa nói. Ai, tên phá của này, hắn chỉ sợ căn bản không biết, ba hắn vì xin mời Hạ Vãn Thu tới tham gia yến hội, phí hết bao lớn kỉnh. Trung quanh đám phú nhị đại nhìn thấy Triệu Hâm bộ dáng này, nhao nhao lộ ra khinh thường thần sắc. Tại cái này đỉnh lưu trong vòng tròn, Triệu Hâm một lòng truy cầu Hạ Vãn Thu sự tình đã sớm mọi người đều biết, tất cả mọi người xem thường hắn, đối với hắn loại hành vi này càng là chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn đối với tràng cảnh như vậy sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Vãn Thu căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng Triệu Hâm, hết thảy bất quá là Triệu Hâm đơn phương truy cầu thôi. Những phú nhị đại này, bọn họ tiếng nói cũng không có tận lực để thấp, Triệu Hâm tự nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn giờ phút này tập trung tinh thần đều tại đi kịch bản bên trên, căn bản không có đem những này trào phúng để ở trong lòng. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, ai nguyện ý ở chỗ này khi thiểm cầu đâu? Vãn Thu, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia sinh nhật của ta yến hội. Hạ Vãn Thu mặc tối nay lấy một bộ trường khoản lễ phục dạ hội, đẹp đẽ trang dung phối hợp lễ phục dạ hội, càng nổi bật lên nàng thanh lãnh cao quý, tựa như một đóa nở rộ tại đêm lạnh băng liên hoa. Triệu Hâm dựa theo kịch bản, đọc lên chính mình lời kịch. Trong lòng của hắn rõ ràng, sau đó Hạ Vãn Thu hẳn là chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng ân sau đó liền sẽ tránh đi chính mình đi ra. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Sinh nhật vui vẻ. Hạ Vãn Thu thanh âm êm dịu chuyển, mang theo một loại khác ôn nhu, cùng dị vãng thái độ lạnh như băng một trời một vực. Đây là tặng cho ngươi quà sinh nhật nói, Hạ Vãn Thu đem một cái đóng gói cực kỳ tinh mỹ hộp quà nhỏ đưa tới Triệu Hâm trước mặt. Ngươi nói cái gì? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, phản phất trên đầu toát ra vô số cái dấu hỏi. Sinh nhật vui vẻ. Lời này lại là Hạ Vãn Thu nói. Hắn tinh tường nhớ kỹ, nguyên bản trong nội dung cốt truyện, Hạ Vãn Thu căn bản không có cho mình tặng quà cái này một tình tiết, càng sẽ không dùng ôn nhu như vậy ngữ khí nói chuyện. Là cho ta sao? Triệu Hâm trong lòng 10 phần xoắn xuýt, đoạn này kịch bản hắn rõ ràng trải qua một lần, có thể hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này. Hạ Vãn Thu đây là thế nào? Hiện tại nữ chính làm sao không theo kịch bản đi? Lễ vật này, mình rốt cuộc có nên hay không thu đâu? Trong lúc nhất thời, Triệu Hâm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi, lễ vật này không cho ngươi, còn có thể đưa ai nha? Hạ Vãn Thu khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, nguyên bản lãnh lực băng xương trên mặt, khó được hiện ra một vòng mang theo cương triều ý cười. Ở trong mắt nàng, Triệu Hâm hay là cùng đời trước một cái dạng, một chút đều không có cải biến. Hạ Vãn Thu đáy lòng cất giấu cái bí mật không muốn người biết, nàng là cái người chủ sinh. Đời trước, nàng sau khi chết lại ngoài ý muốn chủ sinh, về tới lúc còn trẻ. Một thế này, Triệu Âm còn rất tốt còn sống, lòng tràn đầy vui vẻ nàng, âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ thuộc về mình tình yêu. Triệu Âm có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi hôm nay làm sao lại tự mình một người đến đây? Trong lòng của hắn cảm thấy Hạ Vãn Thu biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục đem cảnh diễn này diễn tiếp. Triệu Âm trái phải nhìn quanh lấy, làm thế nào cũng không thấy được Diệp Không thân ảnh. Trong lòng của hắn nghĩ thầm nói thầm, kỳ quái, nam chính làm sao không có xuất hiện đâu? Hiện tại đây rốt cuộc là tình huống gì a? Ân. Hạ Vãn Thu chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, lúc nói chuyện, ánh mắt không tự giác né tránh một chút. Lúc này, Diệp Không bộ dáng tại trong đầu của nàng nổi lên. Đời trước, Diệp Không chết tại trên tay của nàng, thế nhưng chính là cái này Diệp Không, đem Triệu Hâm hại chết. Một thế này, Hạ Vãn Thu một lòng muốn sớm một chút diệt trừ Diệp Không thai họa ngầm này. Nhưng Diệp Không thế lực sau lưng thật sự là quá cường đại, chỉ nàng thực lực trước mắt mà nói, xa xa không đủ để chống lại, nàng còn cần thời gian đi hào hào chuẩn bị. Bất quá lần này, nàng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Không làm bị thương Triệu Hâm dù cho một chút. Thích ta tặng phần lễ vật này sao? Hạ Vãn Thu biết Triệu Hâm một mực đối thủ biểu lộ có chú ý, cho nên cố ý bỏ ra giá tiền rất lớn, từ nước ngoài là Triệu Hâm định chế chiếc đồng hồ đeo tay này, coi như quà sinh nhật. Đây là vệ tẹt Philippe. Triệu Hâm liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay này hàng hiệu. Chỉ gặp đồng hồ này vỏ ngoài là dùng 950 bạch kim chế tạo thành, biểu kính áp dụng chính là thủy tinh xạ phải cờ dít tổ chất liệu, phía trên còn khảm nạm lấy 55 khỏa bảo thạch, thuộc về dòng vệ tẹt Philippe Super Com là cả tỷ hòn. Càng đặc biệt là tại mặt đồng hồ vị trí trung tâm là dùng nho nhỏ kim cương xanh ghép thành Triệu Hâm danh tự, rất rõ ràng đây là độc nhất vô nhị định chế khoản, đủ để nhìn ra Hạ Vãn Thu làm chuẩn bị phần lễ vật này bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Ta giúp ngươi đeo lên đi. Nhìn thấy Triệu Hâm vẻ mặt kinh ngạc, Hạ Vãn Thu trong lòng tràn đầy vui vẻ, nói liền vươn tay, dự định giúp Triệu Hâm đeo lên đồng hồ. Ngay tại nàng đưa tay kéo ra Triệu Hâm ống tay áo một khắc này, một khối đặc biệt đồng hồ tiến nhập tầm mắt của nàng. Đồng hồ này mặc dù giá cả so ra kém chính mình tặng vệ tẹt Philippe, nhưng cũng có thể nhìn ra đưa biểu người rất dụng tâm. Mấu chốt là Hạ Vãn Thu xác định đồng hồ này không phải Triệu Hâm, nàng đối với Triệu Hâm mỗi một khối đồng hồ đều như lòng bàn tay, có thể duy trì có chưa thấy qua khối này. Hạ Vãn Thu không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, đến cùng là ai để mắt tới người trong lòng của mình đâu? Ân, đây là Triệu Hàm Du đưa cho ta. Triệu Hâm có chút không quan tâm, vô ý thức hồi đáp. Triệu Hàm Du. Hạ Vãn Thu ánh mắt lóe lên, nàng đương nhiên biết rõ Triệu Hàm Du là ai. Đời trước, Triệu Hàm Du là cái so với nàng còn điên cuồng nữ nhân. Nếu không phải Triệu Hàm Du tại Diệp Không thương nghiệp trên bản đồ quay đến long trời lở đất, nàng cũng không có cách nào vặn ngã Diệp Không. Triệu Hàm Du sở dĩ được xưng điên cuồng là bởi vì nàng vì cho Triệu Hâm báo thù, không tiếc bất cứ giá nào, dù là cùng toàn thế giới là địch, cũng lại không chút nào lùi bước. Ngay tại Hạ Vãn Thu tự tay là Triệu Hâm đeo đồng hồ thời điểm, chung quanh một vòng đám phú nhị đại đều kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Cái này cùng bọn hắn nguyên bản dự đoán kịch bản hoàn toàn không giống a. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Hạ Vãn Thu tính cách lãnh đạm, đối với bên người những cái kia theo đuổi nàng người từ trước đến nay đều là lạnh như băng, luôn luôn tránh xa người nàng đạm. Nhất là đối với Triệu Hâm, vậy đơn giản là chán ghét tới cực điểm, trước kia thậm chí nhìn nhiều Triệu Hâm một chút đều cảm thấy phiền chán. Dĩ vãng Triệu Hâm tổ chức sinh nhật tiến hội, Hạ Vãn Thu có thể tới tham gia, đều là Triệu Thiên Hạo hy sinh một bút giá trị mấy trăm triệu sinh ý mới đổi lấy. Nàng có thể có mặt liền đã rất cho mặt mũi, càng đừng đề cập sẽ còn trước mặt mọi người cho Triệu Hâm khó xử. Nhưng hôm nay, Hạ Vãn Thu không chỉ có đưa lễ vật, còn tự thân cho Triệu Hâm đeo lên, cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chương 5 lần này nam chính, nữ chính cũng quá khó hầu hạ. Chương 5 lần này nam chính, nữ chính cũng quá khó hầu hạ. Ta không nhìn lầm đi. Đồng hồ này tựa như là vệ kẹt phí liệp vệ đứng đầu nhất hệ liệt, hay là định chế khoản, Hạ Vãn Thu thế mà lại tặng nó cho Triệu Hâm làm lễ vật. Người ở chỗ này đều xuất thân phú quý, 2-3 ngàn vạn đồng hồ đối bọn hắn tới nói không tính hiếm có, nhưng Hạ Vãn Thu hành động này, nhưng lại làm cho bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này thật thật bất khả tư nghị, Hạ Vãn Thu vậy mà lại đối với Triệu Hâm dụng tâm như vậy, còn đưa chuyên môn định chế lễ vật, đây quả thực sáng mù mắt của ta. Chẳng lẽ Triệu Hâm đây là muốn nghịch tập Hạ Vãn Thu? Nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chuyện này a. Hồi trước Hạ Vãn Thu không phải còn trước mặt mọi người cự tuyệt Triệu Hâm cầu hôn sao? Có phải hay không là bởi vì Triệu Thiên Hạo? Nghe nói mỗi lần Triệu Hâm sinh nhật, Triệu Thiên Hạo đều sẽ cho Hạ Vãn Thu nhường lợi mấy trăm triệu hạng mục, cầu nàng tới tham gia yến hội. Những năm qua cũng dạng này à, nhưng những năm qua Hạ Vãn Thu đều là lạnh như băng, không muốn nhiều lời nữa. Lần này nói không chừng Triệu Thiên Hạo đem hơn phân nửa triệu ra đều đưa cho Hạ Vãn Thu, không phải vậy nàng làm sao lại nhiệt tình như vậy? Ai, Triệu Thiên Hạo thật quá cương triều đứa con trai này, thật là một cái bại gia tử. Sau khi hết khiếp sợ, đám người nhao nhao suy đoán, theo bọn hắn nghĩ có thể làm cho Hạ Vãn Thu có chuyển biến lớn như vậy, Triệu gia khẳng định bỏ ra giá cả to lớn. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Triệu Hâm trong ánh mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. Triệu Hâm nghe người chung quanh các loại suy đoán, trong lòng cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, cảm thấy khẳng định là phụ thân tại trên buôn bán bỏ ra đại giới, mới khiến cho Hạ Vãn Thu làm ra cử động như vậy. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm trong lòng ngược lại là đã thả lòng một chút, chỉ cần nữ chính nhân vật thiết lập không có sụp đổ liền tốt. Chỉ là phụ thân có thể muốn vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, tuy nói không đến mức dựng vào nửa cái Triệu gia, nhưng tổn thất vài tỷ sinh ý vẫn là có khả năng. Vãn Thu, ta thưởng thức chân từ ngươi, ngươi thật không cần Triệu Hâm cảm thấy có cần phải nhắc nhở nữ chính duy trì nàng người nguyên bản thiết. Không, ta là thật tâm. Hạ Vãn Thu tại Triệu Hâm bên thai nhẹ nhàng nói ra, ta đi trước nhìn một chút Triệu thúc thúc, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Hạ Vãn Thu tự nhiên cũng nghe đến người chung quanh nghị luận, bất quá nàng tịnh không để ý, chỉ cần Triệu Hâm đừng hiểu lầm liền tốt. Nàng hiện tại vội vã đi nghe ngóng Triệu Hàm Du tình huống, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đây chính là nàng một mực thờ phụng nhân sinh chuẩn tắc. Hạ Vãn Thu từ Triệu Hâm bên người đi qua, Triệu Hâm trong lòng cảm giác rất khó chịu. Tuy nói nữ chính nhân vật thiết lập không có băng, có thể cái này đột nhiên biến hóa kịch bản để hắn trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Hắn chỉ hy vọng tiếp xuống kịch bản đừng có lại biến động, không phải vậy thật không biết làm như thế nào ứng đối. Thật là, lần này nam chính, nữ chính cũng quá khó hầu hạ. Một cái đến chế, một người thiết giống như cũng xảy ra vấn đề, để hắn cái này ác độc nam phụ cũng không biết làm như thế nào phối hợp kịch bản phát triển. Triệu Âm xoay người, định tìm hiểu lãnh tòa hạ. Hắn tại trên yến hội này, trừ Lăng Tử Phong cùng Hạ Văn Thu, cơ bản không có gì khác người quen. Những người khác, hoặc là đánh đáy lòng xem thường hắn, hoặc là chính là lười nhác nói nhiều với hắn một câu. Bình thường lúc không có người, hắn liền ưa thích tìm ăn tĩnh nơi hẻo lánh, chính mình đợi. Yến hội còn tại vô cùng náo nhiệt tiến hành lấy, tuy nói đây là Triệu Hâm sinh nhật tối, nhưng hắn lại không phải yến hội tiêu điểm. Tiêu đại tiểu thư tới. Triệu Hâm chính buồn bực ngán ngẩm thời khắc, chợt nghe cửa ra vào truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đám phú nhị đại nhao nhao hướng phía cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Thuận đám người phương hướng, hắn một chút liền nhìn thấy từ cửa ra vào đi tới Tiêu Nhiễm Nhiễm. Tiêu Nhiễm Nhiễm thân mang một đầu tiên diễm màu đỏ chót váy dài, ở trong đám người lộ ra đặc biệt chói mắt. Tiêu Nhiễm Nhiễm chính là Tiêu gia đại tiểu thư. Tiêu gia cũng không phải gia tộc phổ thông, bọn hắn nắm trong tay cả nước dưới mặt đất hắc đạo thế lực, đồng thời cùng một trong tứ đại gia tộc Tô gia giao tình không ít. Tiêu gia tại hắc đạo bên trên quyền thế cực lớn, nói một không hai, Tô gia thì tại bạch đạo chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Hai đại gia tộc quan hệ mật thiết, nếu không phải hai nhà đều chỉ có một cái nữ nhi bà bối, nói không chừng đã sớm kết thành thân gia. Tiêu Nhiễm Nhiễm có được tiên kiều bá mị, toàn thân tản ra mê người mị lực. Chớ để cho bề ngoài của nàng mê hoặc, nàng lối làm việc tương đương lợi hại. Cùng Hạ Vãn Thu so sánh, đó cũng là không thua bao nhiêu, hai người đều là tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Tại chiến thần trở về nơi này, nàng không ít giúp Diệp không giải quyết đối thủ. Tại thương nghiệp lĩnh vực, Hạ Vãn Thu thực lực mạnh mẽ, người bên ngoài rất khó siêu việt nàng. Nhưng nếu là nói đến hắc đạo, Tiêu Nhiễm Nhiễm đó chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chỉ là Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm quan hệ không quá hòa hợp. Cũng may nhân vật chính quang hoàn phát huy tác dụng, đến cuối cùng, hai người hay là lựa chọn chung sống hòa bình, bắt tay giảng hòa. Triệu Âm kỳ thật đánh trong đáy lòng không muốn nhìn thấy Tiêu Nhiễm Nhiễm. Hắn cùng nữ nhân này ở giữa ân oán gút mắt thật sự là quá sâu. Tại hắn giả chết trước đó, lớn nhất đối đầu chính là Tiêu Nhiễm Nhiễm. Tại cố sự trong nội dung cốt truyện, Diệp không nhiều lần lâm vào khốn cảnh, đều là Tiêu Nhiễm Nhiễm ra mặt giúp hắn giải vây. Dựa theo Triệu Âm nhân vật thiết lập, hắn căn bản không có can đảm trả thù Tiêu Nhiễm Nhiễm. Triệu gia tại Tiêu gia trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn. Huống chi, Tiêu gia phía sau còn có Tô gia chỗ dựa. Cho nên tại kịch bản bên ngoài, Triệu Âm căn bản không muốn cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm có quá nhiều gặp nhau. Triệu Âm tinh tường nhớ kỹ, trước đó Triệu gia tổ chức yến hội thời điểm, hắn hướng Diệp không khởi sướng khiêu khích, kết quả bị Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm liên thủ nhục nhã. Trang cảnh kia, hắn đến nay đều rõ mồn một trước mắt. Bây giờ xem ra, lần này là tránh không khỏi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên ác độc nam phụ không có gì địa vị. Ngay cả né tránh không muốn gặp chút chuyện này, đều làm không được. Triệu Âm không có nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiễm Nhiễm, rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Vãn Thu. Mặc dù hôm nay kịch bản phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cảm thấy đại khái đi hướng hẳn là sẽ không cải biến. Diệp không trở lại Hoa Hạ bắt đầu lập nghiệp, còn tại điều tra năm đó nhà mình thảm án. Vì đưa thân tầng cao nhất xã hội, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tiếp cận Hạ Vãn Thu. Quả nhiên, Triệu Âm liếc mắt liền thấy một người mặc sắc hoa áo sơ mi cùng quần thường nam nhân. Nam nhân kia đang cùng Hạ Vãn Thu nói chuyện với nhau. Tại cái này tất cả mọi người mặc giày tây trên đến hội. Nam nhân này mặc lộ ra đặc biệt bột lột. Triệu Âm một chút liền nhận ra, người này chính là chiến thần trở về thứ nhất nam chính Diệp Không. Diệp Không tướng mạo đẹp trai, trên thân còn mang theo vài phần không bị trói buộc khí chất. Hắn mặc quần áo phảng phất chính là vì hiện lộ rõ ràng hắn nhân vật chính thân phận. Nói thật, nếu không phải nhân vật chính, dám mặc như vậy, đoan trường sớm đã bị đuổi ra yến hội. Chỉ là, bên kia Hạ Vãn Thu cùng Diệp Không nói chuyện với nhau tựa hồ không quá thuận lợi. Diệp Không một mực tại nói gì đó, có thể Hạ Vãn Thu lại một mặt lãnh đạm, trong ánh mắt lộ ra xa cách. Triệu Âm hơi kinh ngạc, tuy nói ngay từ đầu Hạ Vãn Thu đối với Diệp Không cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không trở thành lãnh đạm như vậy đi, không phải vậy làm sao thể hiện nhân vật chính mị lực đâu. Nhưng bây giờ Hạ Vãn Thu đối với Diệp Không thái độ, so trước đó đối với mình còn lạnh lùng hơn. Triệu Âm thậm chí từ Hạ Vãn Thu ngẫu nhiên trong ánh mắt cảm nhận được một tia sát ý. Chương 6 cái này Triệu đại thiếu hay là như thế lô mãng vô não, trả thù người đều đơn giản thô bạo như vậy. Chương 6 cái này Triệu đại thiếu hay là như thế lô mãng vô não, trả thù người đều đơn giản thô bạo như vậy. Triệu Âm trong lòng giật mình, Hạ Vãn Thu đây là muốn giết Diệp Không? Không thể nào. Thứ nhất nữ chính làm sao lại muốn giết thứ nhất nam chính đâu? Khẳng định là chính mình nhìn lầm, vậy hẳn là thưởng thức ánh mắt mới đối. Triệu Hâm không ngừng mà tìm cho mình lấy cớ. Mặc kệ nhiều như vậy, mặc dù kịch bản có chút kỳ quái, nhưng mình chuyện nên làm cũng không thể quên. Triệu Hâm hít sâu một hơi, cầm lấy chén rượu bên cạnh, bước nhanh hướng phía Diệp Không đi đến. Nhìn thật là náo nhiệt, Triệu gia đại thiếu gia lại muốn đi gây sự, có người nhỏ giọng nói: "Cái này lỗ mạng gia hỏa là ai a, lại dám tại Triệu gia trên yến hội chủ động tìm Hạ Vãn Thu nói chuyện tiếng. Đây quả thực là không cho Triệu đại thiếu mặt mũi a." Một người khác cũng nói theo. Không thể không nói, Diệp Không hành vi thành công hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ở đây danh lưu bọn họ đều biết Triệu Hâm kiên kỵ. Nếu ai dám cùng Hạ Vãn Thu đáp lời, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Diệp Không là gan lớn như vậy, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, cái này Triệu đại thiếu cũng thật là khờ, truy cầu người liền hào hào đuổi. Nhất định phải dùng chút thủ đoạn bạo lực, hơn nữa còn là nhằm vào cùng Hạ Vãn Thu có tiếp xúc người. Hạ Vãn Thu làm sao lại ưa thích hắn đâu, có người ở một bên nghị luận. Vừa mới ta đã cảm thấy kỳ quái, khẳng định là Triệu Thiên Hạo cho Hạ Vãn Thu chỗ tốt rất lớn. Nàng mới có thể đối với cái này người không biết trời cao đất rộng tốt như vậy, một người khác suy đoán nói. Nói không chừng đồng hồ đeo tay kia đều là Triệu Thiên Hạo sớm chuẩn bị tốt, chính là vì cho nhi tử bảo trụ mặt mũi, lại có người bổ sung nói. Khi phụ mẫu thật sự là không dễ dàng a, có người giáng khái. Trong lúc nhất thời, đám quần chúng ăn dưa lại vây quanh, chuẩn bị nhìn trận này cho hay. Ta cũng không tin lần này Hạ Vãn Thu còn có thể nhịn xuống, khẳng định sẽ nhịn không được nổi giận mắng chửi người, có người nói như vậy. Rất có ý tứ, thật chờ mong sau đó sẽ phát sinh cái gì, một người khác hưng phấn mà nói ra. Ở trong đám người có thụ chú mục tiêu nhiễm nhiễm, ánh mắt cũng rơi vào xa xa Triệu Hâm trên thân. Có như vậy trong ngáy mắt, trong mắt nàng hiện lên nồng đậm hưng phấn. Hắn còn sống, thật tốt. Tiêu Nhiễm Nhiễm vốn là muốn bước nhanh đi qua, nhưng nhìn đến Triệu Hâm chính hướng phía Hạ Vãn Thu phương hướng đi đến, cước bộ của nàng dừng lại. Lại một lần, tại Triệu Hâm trong lòng, tựa hồ hay là chỉ có Hạ Vãn Thu nữ nhân kia. Tiêu Nhiễm Nhiễm cầm thật chặt nắm đấm, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh đứng lên. Diệp Không, cái này so Hạ Vãn Thu còn muốn tên ghê tởm. Chính là hắn, tự tay giết Triệu Hâm, giết mình một đời yêu thương. Tiêu Nhiễm Nhiễm mãi mãi cũng quên không được, kiếp trước tại Diệp Không tính toán bên dưới, chính mình cho Triệu Hâm tìm bao nhiêu phiền phức, để bọn hắn quan hệ trong đó trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nàng cũng không quên được, kiếp trước tại trên yến hội, chính mình là như thế nào nhục nhã Triệu Hâm. Cái này thành nàng cả đời hối hận. Sống lại một đời, nàng không chỉ có muốn lấy được Triệu Hâm thực tình, còn muốn cho hắn trải qua hạnh phúc. Càng phải tự tay giết Diệp Không. Hắc, ngươi mắt mù a. Vãn Thu thế nhưng là người ta thích, ngươi cũng dám đến bắt chuyện. Triệu Hâm đột nhiên cơ lấy một chén rượu, hướng thẳng đến Diệp Không trên khuôn mặt hung hăng rồi đi. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Diệp Không tức giận đến mặt đỏ bừng lên. Cái kia đỏ tươi tiểu dịch thuận hắn thái dương, một giọt hướng xuống trượt xuống. Trong con mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Diệp Không ở nước ngoài sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã sớm xông ra một vùng thiên địa, địa vị cao cả. Hắn trong lòng liền rõ ràng lấy một cỗ kiệt ngạo bất tuần sức lực, lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy. Nếu không phải tại yến hội này trường hợp, hắn thật muốn trực tiếp rút đao đem Triệu Hâm cho đưa tiễn. Nghe cho kỹ, nơi này là địa bàn của ta, tiểu tử ngươi tốt nhất thả thông minh cơ linh một chút, cách Vãn Thu xa xa. Triệu Hâm cái kia tư thái phách lối tới cực điểm, cái cằm đều nhanh dương lên bầu trời. Hiển nhiên một cái không coi ai ra gì, tính cách quái đản hoàn khố thiếu gia. Vãn Thu, đừng phản ứng loại rác rưởi này. Triệu Hâm nói xong, mau đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vãn Thu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tâm hắn muốn, chính mình như thế trắng trợn mà nâng tốc dội đến Diệp Không trên mặt. Hạ Vãn Thu khẳng định lập tức liền muốn nổi giận đi. Chỉ cần Hạ Vãn Thu một phát giận, trận này đùa giỡn liền xem như theo kế hoạch diễn tiếp. Hạ tiểu thư, ngài vị bằng hữu này thật đúng là không có gì lễ phép. Diệp Không sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh lùng mở miệng nói ra. Kỳ thật tại về nước trước đó, hắn liền cẩn thận điều tra qua Hạ Vãn Thu, biết nàng đối với Triệu Hâm chán ghét đến cực điểm. Hắn cảm thấy chỉ cần Hạ Vãn Thu lúc này giúp mình nói một câu, vậy thì tương đương với tự động gia nhập hắn trận doanh, đến lúc đó hợp tác sự tình tự nhiên cũng đã thành. Trong lòng của hắn rất chắc chắn, Hạ Vãn Thu khẳng định sẽ đứng tại phía bên mình. Chậc chậc, cái này Triệu đại thiếu hay là như thế lô mãng vô não, trả thù người đều đơn giản thô bạo như vậy. Chắc không được Hạ Vãn Thu trướng mắt, hắn có người lắc đầu đánh giá. Đúng vậy a, cái này Triệu đại thiếu chính là thiếu gân, một người khác phụ họa nói. Ta hiện tại liền hiếu kỳ Hạ Vãn Thu sẽ làm như thế nào, sẽ không phải trực tiếp vùng mặt rời đi đi. Nếu là như thế, hôm nay trận này đến hội coi như có trò hay để nhìn, có người tò mò nói. Trực tiếp rời đi còn khá tốt đâu, nếu là Hạ Vãn Thu lại hung ác một chút, tại rượu này sẽ mắc lừa nhiều người tức giận khiến trách Triệu Hâm, Triệu gia coi như thật mất hết thể diện, có người phân tích nói. Chuyện này mặc dù không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng vũ nhục tính là thật mạnh, có người giam thán. Tất cả mọi người chăm chú nhìn mặt không thay đổi Hạ Vãn Thu, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nàng sau đó phải làm sao để Triệu Hâm xuống đài không được. Ngay lúc này, Triệu Hâm đang bị Diệp Không dội cho rượu, có chút chật vật. Đột nhiên, Hạ Vãn Thu có động tác. Nàng từ cổ áo chỗ chậm rãi rút ra một đầu khăn tay. Sau đó, nện bước ưu nhã bước chân, trực tiếp đi hướng Triệu Hâm. "Lau một chút đi, tay của ngươi dính vào rượu đỏ." Hạ Vãn Thu nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói lộ ra tràn đầy lo lắng. Triệu Hâm nhìn trước mắt Hạ Vãn Thu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Vãn Thu thế nhưng là nhân vật nữ chính a. Dựa theo dĩ vãng kịch bản phát triển, nàng chẳng lẽ không nên giúp đỡ Diệp Không giáo huấn chính mình sao? Làm sao bây giờ, ngược lại quan tâm tới tay của mình bận không ố hế. Triệu Hâm vô ý thức cúi thấp đầu, nhìn coi tay của mình. Trên tay xác thực có mấy giọt lưu lại rượu đỏ, có thể cùng bị rượu đỏ dội cho một mặt Diệp Không so ra, cái này căn bản liền không đáng giá nhắc tới a. Triệu Hâm chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Hạ Văn Thu bất thình lình tự động, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Hắn nhịn không được ở trong lòng âm thầm cô, nữ chính này sẽ không phải là điên rồi đi. Hay là ta tới giúp ngươi xoa đi. Hạ Văn Thu gặp Triệu Hâm một mặt đờ đẫn bộ dáng, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Ở trong mắt nàng, giờ phút này Triệu Hâm dáng vẻ vô cùng khả ái. Hạ Văn Thu trong lòng rất rõ ràng, Triệu Hâm khẳng định thái độ đối với chính mình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nếu là ở kiếp trước, nàng khẳng định sẽ không chút do dự đứng ra chỉ trích Triệu Hâm. Nàng trước kia chán ghét Triệu Hâm, cũng không phải là bởi vì Triệu Hâm truy cầu chính mình, tựa như mọi người thường nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga như thế. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì Triệu Hâm đối với nàng yêu thuần túy lại không giữ lại chút nào. Phần này yêu để nàng cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé, thậm chí sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Chương 7 người nhà ta dạy qua ta, tốt nhất chớ cùng rác rưởi liên hệ. Chương 7 người nhà ta dạy qua ta, tốt nhất chớ cùng rác rưởi liên hệ. Triệu Hâm toàn tâm toàn ý yêu nàng, cái này khiến nàng cảm thấy mình rất hèn hạ, rất vô sỉ. Nàng cảm thấy mình căn bản là không xứng với phần này yêu, cho nên chỉ có thể lần lượt tổn thương Triệu Hâm. Chỉ có dạng này, trong nội tâm nàng mới có thể dễ chịu một chút, nhìn cũng không có không chịu nổi như vậy. Có thể đã trải qua kiếp trước mất đi Triệu Hâm thống khổ sau, nàng rốt cuộc minh bạch Triệu Hâm đối với mình là trọng yếu cỡ nào. Nàng không muốn lại trốn tránh phần này tình cảm. Nàng phải dùng hành động thực tế đáp lại Triệu Hâm yêu. Nàng tin tưởng vững chắc, Triệu Hâm chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận mình bây giờ. Về phần người chung quanh thấy thế nào, nàng căn bản không quan tâm, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hạ Vãn Thu cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Triệu Hâm tay. Cầm sạch sẽ khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lấy. Nàng gái kia chuyên chú bộ dáng, phản phất trong tay lau chính là một kiện giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Mà ở một bên, mặt mũi tràn đầy rượu đỏ nước động dịch không, liền giống bị người vứt bỏ vật mượn dạng, lộ ra đặc biệt chật vật, hoàn toàn mất hết cảm giác tồn tại. Ta đi, Hạ Vãn Thu đây là thế nào? Điều này cùng ta trước đây quen biết nàng đơn giản hoàn toàn không giống a. Triệu Hâm đây coi như là triệt để nghịch tập đi. Nhận biết Hạ Vãn Thu nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu gặp nàng ôn nhu như vậy, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Triệu Hâm đến cùng làm cái gì, có thể làm cho Hạ Vãn Thu ôn nhu như vậy đối lại hắn? Hạ Vãn Thu cử động, để mọi người ở đây đều rất là chấn kinh, triệt để lật đổ bọn hắn đối với Hạ Vãn Thu nhận biết. Cái kia từ trước đến nay thanh lãnh cao quý Hạ Vãn Thu, giờ khắc này ở trong mắt mọi người, tựa như một cái ôn nhu quan tâm thế tử, đối với mình người yêu che chở đầy đủ. Hạ tiểu thư, ngài đây là ý gì? Diệp không một mực chăm chú nhìn Hạ Vãn Thu nhất cử nhất động. Hành vi của nàng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cùng lúc trước hắn điều tra đến tin tức hoàn toàn khác biệt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Hạ Vãn Thu tình nguyện giúp Triệu Hâm cái này trong mắt hắn phế vật cũng không nguyện ý giúp mình. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thấy, căn cứ từ mình sưu tập tư liệu, Hạ Vãn Thu là hắn đánh vào hoa hạ tầng cao nhất vòng tròn trọng yếu công cụ. Hắn làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha? Liền xem như vị nam nhân tôn nghiêm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn cảm thấy, Hạ Vãn Thu khẳng định là còn không biết thân phận của mình. Chỉ cần nàng biết, khẳng định sẽ không chút do dự đứng tại phía bên mình. Diệp không ánh mắt thâm thúy, trong lòng bắt đầu tính toán làm như thế nào xảo diệu giới thiệu thân phận của mình. Không có ý tứ, người nhà ta dạy qua ta, tốt nhất chớ cùng rác rưởi liên hệ. Hạ Vãn Thu cẩn thận lau sạch sẽ Triệu Hâm trên tay rượu đỏ nước đọng sau, mới đem khăn tay buông ra. Sau đó, trong ánh mắt nàng tràn ngập khinh miệt, lườm Diệp không một chút. Hạ Vãn Thu rất rõ ràng Diệp không thân phận. Đối với nàng mà nói, Diệp không đúng là cái không dễ chọc nhân vật. Nhưng này thì sao? Tại hoa hạ trên thổ địa, hắn cũng bất quá là cái trên nhảy dưới tránh thẳng hề thôi. Huống chi, kiếp trước nàng cũng không phải là không có sửa trị qua Diệp không. Rác rưởi. Diệp không mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Hạ Vãn Thu. Ở trong mắt nàng, chính mình lại là cái rác rưởi. Hạ tiểu thư, có mấy lời cũng chớ nói lung tung, nói cũng đừng hối hận. Diệp không ánh mắt băng lãnh, ngữ khí cũng biến thành ấm trầm. Hắn cũng không phải Triệu Hâm loại kia sẽ chỉ định mọi người khác tiềm cầu. Nếu ai dám trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Ngươi cảm thấy loại này tiềm cầu có thể xứng với ngươi sao? Diệp không lời này ngược lại là phát ra từ nội tâm. Trong lòng hắn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Triệu Hâm chính là cái không có bản lãnh gì tiềm cầu căn bản không xứng với Hạ Vãn Thu. Chỉ có chính mình dạng này tiên tri tiêu tử mới cùng Hạ Vãn Thu môn đăng hộ đối. Ngươi nói đúng, xác thực không xứng với. Nương theo lấy ưu nhã giày cao gót âm thanh, Tiêu Nhiệm Nhiễm nện bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Trong tay nàng bưng chén rượu, nhẹ nhàng lung lay. Ánh mắt tại Triệu Hâm, Hạ Vãn Thu cùng Diệp không ba người trên mặt theo thứ tự đảo qua. Từ từ đây là muốn làm gì? Người chung quanh nhìn thấy Tiêu Nhiễm Nhiễm hướng phía bọn hắn đi tới, cả đám đều tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt một trận náo nhiệt. Mọi người đều biết, Tiêu Nhiễm Nhiễm cùng Hạ Vãn Thu từ trước đến nay quan hệ không tốt. Nàng đối với Triệu Hâm cái này thiểm cầu cũng là chán ghét tới cực điểm. Trước đó tại các loại trường hợp công khai, không ít để Triệu Hâm khó xử. Hiện tại Tiêu Nhiễm Nhiễm xuất hiện, không cần nghĩ đều biết nàng khẳng định là đứng tại Diệp không bên kia. Triệu gia trận này tiệc tối thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ngay từ đầu là Triệu Hâm cùng Diệp không lên xung đột, hiện tại xem ra, đoán chừng cuộc nháo kịch này muốn diễn biến thành Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm ở giữa tranh đấu. Diệp không ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Nhiễm Nhiễm trên thân. Lúc trước hắn cũng điều tra qua Tiêu Nhiễm Nhiễm tư liệu, trong lòng vẫn muốn lôi kéo nàng. Nguyên bản hắn dự định tiệc rượu sau khi kết thúc, tìm một cơ hội cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm nhận biết, lại dùng chính mình trêu gái kỹ xảo của nàng vào tay. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Nhiễm Nhiễm vậy mà chủ động đã tìm tới cửa, mà lại đều không cần hắn tận lực đi lôi kéo, hắn biết Tiêu Nhiễm Nhiễm cùng Hạ Vãn Thu không hợp. Mặc dù bây giờ Hạ Vãn Thu thái độ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hắn cảm thấy Tiêu Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ không biến, khẳng định là đến giúp chính mình. Các loại chuyện này kết thúc, hắn liền có lấy cớ tiếp cận Tiêu Nhiễm Nhiễm. Về phần Hạ Văn Thu, hắn cũng không nóng nảy. Các loại tìm một cơ hội để nàng biết mình thân phận, Hạ Văn Thu khẳng định cũng sẽ cùng hợp tác với mình, đến lúc đó lại từng bước một theo đuổi nàng là được rồi. Trong lòng hắn, hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Triệu Hâm vừa mới bắt đầu thời điểm quả thật bị kinh đến. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Dưới mắt Hạ Văn Thu nhân vật nữ chính này, xem bộ dáng là không trông cậy được vào. Nhưng hắn thật cũng không quá bối rối. Dù sao Tiêu Nhiễm Nhiễm tới, làm trong chuyện xưa thứ hai nữ chính, Tiêu Nhiễm Nhiễm khẳng định sẽ đến giúp Diệp Không Bận Điệu. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm liền đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tiêu Nhiễm Nhiễm trên thân. Hắn nhìn xem Tiêu Nhiễm Nhiễm trong tay ly rượu đỏ, trong lòng minh bạch, rượu này sát suất lớn là muốn hướng trên người mình rồi. Như thế suy nghĩ, Triệu Hâm cố ý hướng phía trước đụng đụng, để cho Tiêu Nhiễm Nhiễm có thể dễ dàng hơn động thủ. Tới đi, tranh thủ thời gian dội ta nha. Hạ Văn Thu xác thực cùng Triệu Hâm không xứng. Tiêu Nhiễm Nhiễm tại Triệu Hâm trước mặt đứng vững, bờ môi có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng thân mật. Thật giống như trước mắt Triệu Hâm là nàng bảo bối nhất người. Tiêu Nhiễm Nhiễm trong lòng đặc biệt muốn ôm lấy Triệu Hâm, khả lý trí nói cho nàng, hiện tại không có khả năng làm như vậy. Nhưng hắn cũng không phải người có thể tùy tiện đụng mà người. Vừa dứt lời, Tiêu Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên giơ ly rượu lên. Trong chén màu đỏ tươi tử dịch, lại một lần nữa hướng phía Diệp Không khuôn mặt anh tuấn kia dội cho đi qua. Diệp Không hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Nhiễm Nhiễm lại đột nhiên đến như vậy một chiều, chủ quan, căn bản không kịp né tránh. Diệp Không đang chìm ngâm ở trong suy nghĩ của mình, thình lình, một cô ấm áp chất lỏng thuận thái dương chậm rãi chảy xuống. Hắn đưa tay vừa sờ, dính dính xúc cảm truyền đến, tập trung nhìn vào, trên tay tràn đầy màu đỏ tươi vết rượu. Hắn lúc này mới giật mình, chính mình lại bị người dội rượu. Trương Tám Bảo Tiêu đều đi đâu rồi? Làm sao lộn xộn cái gì người đều có thể bỏ vào nơi này đến? Trương Tám Bảo Tiêu đều đi đâu rồi? Làm sao lộn xộn cái gì người đều có thể bỏ vào nơi này đến? Mà khi thấy rõ dội rượu người lúc, Diệp Không càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì người trước mắt đúng là Tiêu Nhiễm Nhiễm. Đây rốt cuộc hát là cái nào ra a? Diệp Không lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra. Lại nhìn bên cạnh đám kia phú nhị đại, nét mặt của bọn hắn so Diệp Không còn khiếp sợ hơn. Bọn hắn hiểu rất rõ Tiêu Nhiễm Nhiễm tính khí, biết nàng làm việc quyết đoán, dội rượu loại sự tình này đối với nàng mà nói cũng không hiếm lạ. Có thể vấn đề ở chỗ, lần này nàng dội nhầm người đi. Tại mọi người trong nhận thức biết, Tiêu Nhiễm Nhiễm từ trước đến nay đối với Triệu Hâm chán ghét tới cực điểm. Hai người vừa thấy mặt, không phải kịch liệt cãi lộn, chính là trực tiếp động thủ. Dựa theo lẽ thường, chén rượu này làm gì đều nên dội tại Triệu Hâm trên mặt mới đối. Hạ Văn Thu trước đó thái độ trở nên kỳ quái coi như xong, hiện tại Tiêu Nhiễm Nhiễm hành vi cũng quỷ dị như vậy, cái này khiến mọi người thực sự không nghĩ ra. Tiêu Nhiễm Nhiễm không có chút nào muốn đối với mình hành vi làm ra giải thích ý tứ. Nàng kéo cao âm lượng, lớn tiếng kêu lên, bảo Tiêu đều đi đâu rồi? Làm sao lộn xộn cái gì người đều có thể bỏ vào nơi này đến? Chẳng được bao lâu, mấy cái thân hình khôi ngô, cơ bắp tráng kiện bảo Tiêu cấp tốc xuống lại. Tiêu Nhiễm Nhiễm ánh mắt lộ ra hàn ý, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Diệp Không, nói ra, người này dám tại trước mặt mọi người nhục nhã nhà các ngươi thiếu gia, các ngươi là thế nào nhìn cửa lớn? Thế mà để hắn vụng trộm trà trộn đi vào. Bọn bảo Tiêu nghe chút lời này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Không. Tuy nói thiếu gia nhà mình ở bên ngoài thanh danh không dễ nghe, có thể ngày bình thường đối đãi bọn hắn những hạ nhân này đều rất không tệ. Tại bọn bảo Tiêu trong lòng, tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục thiếu gia nhà mình. Bên trong một cái bảo Tiêu thần tình nghiêm túc, mở miệng nói ra, "Tiên sinh, xin lấy ra một chút ngài thư mời." Diệp Không làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiễm Nhiễm sẽ đem bảo Tiêu kêu đến, trong lúc nhất thời hoảng hồn, nói chuyện đều trở nên lắp bắp, ta một người hô vệ khác ngay sau đó đuổi theo, "Nếu là ngài không bỏ ra nổi thư mời, chúng ta có lý do hoài nghi ngài là phần tử ngoài vòng luật pháp, đến lúc đó sẽ đem ngài đưa đi cục cảnh sát." Lời này vừa nói xong, mấy cái bảo Tiêu trực tiếp đi lên trước, chống chọi Diệp Không, đem hắn một mực khống chế lại. Diệp Không trong lòng vừa sốt ruột, vội vàng giải thích, "Chờ một chút, ta là Nghiêm thiếu bằng hữu, là hắn mang ta tiến đến." Diệp Không tới tham gia trận này Triệu gia tiệc tối, trong lòng thế nhưng là đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Một phương diện, hắn muốn thừa cơ hội này tiếp cận Hạ Văn Thu, một phương diện khác, cũng nghĩ tại đế đô đỉnh cấp việc xã giao bên trong lộ cái mặt, tăng lên danh tiếng của mình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, danh khí không có tăng lên không nói, nếu là lại bị xem như phần tử ngoài vòng luật pháp ném ra, vậy coi như thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bọn bảo Tiêu nghe Diệp Không lời nói, đưa ánh mắt về phía trong đám người một vị phú nhị đại. Nghiêm thiếu nhìn thấy bọn bảo Tiêu ánh mắt, trong lòng lộn bộ một chút, đội vàng khoát khoát tay nói ra, "Ấy, đừng nhìn ta đúng vậy biết hắn." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hạ Văn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm thời khắc này ánh mắt phảng phất có thể ăn người, dưới loại tình huống này, hắn nào dám thừa nhận biết Diệp Không a. Cuối cùng, Diệp Không tại cực độ khiếp sợ trạng thái dưới, bị bảo Tiêu mang lấy đưa vào cục cảnh sát. Lần này tốt, hắn xem như tại đế đô đỉnh cấp trong vòng tròn nổi danh. Mà cùng Diệp Không cùng một chỗ nổi danh còn có Triệu Hâm. Tại nguyên bản đế đô đỉnh cấp việc xã giao bên trong, Triệu Hâm vẫn luôn là mọi người nói chuyện phiếm lúc cho cười. Nhưng lần này Triệu gia trên tiệc tối, lại phát sinh một kiện để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Hai vị nữ thần không gần như chỉ ở trên tiệc tối cho hắn giữ thể diện, còn riêng phần mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tiêu Nhiễm Nhiễm đưa cho Triệu Hâm một khối định chế thế giới đồng hồ nổi tiếng, khối đồng hồ kia kiểu dáng cùng Triệu Hâm 10 phần phối hợp, xem xét chính là tốn không ít tâm tư chọn lựa. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Hạo đối với nhi tử phần này tình thương của cha, cảm động toàn bộ đỉnh cấp vòng tròn. Mọi người nhao nhao cảm khái, Triệu Thiên Hạo vì để cho nhi tử sinh nhật trải qua vui vẻ, thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Mãi cho đến tiệc tối kết thúc, Triệu Hâm cũng còn ở vào một loại hốt hoảng trạng thái. Hắn đứng tại bên cửa sổ, gió đêm thổi tới đến, hắn ý đồ mượn cỗ này gió để cho mình tỉnh táo lại, hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn ở trong lòng đối với trong đầu hệ thống nói ra, "Hệ thống, ngươi nói thật với ta, Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm có phải hay không người xuyên biệt? Hoặc là các nàng cũng có hệ thống? Nếu không nữa thì chẳng lẽ là chúng sinh?" Hệ thống thanh âm tại Triệu Hâm trong đầu vang lên, "Ký chủ xin yên tâm, các nàng tuyệt đối không phải người xuyên biệt, mà lại một thế giới sẽ chỉ tồn tại một cái hệ thống, thế giới này cũng chỉ có ta nằm ngửa hệ thống, đồng thời đã cùng ký chủ khóa lại. Xin mời ký chủ tin tưởng, bản hệ thống tuyệt đối sẽ không có hài lòng." Triệu Hâm vẫn là có chút không yên lòng, tiếp tục truy vấn, "Cái kia chúng sinh đâu? Các nàng có khả năng hay không là chúng sinh? Dù sao Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm hành vi thật sự là quá khả nghi, cùng các nàng trước kia phong cách hành sự hoàn toàn không giống." Hệ thống đáp lại nói, "Ký chủ không cần phải lo lắng, thế giới này thiên đạo quy tắc không cho phép chúng sinh. Ký chủ có thể có hiện tại cơ hội, cũng là bởi vì có bản hệ thống bảo hộ." Triệu Hâm phiền muộn cực kỳ, nhịn không được phàn nàn nói, "Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta cái này ác độc nam phụ thế mà đem nam chính đầu ngọn gió đều đoạn, đây coi là chuyện gì à? Đầu năm nay, khi ác độc nam phụ cũng quá khó khăn." Hệ thống trả lời, bản hệ thống cũng không rõ ràng. Triệu Hâm một mặt bất đắc dĩ, "À, ngươi thật đúng là danh xứng với thực nằm ngựa a, cái gì cũng không biết." Ở kiếp trước, nằm ngựa hệ thống chỉ làm cho Triệu Hâm các loại ban thưởng, giống như là thế giới đỉnh cấp diễn kỹ, y thuật, võ thuật, chủ nghệ, còn có đỉnh tiêm tài chính tri thức chờ chút. Có thể chỉ cần một dính đến kịch bản vấn đề tương quan, nó liền hỏi gì cũng không biết, đem nằm ngựa đặc chất hiện ra đến gọi là một cái triệt đề. Triệu Hâm bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì phụ thân, tựa như mọi người đoán như thế, Hạ Vãn Thu thái độ đại biến, rất có thể là Triệu Thiên Hạo bỏ ra đại giới to lớn. Nhưng Tiêu Nhiễm Nhiễm đâu? Chẳng lẽ cũng là Triệu Thiên Hạo vì để cho chính mình sinh nhật vui vẻ, bỏ ra khí lực lớn. Nghĩ một hồi, Triệu Hâm tự nhủ, đối với, hẳn là bởi vì phụ thân trừ nguyên nhân này, hắn thực sự nghĩ không ra khác. Nghĩ được như vậy, Triệu Hâm một lần nữa giữ vững tinh thần, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống kịch bản đi hướng. Về phần hai vị kia hành vi khác thường nữ chính, Triệu Hâm chỉ hy vọng các nàng là xem ở Triệu Thiên Hạo trên mặt mũi, không phải vậy coi như phiền phức lớn rồi. Có thể vừa nghĩ tới tiếp xuống kịch bản, Triệu Hâm lại nhíu mày. Dựa theo nguyên bản Triệu gia tiệc tối kịch bản, Triệu Hâm sẽ ở trên tiệc tối bị Diệp Không hung hăng nhục nhã một phen. Tại cảm xúc kích động thời điểm, hắn sẽ không cẩn thận lộ ra một mực đeo ở trên người ngọc bội. Khối ngọc bội này đối với nam chính Diệp Không tới nói ý nghĩa trọng đại, là thôi động kịch bản phát triển manh mối trọng yếu. Diệp Không tin tưởng nhớ kỹ, khi còn bé mình bị bắt cóc, bọn cướp bọn họ trên cổ đều mang theo cùng khoản ngọc bội. Đây là đáy lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi thù hận, cũng là hắn điều tra chân tướng mấu chốt manh mối. Chương 9 ta cùng ngươi giảng, ca hôm nay xem như phát hiện cái bà bối. Chương 9 ta cùng ngươi giảng, ca hôm nay xem như phát hiện cái bà bối. Vì điều tra rõ ngọc bội bí mật, Diệp Không phải chính mình tổ chức sát thủ đầu mục Hệ Nạ Dạ đi bí mật điều tra. Hệ Nạ Dạ cũng là trong chuyện xưa nữ chính một trong, thân là thế giới đệ nhị sát thủ, gần với Diệp Không. Nàng giúp Diệp Không sáng lập đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ, tại Diệp Không giải quyết thương nghiệp đối thủ trong quá trình bỏ khá nhiều công sức, là Diệp Không ở nước ngoài đứng vững gót chân trợ thủ đắc lực. Nếu không phải ngọc bội manh mối này quá trọng yếu, Diệp Không căn bản sẽ không phái nàng ẩn nút đến Triệu Hâm bên người làm nội ứng. Thậm chí đến cuối cùng, tại trong kho hàng từ phía sau lưng nổ súng tập kích Triệu Hâm người, chính là Hệ Nạ Dạ. Hiện tại Diệp Không không thấy được trên người mình ngọc bội, hắn sẽ còn phái Hệ Nạ Dạ đến ẩn nút sao? Triệu Hâm bực bội nắm tóc, kịch bản hơi có chút biến động, hắn liền hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hệ Nạ Dạ tại Triệu Hâm cố sự tuyến bên trong thế nhưng là tương đương nhân vật mấu chốt, Triệu Hâm mỗi lần tính toán Diệp Không đều là Hệ Nạ Dạ mật báo, mới khiến cho Diệp Không lần lượt tránh thoát nguy cơ. Hiện tại tình huống này thật đúng là để cho người ta đau đầu, Triệu Hâm nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, dưới mắt cũng chỉ có thể trước quan sát đến, đi một bước nhìn một bước. Trên đường phố phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, sáng đến giống như ban ngày bình thường. Có thể Diệp Không sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ, phản phất một trận báo tố sắp xảy ra. Hắn hạ giọng, tức giận giận dữ hét, "Hệ Nạ Dạ!" Không biết lúc nào, một nữ nhân lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn trong bóng tối. Nữ nhân này là Diệp Không trợ thủ đắc lực, chuyên môn thay hắn xử lý những cái kia không thể lộ ra ánh sáng bí ẩn sự vụ, tựa như giấu ở trong hắc ám một thanh lưới dao. Diệp Không cắn chặt hàm răng, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nói ra, "Đi giúp ta giải quyết hết một người." Hệ Nạ Dạ thanh âm giống như đêm lạnh băng sương, băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ, mục tiêu là ai? Nàng chính là Diệp Không trong tay chí mạng nhất vũ khí. Diệp Không trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói ra, "Triệu Hâm, ta muốn hắn chết không nơi táng thân." Vừa nghĩ tới đêm nay ở tầng chốt vót trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, Diệp Không liền không cách nào áp chế nội tâm lửa giận, hắn không thể lập tức đem Triệu Hâm thiên đào vật quả. Cứ việc không rõ ràng Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm tại sao lại đột nhiên chuyển biến tác phong làm việc, nhưng giờ này khắc này, những này cũng sẽ không tiếp tục mấu chốt. Các nàng đối với Triệu Hâm không giải thích được chiếu cố, tại Diệp Không xem ra, chỉ cần Triệu Hâm vừa chết, có lẽ tất cả mọi chuyện liền có thể trở về bình thường trạng thái. Diệp Không trong lòng nhất định là Triệu Thiên Hạo nguyên nhân, mới khiến cho hai nữ nhân này thái độ phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Satan, ta lấy được một chút cùng thân ngươi thế có liên quan tư liệu, nói không chừng ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Hệ Nạ Dạ không để ý đến Diệp Không ra lệnh, mà là xuất ra mấy tấm ảnh chụp, đưa tới Diệp Không trước mặt. Diệp Không tiếp nhận tấm hình một sát na kia, đi qua hồi ức như là vỡ đê hồng thủy bình thường, mãnh liệt mà dâng lên trong lòng. Là bọn hắn. Diệp Không cắn thật chặt răng phát ra khanh khách tiếng vang. Trong tấm ảnh khối ngọc bội kia, hắn coi như đến chết cũng sẽ không quên. Năm đó bắt cóc người nhà hắn đám kia lưu manh, trên thân đeo chính là khối ngọc bội này. Ảnh chụp này là từ Triệu Hâm trên thân chụp tới. Hệ Nạ Dạ tiếp lấy bổ sung nói ra, "Trước đừng giết hắn, tìm một cơ hội lặng lẽ ẩn nút đến bên cạnh hắn, âm thầm điều tra ngọc bội lai lịch. ta nhất định phải đem tất cả chân tướng đều tra được rõ ràng. Nhìn thấy Ngọc Bội một khắc này, Diệp Không trong nháy mắt tỉnh táo lại, mãnh liệt báo thù dục vọng để hắn cải biến nguyên bản ý nghĩ. Minh Bạch. Hệ Nạ ra ngắn gọn đáp lại nói, đúng rồi, ngươi tại sao có thể có những hình này? Diệp Không mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hệ Nạ ra. Hắn có thể xác định, chính mình chưa từng có đã phân phó nàng đi điều tra Triệu Hâm. Ngài là chủ nhân của ta, của ngài sự tình dĩ nhiên chính là chuyện của ta. Ta sẽ chủ động lưu ý tất cả khả năng đối với ngài sinh ra ảnh hưởng manh mối. Hệ Nạ Dạ thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, phản phất đây hết thảy đều là nàng đương nhiên việc cần phải làm. Làm tốt lắm. Chờ ngươi đem chuyện năm đó tra được tra ra manh mối, ta liền cho phép ngươi trở thành nữ nhân của ta. Diệp Không khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Hệ Nạ Dạ đối với mình tình cảm. Trên thực tế, hắn đối với Hệ Nạ Dạ cũng rất có hảo cảm. Hệ Nạ Dạ thân thủ cực kỳ xuất sắc, ở thế giới trên bảng xếp hạng sát thủ đều đứng hàng đầu. Năm đó nếu không phải hắn đùa nghịch chút ít thủ đoạn, chỉ sợ đệ nhất thế giới sát thủ vị trí liền bị nàng chiếm cứ. Hệ Nạ Dạ có phương Tây mỹ nữ đặc hữu mê người bận bị, nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người tại huấn luyện đặc thù tạo hình bên dưới gần như hoàn mỹ, tựa như tản ra mê hoặc trí mạng độc dược, nam nhân chỉ cần nhìn một chút, liền dễ dàng ham sâu trong đó. Những năm này, Diệp Không không phải không tâm động qua, chỉ là cân nhắc đến giữa hai người thượng hạ cấp quan hệ, vẫn cô nén lấy nội tâm tình cảm. Bây giờ, chỉ cần Hệ Nạ Dạ có thể tra ra chân tướng, hắn liền không có cái gì lo lắng. Đối với Hệ Nạ Dạ tới nói, đây cũng là tưởng tượng tốt nhất. Diệp Không quay người lúc rời đi, cũng không có phát giác được, Hệ Nạ Dạ trong mắt chợt lóe lên khinh thường cùng sát ý rất nhanh, kia này cảm xúc liền bị nàng xào rượu che giấu đứng lên. Sáng sớm, gà trống gáy minh, chân trời nổi lên rực rỡ màu sắc ánh bình minh. Triệu Âm từ trên giường chậm rãi tỉnh lại, duỗi cái thật to lưng mỏi, cả người cảm giác thần thanh khí sảng. Quả nhiên, không có cái gì sự tình phiền lòng là ngủ một giấc không giải quyết được. Một ngày mới bắt đầu, dựa theo kịch bản phát triển, hắn cũng có nhiệm vụ mới cần phải đi hoàn thành. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Triệu Âm cầm điện thoại di động lên, bấm hảo hữu Lăng Tử Phong điện thoại. Không đến một giờ, một đám tiểu lưu manh ngay tại Triệu gia ngoài trang viên tụ tập lại. Tên kia bây giờ tại Long Đẳng tiểu điểm phụ cận. Lăng Tử Phong ở trong điện thoại trực tiếp nói ra, chưa hề nói hơn nửa câu dư lời nói. Triệu Âm trong lòng minh bạch, chỉ cần mình mở miệng xin giúp đỡ, Lăng Tử Phong khẳng định sẽ lập tức hỗ trợ. Nguyên bản dựa theo kịch bản hướng đi, tối hôm qua Triệu Âm hẳn là bị Hạ Vãn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm hung hăng nhục nhã một phen. Đằng sau, hắn bởi vì không nỡ trả thù Hạ Vãn Thu, lại không dám trêu chọc Tiêu Nhiễm Nhiễm, chỉ có thể đem đầy bụng tức giận rơi tại không có gì bối cảnh Diệp Không trên thân, dự định kêu lên một đám tiểu lưu manh đi giáo huấn Diệp Không một trận. Mà Hệ Nạ Dạ sẽ giấu ở đám côn đồ này ở trong, sớm cho Diệp Không mật báo, Diệp Không tái thiết kế đem Tiêu Nhiễm Nhiễm dẫn ra, để nàng nhìn thấy Triệu Âm đánh người chẳng cảnh, Tiêu Nhiễm Nhiễm liền sẽ lao ra đem Triệu Âm đánh một trận tơi bời. Chỉ là trải qua tối hôm qua những cái kia ly kỳ sự tình, Triệu Âm cũng không xác định Hệ Nạ Dạ có còn hay không dựa theo nguyên kế hoạch lần nút tới. Ta cùng ngươi giảng, ca hôm nay xem như phát hiện cái bà bối. Lăng Tử Phong một mặt đắc ý đi tới, đưa tay khoác lên Triệu Âm trên bờ vai. Bà bối gì? Triệu Âm trong lòng có một loại dự cảm, thuận Lăng Tử Phong ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên, thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mắt, Hệ Nạ Dạ. Nàng tựa như một cái tản ra trí mạng lực hấp dẫn bưu bật. Nhìn thấy Hệ Nạ Dạ một khắc này, Triệu Âm lập tức tinh thần tỉnh táo. Chương 10 ca, chúng ta mới nhận biết nàng không có vài phút, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Chương 10 ca, chúng ta mới nhận biết nàng không có vài phút, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Không nghĩ tới sự tình đều phát triển thành dạng này, Hệ Nạ Dạ thế mà trả lại. Không hổ là chuyên nghiệp nữ chính, Triệu Âm liền thưởng thức như thế chuyên nghiệp nhân vật. Ta có thể nói cho ngươi, nữ nhân này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, thân thủ còn đặc biệt lợi hại. Lăng Tử Phong một mặt kiêu ngạo mà huyền diệu, sau đó lại nhẹ giọng nói, ta điều tra qua bối cảnh sau lưng của nàng, sạch sẽ rất, tuyệt đối có thể vì chúng ta sử dụng. Đem nàng đưa cho ta. Triệu Âm không chút do dự, tới tay ẩn nút nữ chính cũng không thể tùy tiện buông tha. Cho ngươi làm cận vệ ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá ngươi kiềm chế một chút, đừng đến lúc đó mệt mỏi không được. Lăng Tử Phong lộ ra một mặt nụ cười bị ổi, trong ánh mắt tràn đầy nam nhân đều hiểu loại kia ám chỉ. Ngươi sẽ không phải Triệu Âm hoài nghi nhìn xem Lăng Tử Phong, trong lòng lo lắng tiểu tử này là không phải đối với Hệ Nạ Dạ làm cái gì chuyện gì quá phận. Hệ Nạ Dạ cũng không phải dễ chơi, nàng thế nhưng là thế giới đệ nhị sát thủ, có hắc ám nữ thần xưng hào, nếu là thật đem nàng chọc giận, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Ngươi đem ta xem như người nào? Ta sẽ đưa ngươi một cái hàng xỉ cổ tàn. Lăng Tử Phong trắng Triệu Âm một chút, nữ nhân này mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là cái hoàng hoa đại quê nữ, ta chuyên môn tìm bệnh viện nữ y tá kiểm tra qua. Đi một bên, trong lòng ta chỉ có Văn Thu. Triệu Âm thở dài một hơi, chỉ cần Lăng Tử Phong không làm ra ô sự tình liền tốt. Hệ Nạ Dạ thế nhưng là trọng yếu nữ chính một trong, nếu là Lăng Tử Phong dám đối với nàng động thủ động cước, Triệu Âm thật sợ Hệ Nạ Dạ sẽ tại chỗ giết hắn. Được được được, thật không biết ngươi cái gì mà. Lăng Tử Phong bất đắc dĩ nhún vai, tựa lưng vào ghế ngồi. Bất quá nhất làm cho người suy nghĩ không thấu hay là Hạ Văn Thu, nữ nhân này tối hôm qua biểu hiện thật sự là quá vượt quá ta dự liệu. Ngươi nhưng phải cố mà chân quý, cũng không biết thúc thúc của ngươi bỏ ra bao nhiêu tài nguyên mới thúc đẩy chuyện này. Ngươi tên là gì? Đối mặt Lăng Tử Phong lại nhải, Triệu Âm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn biết Lăng Tử Phong là vì chính mình tốt, nhưng dựa theo nhân vật thiết lập của hắn, không thể trở về ứng những lời này. Nói, Triệu Âm thuận tay đem Hệ Nạ Dạ kéo đến chính mình bên trái, để nàng sát bên chính mình tọa hạ. Hệ Nạ Dạ. Hệ Nạ Dạ thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, nói chuyện rất đơn giản. Làm thế giới đệ nhị sát thủ, nàng từ trước đến nay không thích nói nhảm. nhưng lại tại Triệu Hâm đụng phải tay nàng một khắc này, hệ nạ dạ gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta lăn lộn, cam đoan để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Triệu Hâm tràn đầy tự tin cười, tại nguyên trong nội dung cốt truyện, hắn mặc dù tính cách có chút quái đản, nhưng đối với mình thủ hạ lại phi thường giảng nghĩa khí. Ta ơn Triệu thiếu. Hệ nạ dạ tận lực cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Triệu Hâm con mắt. Triệu Hâm ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, luôn luôn mang theo tràn đầy tín nhiệm, có thể nàng lại đã từng lần lượt cô phụ phần này tín nhiệm. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, một thế này một lần nữa xuống qua, tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Không tổn thương Triệu Hâm một tơ một hào. Ta nói, các ngươi đều đưa di động giao ra đi. Lăng Tử Phong xuất ra một cái túi, đối với những tên côn đồ các ké kia lung lay, ra hiệu bọn hắn đem trên người điện thoại bỏ vào trong túi. Hắn không thể không cẩn thận làm việc, những tiểu lưu manh này đều là hắn lâm thời tìm đến, ai biết bên trong có hay không Diệp Không người xen lẫn trong đó đâu. Vạn nhất bọn hắn sớm cho Diệp Không mật báo, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Còn có ngươi, đem trên người công cụ truyền tin cũng đều lấy ra. Lăng Tử Phong ánh mắt rơi vào hệ nạ dạ trên thân. Hệ nạ dạ không chút do dự, trực tiếp từ trong túi quần áo móc ra một bộ hành động điện thoại. Chờ chút, nàng là người của ta, ta tin được. Triệu Hâm đội vàng đưa tay ngăn cản. Nói đùa cái gì, nếu là Lăng Tử Phong đem hệ nạ dạ điện thoại lấy đi, vậy ai cho Diệp Không truyền lại tin tức à? Diệp Không còn thế nào sớm tính toán chính mình? Nội dung cốt truyện này còn thế nào hướng xuống phát triển? Ca, chúng ta mới nhận biết nàng không có vài phút, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Lăng Tử Phong bất đắc dĩ cười khổ, thật không biết nên nói Triệu Hâm là quá đơn thuần, hay là đầu óc không quá linh quang. Ta tin tưởng ta mị lực, nàng nếu nhận ta làm lão đại rồi, liền chắc chắn sẽ không phản bội ta. Triệu Hâm giọng kiên định nói. Dù sao tại nguyên bản thiết lập bên trong, Triệu Hâm nhân vật thiết lập chính là như thế không tâm nhãn, nói như vậy cũng là phù hợp tính cách của hắn. Triệu thiếu như vậy tín nhiệm ta, thật sự là đa tạ. Hệ nạ dạ trong lòng nổi lên một tia ấm áp, Triệu Hâm hay là cùng lúc trước một dạng, đối với nàng không giữ lại chút nào tín nhiệm lấy. Nàng nhìn xem Triệu Hâm, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, trong lòng lặng yên suy nghĩ, đơn này tinh khiết ra hỏa, thật là khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ. Lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể để bất luận kẻ nào tổn thương đến hắn. Bộ điện thoại di động này là của ta. Hệ nạ dạ nói, chủ động đưa di động ném vào trong túi. Triệu Hâm lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hệ nạ dạ đây là đang làm cái gì? Mình đã dốc hết toàn lực giúp nàng, nàng lại làm ra loại này giống như cự tuyệt cử động, nhân vật nữ chính này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ biến dị sẽ còn truyền nhiễm? Ngay cả hệ nạ dạ đều trở nên kỳ quái như thế. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Triệu Âm cảm thấy hệ nạ dạ làm như vậy có lẽ là vì để tránh cho hiểm nghi. Nàng tiêm phục tại bên cạnh mình, nếu là tiêu nhiễm nhiễm một hồi tới, nàng bị hoài nghi liền phiền toái. Mà lại hệ nạ dạ làm đỉnh tiêm sát thủ, công cụ truyền tin khẳng định không chỉ một bộ điện thoại di động này. Nghĩ như vậy, Triệu Âm sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Không hổ là nhân vật nữ chính, cân nhắc sự tình chính là so với chính mình cái này ác độc nhân vật phản diện chủ đạo. Rất nhanh, xe liền mở ra Long Đẳng tiểu điểm phụ cận. Long Đẳng tiểu điểm tại Hoa Hạ thế nhưng là quy mô lớn nhất mắt xích khách sạn, hay là Lăng gia sản nghiệp. Diệp Không ở chỗ này, mọi cử động bị Lăng Tử Phong nhìn chằm chằm. Dựa theo khách sạn nhân viên công tác chỉ dẫn, một đoàn người đi vào khách sạn hậu hoa viên, quả nhiên thấy được Diệp Không. Lúc này Diệp Không đang ngồi ở hậu hoa viên trong nhà ăn, nhàn nhã uống vào rượu đỏ, không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại từng bước một tới gần. "Đi, đi qua thu thập tiểu tử kia." Lăng Tử Phong vung tay lên, những tên côn đồ các ké kia nhao nhao cơ lấy ra hỏa, chuẩn bị động thủ. "Chờ một chút." Triệu Hâm đội vàng gọi lại bọn hắn. Từ vừa xuống xe, hắn đều không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm Tiêu Nhiễm Nhiễm thân ảnh. Triệu Hâm nhớ kỹ tiếp trước kịch bản là Tiêu Nhiễm Nhiễm bị Diệp Không mời tới, chính mình đám người này vừa xuống xe liền sẽ bị Tiêu Nhiễm Nhiễm nhìn thấy. Cuối cùng cũng là Tiêu Nhiễm Nhiễm xuất hiện giúp Diệp Không, để cho mình lại một lần xấu mặt. Nhưng hắn bây giờ nhìn một vòng, căn bản không thấy được Tiêu Nhiễm Nhiễm bóng dáng, mà lại Diệp Không nhìn không có chút nào phòng bị. Cái này quá không bình thường. Triệu Hâm mau đem ánh mắt nhìn về phía bên người hệ nạ dạ. Nàng sẽ không phải còn không có thông chi Diệp Không đi. Trên đường đi, Triệu Hâm càng không ngừng tìm chủ đề, hấp dẫn Lăng Tử Phong bọn hắn lực chú ý, chính là muốn cho hệ nạ dạ đầy đủ cơ hội đi thông chi Diệp Không, liền sợ nàng thông chi không đúng chỗ. Làm sao đến bây giờ sự tình còn không có làm tốt? Nàng cái này đỉnh tiêm sát thủ là thế nào làm? Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Chẳng lẽ nàng thật chỉ có chiếc điện thoại kia có thể dùng để thông tin? Chương 11, bên trên, cho ta đánh cho đến chết hắn, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Chương 11, bên trên, cho ta đánh cho đến chết hắn, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Ngươi đang làm cái gì? Lăng Tử Phong quay đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta mắc tiểu, phải đi lội nhà vệ sinh. Triệu Âm trong lòng suy nghĩ, kịch bản cũng không thể bị phá hư, chính mình phải nghĩ biện pháp giúp đỡ hệ nạ dạ. Không phải đâu, đại ca, ngươi liền không thể chờ chúng ta đánh xong người lại đi. Lăng Tử Phong liếc mắt, còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì đâu. Không được, ta nhịn không nổi. Triệu Âm cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhét vào hệ nạ dạ trong tay, điện thoại trước thả ngươi chỗ này, ta đi nhà xí mang theo không tiện, mật mã là 123321, nếu là có tin tức ngươi giúp ta nhìn một chút. Triệu Âm cảm thấy mình đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, muốn là như thế này hệ nạ dạ còn không có cơ hội thông chi gì không, vậy hắn cũng không có biện pháp. Nói xong, Triệu Âm xoay người rời đi, không chút gì dây dưa dài dòng. Phen này thao tác đem Lăng Tử Phong thấy choáng, trong lòng của hắn lén lút tự đủ, đây là đang làm gì? Nếu là hệ nạ dạ thật sự là Diệp Không nội ứng, làm như vậy muốn không bại lộ cũng khó khăn a. Nhưng Triệu Âm đều như thế tín nhiệm vô điều kiện hệ nạ dạ, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tại nguyên chỗ chờ lấy Triệu Hâm. Qua mười mấy phút, Triệu Hâm rốt cục trở về. Đi nhà cầu xong, Lăng Tử Phong tức giận hỏi, hắn cảm giác chính mình so Triệu Hâm còn gấp. "Ân." Triệu Hâm gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía Hề Nạ Dạ. Hề Nạ Dạ đưa di động còn đưa Triệu Hâm. Triệu Hâm lại một lần ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Tiêu Nhiễm Nhiễm, nhưng vẫn là không thấy được nàng. Lại nhìn bên kia, không có chút nào phòng bị Diệp Không đều nhanh cơm nước xong xuôi, chuẩn bị rời đi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, kịch bản lại không theo lúc đầu xáo lộ phát triển. Triệu Hâm tức giận đến ánh mắt đều nhanh chừng xuyên Hề Nạ Dạ. Cái gì thế giới thứ hai sắp tay, cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi thế mà một sự kiện đều không làm được. Triệu Hâm thật là phải bị tức nổ tung. Cái này đều lộn xộn cái gì, hiện tại nữ chính đều như thế không đáng tin tại sao? Hề Nạ Dạ phát giác được Triệu Hâm nhìn về phía mình ánh mắt kia bên trong tràn đầy tín nhiệm. Nếu là trước kia, nàng có 100 loại biện pháp thông chi Diệp Không, thuận tiện còn có thể cô phụ Triệu Hâm tín nhiệm. Nhưng lần này, nàng sẽ không bao giờ lại phản bội Triệu Hâm. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn mượn cơ hội này, thật tốt giúp Triệu Hâm hạ giận. Triệu thiếu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Hề Nạ Dạ thành khẩn nói rằng. Triệu Hâm ở trong lòng điên cùng nhà rãnh, còn không cô phụ đâu. Ngươi có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi? Ai muốn ngươi không cô phụ ta tín nhiệm? Ta ước gì ngươi cô phụ tín nhiệm của ta a. Triệu Hâm nhìn xem Hề Nạ Dạ kia vẻ mặt chân thành bộ dáng, tức giận đến đều muốn đánh người, cô gái này chủ quả thực không thể nói lý. Quá khinh người. Đi, đừng lề mề. Lăng Tử Phong không cho Triệu Hâm cơ hội nói chuyện, kêu gọi tiểu hôn hôn nhóm liền tiến lên, đem Diệp Không vây lại. Triệu Hâm ở phía sau thấy tê cả da đầu, lần này kết thúc, kịch bản hoàn toàn lộn xộn. Không có cách nào, Triệu Hâm chỉ có thể cùng đi qua. Tiểu tử, nghe cho kỹ, cái này Đế Đô là địa bàn của ta, hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học, thức thời liền cách Vãn Thu xa một chút. Diệp Không nhìn quanh một vòng, trong đám người thấy được Hề Nạ Dạ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hề Nạ Dạ đều lăn lộn tới Triệu Hâm bên kia đi, vì cái gì mình bị vây quanh, nàng lại một chút tin tức đều không có cho mình phát. Hắn biết Hề Nạ Dạ bản sự, phát tin tức đối với nàng mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Có thể cho tới bây giờ, hắn đều chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Đương nhiên, Diệp Không tin tưởng đúng chắc Hề Nạ Dạ không sẽ phản bội chính mình, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, khẳng định là Hề Nạ Dạ không có tìm tới cơ hội phát tin tức. Mặc dù lý do này có chút hoang đường, nhưng là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Về phần bị người vây quanh, hắn không có chút nào hoảng, những này tiểu hỗn hỗn bên trong, ngoại trừ Hề Nạ Dạ, không có một cái là đối thủ của hắn. Hơn nữa Hề Nạ Dạ chắc chắn sẽ không giúp Triệu Hâm, hắn còn có thể thừa cơ hội này, mạnh mẽ đánh Triệu Hâm dừng lại, báo tối hôn quả thủ. Nghĩ như vậy, Diệp Không không nhanh không chậm bén tay áo lên, đối với Triệu Hâm giơ lên ngón tay giữa, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nhân vật chính khí thế. Bên trên, cho ta đánh cho đến chết hắn, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Triệu Hâm vung tay lên, thủ hạ tiểu hỗn hỗn nhóm cùng nhau tiến lên. Triệu Hâm một vừa nhìn, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn kém chút đều quên, xem như nhân vật nam chính, Diệp Không bản lĩnh đây chính là tương đối lợi hại. Mặc dù mình không cùng hắn giao thủ qua, nhưng Triệu Hâm tin tưởng, Diệp Không tại dưới tay mình chống nổi năm chiêu tuyệt đối không có vấn đề. Phải biết, tại hệ thống gia trì hạ, chính mình đối các phái võ đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới cực cao, có thể ở dưới tay mình chống đến chiêu thứ 5, kia tại trên thế giới đều xem như đỉnh tiêm trình độ. Trước mắt những này tiểu hôn hôn khẳng định không phải Diệp Không đối thủ. Hề Nạ Dạ khẳng định cũng chỉ là làm dáng một chút, sẽ không thật đối Diệp Không độc thủ. Mà chính mình xem như ác độc nam phối, người thiết lập chính là sức chiến đấu chỉ có 5 tạ bã, càng không khả năng là Diệp Không đối thủ. Hề Nạ Dạ quả nhiên lợi hại, nàng không thông chi Diệp Không, đoán chừng chính là biết Diệp Không bản lĩnh tốt. Dạng này đã có thể trong lúc lơ đãng giúp Diệp Không báo thủ, lại sẽ không khiến cho chính mình hoài nghi. Một chiêu này thật sự là Diệu A, không hổ là nhân vật nữ chính. Về phần nguyên bản Tiêu Nhiễm Nhiễm cứu chàng kịch bản, ngược lại hiện tại kịch bản đã loạn thành một bầy, Tiêu Nhiễm Nhiễm tới hay không cũng không sao cả. Đương nhiên, muốn để cho mình bị đánh, kia là tuyệt đối không thể. Chờ những này tiểu hôn hôn bị đánh bại, chính mình liền gánh Lăng Tử Phong tranh thủ thời gian chạy. Dạng này đã có thể đẩy kịch bản phát triển, lại có thể phong phú chính mình ác độc người nhát gan thiết, trọng yếu nhất là còn không cần bị đánh. Quả thực một mũi tên trúng ba con chim. Hắc hắc, chính mình thật đúng là tiểu cơ linh quỷ. Triệu Hâm có chút im lặng ngồi, lại nhẹ nhàng buông ra, khóe miệng trong lúc lơ đãng hướng lên khơi gợi lên một cái nho nhỏ đường cong. Trong ánh mắt của hắn, không che giấu chút nào toát ra thưởng thức vẻ mặt, nhìn về phía Hề Nạ Dạ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Không thể không nói, Hề Nạ Dạ thật là thế giới sát thủ giới nhân vật đứng đầu, lần này làm việc, hiệu quả kia quả thực tuyệt mất. Vừa rồi Hề Nạ Dạ vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, thật đúng là nhường Triệu Hâm trong lòng nghĩ thầm nghĩ hoặc, có như vậy một hồi, hắn thậm chí hoài nghi Hề Nạ Dạ có phải hay không đầu óc đống nhiên hồ đồ rồi. Bây giờ cái này tuổi trẻ nữ diễn viên a, diễn kỹ thật là càng ngày càng lợi hại, đều gần sánh bằng hắn cái này trong giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm lão giang hồ. Những cái kia tiểu hôn hôn nghe được chỉ lệnh sau, lập tức liền hành động. Đáng tiếc là, mặc dù bọn hắn nhân số chiếm ưu, nhưng tại Diệp Không trước mặt, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Diệp Không trường kỳ tại chiến trường Trung Đông bên trên kinh nghiệm sinh tử, nắm giữ đều là có thể một chiêu chế địch chí mạng chiêu thức, mỗi một cái động tác đều gọn gàng, không có một tia dư thừa động tác. Nhìn hắn, bên trái cấp tốc đánh ra một quyền, bên phải ngay sau đó là một cái đá ngang, mỗi một chiêu đều tình chuẩn hướng lấy đối thủ yếu hại công tới. Trong chớp mắt, liền có hai cái tiểu hỗn hỗn bị đánh bại trên mặt đất, đau đến trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, căn bản không đứng dậy được. Đứng tại bên ngoài sân Triệu Hâm, nhìn xem Diệp Không thể hiện ra lợi hại như thế bản lĩnh, âm thầm nhẹ gật đầu. Không hổ là trong chuyện xưa nhân vật nam chính, công phu này xác thực lợi hại. Nhìn lại một chút Hệ Nạ Dạ, nàng cũng biểu hiện được tương đối xuất sắc, đứng tại tiểu hỗn hỗn hàng cuối cùng, từ đầu đến cuối đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 12, này chỗ nào chỉ là đơn giản phản bội, quả thực chính là công kích liều mạng. Chương 12, này chỗ nào chỉ là đơn giản phản bội, quả thực chính là công kích liều mạng. Lúc này, Triệu Âm cảm giác cái này kịch bản cuối cùng là trở lại bình thường phát triển trên quỹ đạo. Hồi tưởng lại trước đó chính mình còn hoài nghi Hệ Nạ Dạ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấy nấy. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp vụ trộm chạy đi. Nhưng mà, Triệu Âm hoàn toàn không có chú ý tới, ngay tại hắn tập trung tinh thần quy hoạch đường chạy trốn thời điểm, Hệ Nạ Dạ đông nhiên có động tác. Hệ Nạ Dạ ánh mắt một mực chăm chú nhìn Diệp Không, nhìn xem hắn cùng tiểu hôn hôn nhóm kịch liệt đánh nhau, trên thực tế nàng là đang tìm kiếm Diệp Không sơ hở. Ngay tại Diệp Không trầm xuống sử xuất quét ngang một chiêu này trong nháy mắt, Hệ Nạ Dạ nhìn chuẩn cơ hội. Nàng đầu tiên là nhanh chóng chạy mấy bước, tiếp lấy cao cao nhảy dựng lên, sử xuất một cái lực lượng 10 phần đáng ngang, mục tiêu thẳng tắp phóng tới Diệp Không bộ vị mấu chốt. Diệp Không bị bất thình lình công kích giật nảy mình, vô ý thức tranh thủ thời gian dùng hai tay bảo vệ hạ bộ, mong muốn ngăn trở cái này một kích chí mạng. Có thể Hệ Nạ Dạ cái này một chân lực lượng thực sự quá lớn, cho dù Diệp Không dùng tay đi cản, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu cỗ này lực chủ kích. Hệ Nạ Dạ giày cao gót chân nặng nề mà giẫm tại trên bàn tay của hắn, phản phất muốn đem bàn tay của hắn giẫm nát, mà giữa hai chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, càng làm cho Diệp Không cảm giác thống khổ bất phần. Diệp Không cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn tinh tường thấy là Hệ Nạ Dạ đối với mình ra tay ác độc, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Hệ Nạ Dạ tại sao phải phản bội chính mình? Nay chỗ nào chỉ là đơn giản phản bội, quả thực chính là công kích liều mạng. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, những cái kia nguyên bản ở thế yếu tiểu hôn hôn bắt lấy cơ hội này, cùng nhau tiến lên. Nguyên bản thiên về một bên chiến cuộc trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển. Diệp Không bị một đám lưu manh bao bọc vây quanh, chịu như mưa to gió lớn giống như ẩu đả. Triệu Âm nhìn xem Diệp Không ở nơi đó liều mạng tiêu thảm, trong lòng nhịn không được cảm thán, đây cũng quá thảm. Chẳng được bao lâu, Diệp Không mặt liền đã tràn đầy máu tươi, bộ dáng kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng, tựa như mới từ kinh khủng nhà ma bên trong chạy đến ác quỷ, cầm lấy đi hù dọa tiểu học sinh, khẳng định giật mình một cái chuẩn. Triệu Âm đưa ánh mắt chuyển hướng Hệ Nạ Dạ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nữ nhân này ra tay cũng quá độc ác, không hổ là thế giới đỉnh tiêm sát thủ. Có thể ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng, không đúng, Hệ Nạ Dạ không phải cùng Diệp Không một bọn sao? Nàng tại sao phải đối Diệp Không hạ dạng này ngoan thủ? Liên một cước này xuống dưới, Diệp Không hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể mặc cho những tên côn đồ kia khi dễ. Cái này Hệ Nạ Dạ có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Triệu Âm lập tức cũng không có chủ ý bị vây đánh Diệp Không, mặt đã bị đánh đến thay đổi hoàn toàn hình. Mới vừa rồi bị hắn đả thương tiểu hôn hôn nhóm, trong lòng đều kìm nén một cơn lửa giận, lúc này ra tay một cái so một cái hung ác. Bọn hắn nắm lấy Diệp Không, một hồi đến một cái trái đấm móc, một hồi lại tới một cái phải đấm móc, mỗi một quyền đều thật sự đánh vào Diệp Không trên thân, Triệu Âm nhìn xem đều cảm thấy đau. Diệp Không thật đúng là xui xẻo nhân vật nam chính. Một bên Hệ Nạ Dạ liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem Diệp Không bị đánh, trong lòng không có chút nào thương hại, thậm chí còn cảm thấy có chút hạ giận. Chỉ cần vừa nghĩ tới kiếp trước Diệp Không sát hại Triệu Âm, nàng liền hận không thể đem Diệp Không chém thành muôn mảnh. Vừa rồi nếu không phải mình cố nén, một cước kia coi như không chỉ là đá háng đơn giản như vậy, nàng hoàn toàn chắc chắn một chiêu liền có thể muốn Diệp Không mệnh. Bất quá bây giờ Diệp Không còn không thể chết, thế lực sau lưng hắn còn không có bị thanh trừ sạch sẽ, nếu là Diệp Không chết, thế lực này khẳng định sẽ đối với Triệu Hâm bất lợi, đây là Hệ Nạ Dạ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bên này tiểu hôn hôn nhóm hoàn toàn là đánh cho đến chết tư thế, căn bản không ai dám tiến lên ngăn cản. Khách nhân chung quanh đều bị dọa đến xa xa né tránh, sợ trường tranh đấu này tai họa tới chính mình. Các nhân viên an ninh thấy là thiếu gia nhà mình cùng Triệu thiếu gia tại tham dự trận này đánh nhau, nào dám đi lên ngăn lại, tất cả đều đứng ở một bên, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dừng tay. Tiêu Nhiệm Nhiệm chân đạp giày cao gót, đi theo phía sau một loạt chỉnh tề hộ vệ áo đen, nệ bước nhanh chân nhanh chóng đi tới. Những cái kia tiểu hỗn hỗn nhìn thấy Tiêu Nhiệm Nhiệm chiến trận này, lập tức cũng không dám động, đội vàng bung ra bị đánh phải trọng thương Diệp Không, thối lui đến Triệu Hâm cùng Hệ Nạ Dạ sau lưng. Rốt cục đợi đến chính chủ tới. Triệu Hâm nhìn thấy Tiêu Nhiệm Nhiệm xuất hiện, trong lòng nhất thời tràn đầy vui vẻ. Hắn nghĩ thầm, mặc kệ cái này kịch bản thế nào loạn thất bát tao phát triển, Tiêu Nhiệm Nhiệm vẫn là sẽ đến cứu Diệp Không. Trước đó hắn đều nhanh tuyệt vọng, cái này kịch bản loạn giống một đoàn dây rối, Hệ Nạ Dạ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Hiện tại Tiêu Nhiệm Nhiệm tới, kịch bản rốt cục lại có thể trở lại quỹ đạo chính. Tiêu Nhiệm Nhiệm, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, bản tiểu gia cũng không sợ ngươi. Triệu Âm ngoài miệng nói đến 10 phần cường ngạnh, có thể có chút run run khỏe miệng lại bại lộ sự trột dạ của hắn. Dựa theo hắn người thiết, Tiêu Nhiệm Nhiệm hắn là thật không dám đắc tội, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hiện tại hắn liền đợi đến Tiêu Nhiệm Nhiệm mở miệng phản bác, sau đó uy hiếp chính mình đem Diệp Không thả, dạng này kịch bản liền có thể tiếp lấy đẩy đi xuống tiến vào. Diệp Không nhìn thấy Tiêu Nhiệm Nhiệm xuất hiện, trong ánh mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Hắn nghĩ thầm, Tiêu Nhiệm Nhiệm hôm qua khẳng định là thu Triệu Thiên Hạo chỗ tốt, cho nên mới không có giúp mình. Hôm nay chưa lấy được Triệu Thiên Hạo chỗ tốt, nàng khẳng định sẽ đứng tại phía bên mình. Ta cũng không phải xen vào việc của người khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu là ở chỗ này đem hắn đánh chết, đối Long Đẳng tiểu điếm chuyện làm ăn cũng không có gì chỗ tốt, đối thúc thúc của ngươi thanh danh cũng sẽ có ảnh hưởng. Tiêu Nhiệm Nhiệm thanh âm êm dịu, hoàn toàn không có trước kia tính tình nóng nảy, ngược lại như cái chi kỷ nhà bên nữ hải, khắp nơi đều đang vì Triệu Hâm cân nhắc. Tiêu Nhiệm Nhiệm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Hâm lời này là phát ra từ nội tâm nghi hoặc. Từ hôm qua bắt đầu, Tiêu Nhiệm Nhiệm hành vi liền rất kỳ quái, trước kia nàng rõ ràng đối với mình hận đến nghiến răng, bây giờ lại giống như khắp nơi đều đang vì mình suy nghĩ. Mấu chốt nhất là, nàng loạn như vậy đến, nhường chính mình cũng không biết làm như thế nào phối hợp đóng kịch, cái này thật là nhường người đau đầu. Ta không có ý gì khác, chính là muốn giúp ngươi. Tiêu Nhiễm Nhiễm cũng biết mình hành vi có chút khác thường, nhưng bây giờ nàng không cố được nhiều như vậy. Hôm qua nàng liền phát hiện Hạ Vãn Thu nữ nhân kia không thích hợp, cảm giác nàng cùng tình huống của mình giống như rất tương tự. Nếu như Hạ Vãn Thu cũng giống như mình trọng sinh, bằng vào điều kiện của nàng, khẳng định so với mình lại càng dễ thu hoạch được Triệu Hâm yêu. Tiêu Nhiễm Nhiễm trong lòng càng suy nghĩ càng lo lắng. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, hôm nay Triệu Hâm sẽ đi tìm Diệp Không phiền toái. Nguyên bản, nàng cũng không tính ngăn cản chuyện này. Ở trong mắt nàng, Diệp Không loại người này cho dù chết bên trên một vạn lần, đều không đáng đến đồng tình. Có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Diệp Không là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tiếp trước thời điểm, nàng cùng Diệp Không giao thủ qua, thật sâu từng trải qua Diệp Không ở nước ngoài thế lực có khổng lồ cỡ nào. Hơn nữa Diệp Không bản lĩnh rất lợi hại, lúc trước nếu không phải hệ nạ dạ ở sau lưng tập kích bất ngờ, còn liên thủ với nàng, chỉ bằng nàng cùng Hạ Vãn Thu hai người, cộng lại đều không phải là Diệp Không đối thủ. Chương 13, hắn cái này ác độc nam xứng làm đến thật sự là thể xác tinh thần đều bệnh. Chương 13, hắn cái này ác độc nam xứng làm đến thật sự là thể xác tinh thần đều bệnh. Tiêu Nhiệm Nhiệm đã sớm chạy tới hiện trường, chỉ là một mực nút ở phía xa, vụ trộm quan sát đến tình huống bên này. Nàng nhìn thấy hệ nạ dạ cũng ở nơi này, trong lòng nhất thời minh bạch, chỉ cần hệ nạ dạ tại, Triệu Hâm liền sẽ không dễ dàng bị Diệp Không ức hiếp. Đồng thời, hệ nạ dạ xuất hiện nhường Tiêu Nhiệm Nhiệm ý thức được, hệ nạ dạ chỉ sợ cũng trọng sinh, chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là mười phần khó giải quyết tình trạng. Có câu nói rất hay, cách gần đó người thường thường lại càng dễ thu hoạch được cơ hội, trước mắt cái này hệ nạ dạ, có thể so sánh Hạ Vãn Thu khó đối phó nhiều. Tại khách sạn trong đình viện, Diệp Không thẳng tắp nằm tại trên bãi cỏ, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Lần này kết thúc, hắn nguyên bản còn trông cậy vào Tiêu Nhiệm Nhiệm có thể tới cứu mình, có thể hiện tại xem ra, Tiêu Nhiệm Nhiệm nói không chừng là đến cho Triệu Hâm làm người giúp đỡ. Giờ này phút này, Diệp Không chỉ muốn giả chết, ngóng trông có thể tránh thoát một kiếp này. Tiêu Nhiệm Nhiệm ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt liếc qua nửa chết nửa sống Diệp Không, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nàng cũng hệ nạ giả ý nghĩ như thế, Diệp Không thế lực sau lưng còn không có bị triệt để diệt trừ, hiện tại còn không thể để hắn chết, đem hắn đánh thành bộ dáng này, cũng kém không nhiều đủ. Ta căn bản không cần ngươi hỗ trợ. Triệu Hâm lời này cũng là thật tâm lời nói. Hắn chỗ nào cần phải Tiêu Nhiệm Nhiệm nhúng tay, chỉ hy vọng nàng có thể đàng hoàng làm tốt chính mình chuyện nên làm, hắn liền cảm ơn trời đất. Những này nữ chính một cái so một cái có thể dạy bỏ, hắn cái này ác độc nam xứng làm đến thật sự là thể xác tinh thần đều mệt. Kỳ thật ta cũng không muốn giúp ngươi, có thể Triệu thúc thúc cho thủ lao thật sự là quá mê người, ta thực sự không có cách nào cự tuyệt. Tiêu Nhiệm Nhiệm trong lòng minh bạch, chính mình trước đó tại Triệu Hâm trong lòng hình tượng đã kém đến không có cách nào vãn hồi. Suy tư trong chốc lát, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, đã không thể trực tiếp tiếp cận Triệu Hâm, kia không ngại phương pháp trái ngược. Đánh lấy Triệu Thiên Hạo cờ hiệu đi tới gần hắn, Triệu Hâm tổng sẽ không lại như thế kháng cự AT, quả nhiên là cha ta ở sau lưng giở trò. Triệu Hâm trước đó liền có hoài nghi, nghe được Tiêu Nhiệm Nhiệm chính miệng thừa nhận, trong lòng lập tức liền hiểu. Thì ra không phải kịch bản xảy ra vấn đề, mà là lao cha bỏ ra giá tiền rất lớn. Khó trách Tiêu Nhiệm Nhiệm thái độ biến kỳ quái như thế, lần này mọi thứ đều giải thích thông được. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Triệu Hâm trong lòng an tâm không ít, chỉ cần nữ chính người thiết lập không có sụp đổ, hắn liền có lòng tin đem kịch bản kéo về quỹ đạo. Lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Tiêu Nhiệm Nhiệm trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, nhìn đến chiêu này vẫn rất có tác dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng nâng lên 5cm cao giày cao gót, không chút do dự hướng phía Diệp Không bàn tay mạnh mẽ đặt xuống. Trong chốc lát, Diệp Không kia tiếng kêu thê thảm tại toàn bộ khách sạn hậu đỉnh quanh quần ra. Tiêu Nhiệm Nhiệm xuất thân hắc đạo gia tộc, tâm ngoan thủ lạt trình độ không thua kém một chút nào hệ nạ dạ. Một cước này xuống dưới, Diệp Không bàn tay xem như hoàn toàn phế đi. Nam sấp trên đồng cỏ Diệp Không thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Nhiệm Nhiệm vì cho thấy lập trường, vậy mà đối với hắn hạ ác như vậy tay, so hệ nạ dạ còn muốn quá mức. Hắn lòng tràn đầy bị khuất, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thụ thương luôn luôn chính mình. Cuối cùng, Diệp Không được đưa đi bệnh viện, cả người che phủ như cái xác ướp như thế, nhất là bàn tay, xương tay toàn rách ra, loại này tổn thương không có 10 năm 8 năm căn bản không tốt đẹp được. T. Tin. Triệu Âm nhìn xem thủ đoạn tàn nhẫn Tiêu Nhiễm Nhiễm, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Nhiễm Nhiễm xem như nữ chính, đối nam chính Diệp Không đều có thể hạ như thế ngoan thủ, nếu là đối với hắn cái này nam phối, còn không biết sẽ làm ra nhiều tàn nhẫn sự tình. Chỉ là ngấp lại, Triệu Âm liền không rét mà run. Vậy là tốt rồi, chúng ta trước thêm hẹn chặt à, về sau có chuyện gì liên hệ tới cũng thuận tiện. Tiêu Nhiệm Nhiệm nói, đưa di động mã 2 triệu đưa tới Triệu Hâm trước mặt. Được thôi. Triệu Hâm lấy điện thoại cầm tay ra, quét hình mã 2 triệu gửi đi hảo hữu xin. Đã dạng này, ta liền đi trước. Tiêu Nhiệm Nhiệm thỏa mãn lấy điện thoại lại, mang theo người rời đi. Người xem một chút, vì mời được Tiêu gia đại tiểu thư, thúc thúc xài hết bao nhiêu tiền a? Lăng Tử Phong vô vô Triệu Hâm bả vai cảm khái nói. Trước đó hắn còn tưởng rằng huynh đệ chuyển vận, hai vị đại tiểu thư nói không chừng coi trọng hắn, hiện tại xem ra, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Người ta đều là hướng về phía lợi ích đi. Tiểu Phong, ta cho ngươi đặt trước xế chiều đi Hải Nam vé máy bay, ngươi đi chỗ đó chơi một tháng a. Triệu Âm vẻ mặt nghiêm túc đối Lăng Tử Phong nói rằng. Vì sao? Ngươi là sợ Diệp Không trả thù sao? Lăng Tử Phong lập tức liền đoán được Triệu Âm tâm tư. Không phải vấn đề sợ hay không. Triệu Âm trong lòng minh bạch, Diệp Không khẳng định sẽ trả thù. Diệp Không xem như sảng văn nhân vật nam chính, có thù tất báo thật là hắn một lớn đặc điểm. Tiếp trước bọn hắn tìm đến Diệp Không phiền toái, bởi vì Tiêu Nhiễm Nhiễm lẫn vào cuối cùng thất bại, còn bị Diệp Không đánh cho một trận, kịch bản phát triển ngược cũng bình thường. Nhưng bây giờ Diệp Không bị đánh thành bộ này hình dạng, thù này xem như cái lớn. Triệu Âm chính mình không sợ chết, nhưng hắn tuyệt không muốn nhìn thấy Lăng Tử Phong bởi vì hắn mất mạng, hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tử Phong chết tại Diệp Không trong tay đâu. Yên tâm đi, liền hắn vẫn còn muốn tìm ta báo thù, còn chưa đủ tư cách đâu. Lăng Tử Phong biết Diệp Không lai lịch không đơn giản. Hắn tính cách so Triệu Âm trầm ổn rất nhiều, tối hôm qua Diệp Không xuất hiện tại tiệc tối bên trên, người khác đều đem hắn coi như trò cười, Lăng Tử Phong lại lưu tâm, còn phái người trong đêm đi điều tra Diệp Không tư liệu, có thể cuối cùng cái gì đều không có tra được. Từ đó trở đi, là hắn biết Diệp Không không dễ trọng. Nhưng vì huynh đệ, hắn không chút do dự, tiếp vào Triệu Âm điện thoại, lập tức triệu tập một đám tiểu hôn hôn chạy đến. "Ai, bên kia cái kia, ngươi đang làm gì đâu? Dừng lại." Triệu Âm đang cùng Lăng Tử Phong nói chuyện, thủ hạ tiểu hôn hôn mắt sắc, phát hiện một cái cầm giờ vờ nữ nhân chính đối bọn hắn quay chụp. Nữ nhân kia phát giác được mình bị phát hiện, xoay người chạy, mấy bước liền vọt tới bên ngoài quán rượu, cưỡi trên xe mô tô, nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh nhanh chóng nhanh rời đi. "Lăng thiếu, kia nữ đang chụp trộm." Tiểu hôn hôn không đổi kịp người, chỉ có thể trở lại báo cáo. "Biết." Lăng Tử Phong khoát khoát tay, "Các huynh đệ, hôm nay vất vả mọi người, đợi lát nữa tiền liền cho các ngươi đánh tới." "Tạ Lăng thiếu." Tiểu hôn hôn nhóm nghe xong có tiền cầm, thật vui vẻ cầm giá hỏa rời đi khách sạn. Lần này phiền phức lớn rồi. Chờ tiểu hôn hôn nhóm đều đi, Lăng Tử Phong sắc mặt trầm xuống. "Nữ nhân kia ngươi cũng nhận biết?" "Là Lục Tử Nôn." Triệu Âm Ngược không có quá ngoài ý muốn, tiếp trước kịch bản bên trong, Lục Tử Nôn chính là xuất hiện vào lúc này. Lục Tử Nôn cũng là chiến thần Quy Lai trong chuyện xưa một trong những nhân vật nữ chính, nàng là thập đại gia tộc Lục gia tiểu công chúa. Lục gia tại ngành giải trí thế lực cực lớn, cả nước ngành giải trí cơ hồ đều tại bọn hắn trong khống chế. Lục Tử Nôn từ nhỏ chịu gia đình ảnh hưởng, một lòng muốn trở thành lớn đạo diễn. Nàng hôm nay xuất hiện tại Long Đằng tiểu điếm đơn thuần ngẫu nhiên, đây cũng là nguyên tắc tác giả cố ý an bài. Nàng mới từ nơi khác lấy cảnh trở về, vừa lúc ở tại quán rượu này, nguyên tắc bên trong đây cũng là nàng cùng Diệp Không gặp nhau thời cơ. Chương 14, nhi tử loại này cử động khác thường, nhường trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Chương 14, nhi tử loại này cử động khác thường, nhường trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Triệu Âm mang theo tiểu hôn hôn tìm Diệp Không báo thù lúc, Lục Tử Nôn liền ở một bên thu hình lại. Xem như chuyên nghiệp đạo diễn, Diệp Không vừa ra tay, Lục Tử Nôn liền bị hắn tiêu sái động tác hấp dẫn, nhất là Diệp Không hình tượng, đặc biệt phù hợp nàng kịch bản phim bên trong nhân vật nam chính thiết lập, nàng đối Diệp Không lập tức tràn ngập tò mò. Sau đó, Triệu Âm biết được Lục Tử Nôn chụp lén video, nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, yêu cầu nàng xóa bỏ. Có thể Lục Tử Nôn là thân phận gì, Lục gia đại tiểu thư sao có thể chịu Triệu Âm khí, trực tiếp đem video chuyển đến trên mạng. Triệu Âm bị triệt để chọc giận, hắn hai mắt đỏ bừng, quả đấm nắm thật chặt bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, hắn không thể lập tức xông đi lên, hung hăng đánh Lục Tử Nôn dừng lại. Ngay tại nắm đấm của hắn sắp vung tới Lục Tử Nôn trên mặt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhân vật nam chính Diệp Không tiếp vào hệ nạ dạ điện thoại. Biết được tin tức Diệp Không lòng nóng như lửa đốt, ngựa không dừng vó chạy tới. Diệp Không bản lĩnh cực kỳ nhanh nhẹn, hắn cấp tốc ra tay, một thanh liền ngăn Triệu Hâm công kích, thành công cứu Lục Tử Nôn. Ngay sau đó, Diệp Không thuận thế đánh trả, cho Triệu Hâm mấy lần, thật tốt dạy dỗ hắn một phen. Trải qua một loạt chuyện này, Lục Tử Nôn đối Diệp Không hảo cảm thẳng tắp lên cao. Lập tức, nàng liền mời Diệp Không tham gia cùng mình ngay tại chủ bị phim hạng mục. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, cấp tốc tại trên internet truyền bá ra. Lục gia ở sau lưng còn âm thầm trợ lực, nhường tin tức này truyền bá đến càng rộng. Trong lúc nhất thời, trên internet vô cùng náo nhiệt. Diệp Không trở thành toàn dân tung hô đối tượng, đại gia nhao nhao đem hắn coi là toàn dân nam thần. Mà Triệu Hâm thì thanh danh mất sạch, rơi vào bị đám người phỉ nhổ kết quả. Xế chiều hôm đó, Triệu Hâm đã đặt xong vé máy bay. Lăng Tử Phong mặc dù cực lực phản đối, nhưng Triệu Hâm căn bản không để ý kiến của hắn, cưỡng ép đem hắn đưa lên tiến về Hải Nam máy bay. Về sau, Triệu Hâm mang theo hệ nạ dạ về đến trong nhà. Vừa một bước vào gia môn, Triệu Hâm liền thấy Triệu Thiên Hạo đang ngồi ở trên ghế salon đọc qua báo chí. Nhìn thấy phụ thân, Triệu Hâm trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Tuy nói Triệu Thiên Hạo tại Chiến Thần Quy Lai bên trong chỉ là một cái không quá thu hút nhỏ phối hợp diễn, nhưng ở Triệu Hâm trong lòng, hắn không thể nghi ngờ là trên đời nhất xứng trước phụ thân. "Cha, ta thật đặc biệt cảm kích ngài." Triệu Hâm lời này là phát ra từ phế phủ, những năm này, phụ thân vì chính mình yên lặng bỏ ra rất rất nhiều. "Người đứa nhỏ này, thế nào đống nhiên nói loại lời này?" Triệu Thiên Hạo nghe được nhi tử nói lời cảm tạ, trong lòng đột nhiên siết chặt. Nhi tử loại này cử động khác thường, nhường trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. "Tiêu Nhiễm Nhiễm cùng Vạn Thu ở giữa những chuyện kia, ta đều biết. Ta đã lớn lên, rất nhiều chuyện ta có thể một mình đi đối mặt." Triệu Âm nói xong, đối với phụ thân cung cung kính kính bái, theo sau đó xoay người đi vào gian phòng của mình. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Triệu Thiên Hạo nhìn qua nhi tử bóng lưng rời đi, không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không rõ Tiêu Nhiễm Nhiễm cùng Hạ Vãn Thu ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau khi trở lại phòng, Triệu Âm trong phòng càng không ngừng đi qua đi lại. Hôm nay phát sinh những tình huống này, lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện tại Diệp Không thụ thương rất nghiêm trọng, đoán chừng trong ngắn hạn rất khó khôi phục. "Hệ Nạ Dạ, ngươi biểu hiện hôm nay còn rất khá." Triệu Âm ánh mắt phức tạp nhìn về phía sau lưng Hệ Nạ Dạ. "Năng lực Triệu thiếu làm việc, vốn chính là ta phải làm." Hệ Nạ Dạ cảm nhận được Triệu Âm khẳng định, trong lòng ấm áp dễ chịu, đây chính là nàng một mực tha thiết ước mơ tán thành. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, nếu ai dám đối Triệu Âm bất lợi, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Triệu Âm bất đắc dĩ liếc mắt, hắn ở đâu là tại khen nàng nha. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Hệ Nạ Dạ là bình thường nữ chính, kết quả không nghĩ tới, nàng so Hạ Vãn Thu ra tay còn hung ác. Triệu Hâm thấy rất rõ ràng, nàng một cước kia, quả thực liền là hướng về phía nhường Diệp không mất đi sinh dục năng lực đi, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Triệu Hâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hệ Nạ Dạ làm như vậy, chẳng lẽ là phản bội Diệp không? Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, mỗi cái nữ chính đều đúng Diệp không toàn tâm toàn ý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Hắn cảm giác mình đã theo không kịp kịch bản phát triển tiết tấu. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, ngàn bạn không thể đem Lục Tử Ngôn có chúng ta đánh người video sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Đã Tiêu Nhiễm Nhiễm người thiết lập không có thay đổi gì, Triệu Hâm cảm thấy hệ Nạ Dạ hẳn là cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Nói không chừng là tiệp tối kịch bản biến động, mới khiến cho hệ Nạ Dạ dùng loại này phương thức cực đoan đến thu hoạch tín nhiệm của mình. Nghĩ như vậy, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông được. Không sai, khẳng định là như thế này, Triệu Hâm ở trong lòng không ngừng mà tự an ủi mình. Nói đến, Diệp không có thể thật là độc ác, vì để cho hệ Nạ Dạ lấy được tín nhiệm của mình, thế mà có thể làm ra hy sinh lớn như vậy. Không hổ là nam chính a. Bước lên lớn như thế phong hiểm còn kiên quyết chấp hành kế hoạch, liền phần này nghị lực, không thành công mới là lạ chứ. Triệu Hâm lúc này đều có chút bội phục Diệp không sự nhẫn nại. Triệu thiếu ngài yên tâm, ta một chữ đều sẽ không nói ra đi. Hệ Nạ Dạ ánh mắt kiên định, trong lòng suy nghĩ, bất kỳ đối Triệu Hâm chuyện bất lợi, nàng đều tuyệt đối sẽ không đi làm. Chờ một chút, nàng sẽ không phải thật không nói a. Triệu Hâm bỗng nhiên lưu ý tới Hệ Nạ Dạ ánh mắt, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn lần nữa nhắc lên chuyện này, liền là muốn cho Hệ Nạ Dạ đem chuyện tuyên dương ra ngoài, thôi động kịch bản phát triển a. Nàng nếu là không nói, cái này kịch bản còn thế nào tiếp tục đi xuống dưới đâu? Cái kia, nếu là có người uy hiếp ngươi, coi như ngươi đem chuyện này nói ra ngoài, ta cũng sẽ không trách ngươi. Triệu Hâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lần nữa hướng Hệ Nạ Dạ ám chỉ. Triệu thiếu ngài liền thả một bạn tâm a, liền xem như muốn mệnh của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Hệ Nạ Dạ trong lòng cảm động hết sức, nàng cảm thấy Triệu Hâm có đôi khi quá mức thiện lương, mới có thể bị Diệp không tính toán. Bất quá không sao cả, Triệu Hâm bằng lòng bảo trì phần này thiện lương, vậy liền để hắn một mực thiện lương xuống dưới, tất cả hắc ám chuyện đều từ nàng một người đến gánh chịu, nàng muốn đem tất cả mỹ hảo đều giữ lại cho mình yêu mến nhất thiếu niên. Triệu Hâm kém chút bị tức đến thổ huyết, này làm sao còn không ngừng biểu trung tâm a? Nếu không phải biết Hệ Nạ Dạ là Diệp không tử trung phấn, hắn đều muốn coi là Hệ Nạ Dạ thật nguyện ý vì mình liều lĩnh. Ta tin tưởng ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đem bán ta đi. Triệu Hâm tại Hệ Nạ Dạ trước khi đi, còn cố ý cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Đêm khuya, đế đô đệ nhất bệnh viện gia hộ trong phòng bệnh, Diệp không toàn thân cơ hồ đều quấn đầy băng đái, nhìn hiển nhiên như cái xác ướp. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ tùy phong bãi động màn cửa. Lúc này, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hệ Nạ Dạ lặng yên không một tiếng động đi đến. "Chủ nhân, là ta tổn thương ngài, xin ngài trách phạt ta đi." Hệ Nạ Dạ có chút thân thể không xuống, không có vì tự mình làm bất kỳ giải thích. Chương 15, coi là trốn đến Hải Nam liền có thể gối cao không lo, vạn sự thuận lợi. Chương 15, coi là trốn đến Hải Nam liền có thể gối cao không lo, vạn sự thuận lợi. Nàng hiểu rất rõ Diệp không, đó là cái cực kỳ cao ngạo tự phụ nam nhân, hắn chỉ coi trọng chuyện kết quả, theo không quan tâm quá trình. Coi như trong lòng lên cơn giận dữ, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ bên ngoài. Trước đó nàng liền kiến thức qua Diệp không thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội hắn người, mặt ngoài nhìn hắn không có phản ứng gì, sau lưng lại sẽ gặp phải hắn trả thù, thậm chí còn có thể liên lụy người nhà. Cái này cùng nàng ưa thích hiền lành Triệu Hâm quả thực có cách biệt một trời. Hệ Nạ Dạ, ta tin tưởng ngươi làm như vậy khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi nói cho ta một chút, điều tra đến thế nào? Diệp không thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ thượng vị người đặc hữu uy nghiêm, để cho người ta sợ hãi. Năm đó vụ án bắt cóc là Diệp Thế Sương làm. Hệ Nạ Dạ lạnh nhạt nói. Chứng cứ đâu? Diệp không mặt không biểu tình, căn bản để cho người ta đoán không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hôm nay ta hỏi qua Triệu Hâm, hắn chính miệng nói ngọc bội là Diệp Thế Sương đưa cho hắn. Diệp Thế Sương là Diệp không đại bá, cũng là năm đó sự kiện kia hiểm nghi lớn nhất người. Triệu Hâm lời nói có thể tin sao? Ta hiện tại đã lấy được tín nhiệm của hắn, thành tâm phúc của hắn. Hệ Nạ Dạ tối nay tới tìm Diệp không, có thể không phải là vì giúp hắn. Nàng là lo lắng Diệp không không lý trí, làm ra tổn thương Triệu Hâm thậm chí lăng tử phong sự tình, nàng không muốn nhìn thấy chính mình thiếu niên bởi vậy thương tâm khổ sở, cho nên muốn cho Diệp không đem cừu hận mục tiêu chuyển đến gì, tìm cơ hội đem lăng tử phong giải quyết hết. Diệp không ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lửa giận làm thế nào cũng không che giấu được. Triệu Hâm giữ lại còn hữu dụng chỗ, lăng tử phong cũng không cần phải lưu lại. Hắn ở nước ngoài xông xáo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Ngày hôm nay buổi chiều, Triệu Hâm đem Lăng Tử Phong đưa đi Hải Nam. Hắn bảo ở khách sạn địa chỉ, ta đã vừa mới phát cho ngài. Hệ Nạ Dạ cùng Diệp không nói rằng. Lúc nói chuyện, Hệ Nạ Dạ ánh mắt không tự giác có chút lấp lóe. Nàng làm như vậy, nhưng thật ra là đang âm thầm nhắc nhở Diệp không, Lăng Tử Phong đối Triệu Hâm mà nói, địa vị cũng không bình thường. Ừ, coi là trốn đến Hải Nam liền có thể gối cao không lo, vạn sự thuận lợi. Diệp không khỏe miệng hiện lên một vẻ tràn đầy khinh thường cười lạnh. Đã Triệu Hâm đã có đề phòng, vậy cũng không cần sốt ruột cái này nhất thời. Hệ Nạ Dạ, ngươi tiếp lấy đi xâm nhập điều tra. Ta nhất định phải đem năm đó tham dự lừa mang đi người tất cả đều tra ra manh mối, ngoại trừ Diệp Thế Sương, ta ngược lại muốn xem còn có người nào tham dự trong đó. Diệp không sắc mặt âm trầm đến kịch liệt, dường như có thể chảy ra nước. Nghĩ tới kia đoạn huyết hải thâm cửu, nghĩ đến phụ thân bị người lừa mang đi sau tàn nhẫn sát hại, Diệp không liền ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ gặp phải bao lớn khó khăn, hắn đều có thể cắn răng kiên trì. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cái này người đều nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đều chết trên tay ta. Diệp không gấp siết chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm hận ý mặt khác, ta quyết định tham gia diễn lục tử ngôn phim, ta muốn mượn cơ hội này tại tất cả mọi người trước mặt một lần nữa rực rỡ hào quang. Diệp Không tựa ở trên giường bệnh, nói tiếp ra kế hoạch của mình. Hôm nay bị đánh phải trọng thương về sau, Diệp Không trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Nhiệm Nhiệm đã không có khả năng lại bị hắn lôi kéo được. Nữ nhân này thật sự là quá kỳ quái. Bây giờ, hắn phải lần nữa tìm một cái có thể lôi kéo mục tiêu, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Gia. Lục Gia tại Hoa Hạ ngành giải trí địa vị cực kỳ vững chắc, là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nắm trong tay đông đảo truyền thông con đường tin tức tuyên bố quyền. Chỉ cần có thể trưởng khống dư luận, không nghi ngờ gì chẳng khác nào nắm giữ một cái rất có lực sát thương vũ khí. Hơn nữa, từ khi tham gia Triệu Hâm sinh nhật tiệc tối, hắn liền thành toàn bộ tầm cao nhất vòng tròn trò cười. Hắn nhất định phải lấy hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhường những người kia đối với hắn một lần nữa xem kỹ. Đi truyền đạt mệnh lệnh của ta, mặc kệ tốn bao nhiêu một cái giá lớn, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều phải giúp ta cầm tới bộ phim này nhân vật nam chính nhân vật. Diệp Không nguyên bản định lấy điệu thấp thân phận tiếp cận Hạ Văn Thu, thông qua loại phương thức này nhường vốn liếng của mình thuận lợi đánh vào Hoa Hạ thị trường. Chỉ tiếc, kế hoạch này ngâm nước nóng. Bất quá không sao cả, đã không có cách nào từ nội bộ đột phá, Diệp Không liền định trực tiếp đầu nhập đại lượng tài chính, cưỡng ép xông ra một con đường đến. Nhường Hoa Hạ tầng cao nhất nhân sĩ mở mang kiến thức một chút hắn tài lực hùng hậu. Làm như vậy, đã có thể đạt tới một lần nữa dựng nên hình tượng mục đích, cũng có thể vì đó kéo về phía sau Lũng Hạ Văn Thu làm nền, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. "Tốt, ta hơi mệt chút, ngươi đi về trước đi, chú ý đừng để Triệu Hâm đem lòng sinh nghi." Diệp Không phất phất tay, Hề Nạ Dạ nhìn thấy hắn ra hiệu, nhanh chóng nhanh rời đi phòng bệnh. Mấy phút sau, một người mặc thẳng tây trang nam nhân đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến. "Lão bản, đây là ngài muốn báo cáo điều tra." Nam nhân đem tài liệu trong tay đưa cho Diệp Không. Phần tài liệu này ghi chép cặn kẽ Hệ Nạ Dạ gần đây nhân tế kết giao tình huống, nội dung 10 phần toàn diện, thậm chí liền Hệ Nạ Dạ mỗi ngày ăn cái gì đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Từ hôm nay đã xảy ra những chuyện này, Diệp Không liền đối Hệ Nạ Dạ sinh ra hoài nghi, không còn giống như kiểu trước đây tín nhiệm nàng, cho nên phái người âm thầm đi điều tra nàng những ngày này nhất cử nhất động. Diệp Không nhìn xem tài liệu trong tay, lông mày chăm chú nhíu lại. Theo trên tư liệu nhìn, Hệ Nạ Dạ dường như không có gì dị thường. Cho tới bây giờ, ngoại trừ cùng Triệu Hâm có tiếp xúc bên ngoài, nàng cùng những người khác đều không chút trao đổi qua. Diệp Không có thể không cảm thấy Triệu Hâm có năng lực xúi dục Hệ Nạ Dạ. Chuyện thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Không cảm giác giống như có một đôi bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng đây hết thảy, chỉ là cái này ẩn nút trong bóng tối nhân thủ đoạn thật cao minh, hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới đối phương lưu lại manh mối. Hắn quá khát vọng biết người này đến tột cùng là ai. Sẽ là Diệp Thế Sương sao? Vẫn là cái kia thân ở Đế Đô, đang lưu túc trí ra hỏa. Bất kể là ai, hắn tin tưởng mình sớm muộn có một ngày sẽ đem người này bắt tới. Sắp xếp người gắt gao nhìn chằm chằm Hệ Nạ Dạ, nàng tiếp xúc mỗi người đều không thể bỏ qua, đều phải mật thiết chú ý. Diệp Không lập tức ra lệnh, hắn thấy, chỉ cần trong lòng có một vẻ hoài nghi, dù là Hệ Nạ Dạ trên thực tế khả năng thật không có vấn đề, cũng phải dựa theo có vấn đề tình huống đến xử lý. Mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời vàng chói vậy ở trên mặt đất, vạn vật dường như theo dài rằng giặc trong ngủ mê dần dần tỉnh lại. Bất chi bất giác, Triệu Âm trở lại thế giới này đã 3 ngày. Cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, đã xảy ra quá nhiều chuyện, kịch bản phát triển cùng lúc đầu thiết lập so sánh, đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo rồi. Đêm qua, hắn một mực tại cẩn thận trải bước kịch bản. Chỉnh lý xong về sau, hắn phát hiện mấu chốt của vấn đề ở chỗ Triệu Thiên Hạo bỏ ra đại bút tiền tài, khiến cho Hạ Văn Thu cùng Tiêu Nhiệm Nhiệm thái độ đã xảy ra lớn chuyển biến lớn, tiến tới dẫn đến toàn bộ kịch bản đi hướng mất khống chế. "Hệ thống, ta lại cùng ngươi xác nhận một chút, các nàng xác định không có trọng sinh a?" "Túc chủ xin yên tâm, hệ thống nằm phẳng tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Nhưng bây giờ kịch bản đã loạn rối tinh rối mù, nay quỷ dị thiên đạo sẽ không phải muốn khởi động lại thế giới này a?" Chương 16, phần này sự nhân lại, không hổ là chuyện xưa nhân vật nam chính. Chương 16, phần này sự nhân lại, không hổ là chuyện xưa nhân vật nam chính. "Túc chủ, mỗi cái thế giới thiên đạo chỉ có một lần khởi động lại thế giới cơ hội, lần này kịch bản đi đến, ta cam đoan đem ngươi đưa về thế giới cũ." "Tốt ta, vậy ta liền tiếp tục dựa theo kịch bản đi xuống." Đã hệ thống đều như thế bảo đảm, Triệu Âm cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. "Thiếu gia, nên ăn điểm tâm." Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa truyền đến Hề Nạ Dạ kia nhận ra độ cực cao thanh âm. Hề Nạ Dạ tuy là ứng quốc người, nhưng nàng Hán ngữ phát âm tiêu chuẩn đến làm cho rất nhiều Hoa Hạ người đều mặc cảm. Xem như đỉnh tiêm sát thủ, vì thuận lợi hoàn thành các loại nhiệm vụ, nàng có thể tiềm phục tại thế giới các ngóc ngách, ngôn ngữ đương nhiên sẽ không trở thành trở ngại nàng hành động nhân tố. Triệu Âm mở cửa, trước mắt Hề Nạ Dạ đỉnh đầu mang theo màu trắng đường biển tạm thu toa, mặc trên người trắng đen xen kẽ trang phục nữ bộ, vừa đúng nổi bật ra thân hình của nàng đường cong, trên đùi tơ trắng càng đem nàng đôi chân dài tôn lên càng thêm phong dài thẳng tắp. Nhất là nàng trên sống mũi bộ kia mắt kiếm không vọng, vì nàng tăng thêm mấy phần khác mị lực, nhiều người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. "Ngươi thế nào mặc thành dạng này?" Triệu Âm kém chút không có khống chế lại, máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Hệ Nạ Dạ vốn là giống nguy hiểm lại mê người hoa anh túc, mặc thêm vào nữ bộ này trang, quả thực mị lực bắn ra bốn phía, lực sát thương phá trận. "Có chỗ nào không đúng sao?" Hệ Nạ Dạ nghi hoặc mà cúi thấp đầu, nhìn một chút trên người mình trang phục nữ bộ. Nàng đem chính mình định vị thành Triệu Âm hầu gái, tự nhiên cảm thấy phải mặc lên chính thức công tác chế phục. Đối với làm hầu gái chuyện này, Hệ Nạ Dạ không có kinh nghiệm gì, thế là nàng liền vào internet tra một chút, kết quả là cách ăn mặc thành hiện tại bộ dáng này. "Không có." "Không có gì?" Triệu Âm hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm chấn động. Hắn cảm giác Hệ Nạ Dạ trước đó lanh khóc người thiết lập hoàn toàn sụp đổ. Tại cố sự này thế giới bên trong, có một vị có thể xưng thế giới đỉnh tiêm sát thủ. nàng từ trước đến nay đều là một bộ lãnh lược băng xương bộ dáng, mặc kệ đối mặt ai cũng sẽ không toát ra mảy may dư thừa tình cảm. Mỗi lần ra tay, gọi là một cái quả quyết tàn nhẫn, chỉ cần nàng động thủ, thường thường một kích liền có thể lấy tính mạng người ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cảnh tượng trước mắt thật sự là để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Vị này đỉnh tiêm sát thủ, thế mà mặc vào trang phục nữ bộ. Hình tượng như vậy, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Không được, chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, kiếp trước Hề Nạ Dạ tại hắn cùng Diệp Không trước mặt, cũng chưa hề xuyên qua loại phong cách này quần áo. Trước kia, Hề Nạ Dạ ăn mặc hoặc là quần jean phối hợp áo sơ mi, đi là nhàn nhã gió, hoặc là chính là trực tiếp mặc dạ hành phục, kia là lúc thi hành nhiệm vụ tiêu chuẩn trang phục. Nhưng hôm nay, nàng lại đột nhiên đổi phong cách. Chẳng lẽ là đêm qua gặp qua Diệp Không về sau, dự định sử xuất mỹ nhân kế? Triệu Âm trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn, tại lúc đầu kịch bản bên trong, có thể hoàn toàn không có nâng lên Hề Nạ Dạ sẽ dùng một chiêu này a, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như cũng không trọng yếu. Không thể không nói, Hề Nạ Dạ dáng người là thật tốt. Mặc vào trang phục nữ bộ về sau, càng là cả người đều chói lọi. Diệp Không giá hỏa này hy sinh cũng quá lớn a. Thế mà nhường tương lai mình sắp thành lão bà đến sắp dụ chính mình. Phần này sự nhẫn nại, không hổ là chuyện xưa nhân vật nam chính. Thiếu gia, ngài không vui sao? Hề Nạ Dạ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng thật là tỉ mỉ ăn mặc một phen, lòng tràn đầy chờ mong có thể được tới Triệu Hâm tán thành. Có thể Triệu Hâm vừa mới bắt đầu một mực trầm mặc, cái này khiến trong nội tâm nàng không có đáy, đặc biệt bất an. Làm sao lại, ta rất ưa thích. Triệu Hâm đội vàng đáp lại nói. Nhìn xem Hề Nạ Dạ khẩn trương bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng của hắn minh bạch, Hề Nạ Dạ xem như đỉnh tiêm sát thủ, nhất cử nhất động của nàng khẳng định cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nàng hiện tại bộ này thận trọng bộ dáng, thật là có điểm đáng yêu. Hề Nạ Dạ nghe xong lời này, lập tức trên mặt toát ra nụ cười sảng lạn. Nàng hưng phấn nói, vậy sau này Hề Nạ Dạ cũng chỉ tại thiếu gia trước mặt xuyên y phục như thế. Nàng trước đó một mực lo lắng cho mình mặc không hợp Triệu Hâm tâm ý, hiện tại có được khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Thiếu gia, đây là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị bữa sáng. Hề Nạ Dạ vừa nói, một bên đem bữa sáng bày ở bàn ăn bên trên. Trong này có ngài thích ăn nhất du điều và sữa đậu nành. Nàng tin tưởng nhớ kỹ, mỗi lần cùng Triệu Hâm cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, Triệu Hâm tiểu gì cũng sẽ đi bên đường quán nhỏ mua du điều và sữa đậu nành. Lúc ấy Triệu Hâm ăn bánh quẩy, uống vào sữa đậu nành, kia hài lòng tận sắc, nhường nàng một mực nhớ kỹ cái này yêu thích. Ân. Triệu Hâm nhẹ nhàng lên tiếng. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, không hổ là đỉnh tiêm sát thủ a, đối sở thích của mình mò được rõ ràng như vậy. Xem ra sau này phải hảo hảo lợi dụng điểm này mới được. An điểm tâm xong, Triệu Hâm chuẩn bị đi ra cửa làm việc. Buổi sáng hôm nay ta muốn đi tìm Lục Tử Nôn cầm lại thu hình lại. Triệu Hâm thần sắc nghiêm túc căn dặn Hề Nạ Dạ. Chuyện này ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Trong lòng của hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng, nếu là tin tức không cẩn thận để lộ, toàn bộ kế hoạch đều có thể ngâm nước nóng. Trước khi ra cửa, hắn vẫn là không quá yên tâm, lại nhìn Hề Nạ Dạ một cái. Lần nữa cường điệu nói, nhớ kỹ, một chữ cũng không thể nói. Mặc dù bây giờ Nam Chính Diệp không bản thân bị trọng thương, nhưng Triệu Hâm trong lòng minh bạch, Diệp không cũng không phải tùy tiện sẽ buông tha cho người. Nếu để cho Diệp không biết mình đi tìm Lục Tử Nôn cầm thu hình lại, dù là hắn bỏ, cũng biết bỏ qua đến làm dối. Thiếu gia yên tâm, Hề Nạ Dạ kín miệng thật sự. Hề Nạ Dạ vội vàng bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Nàng biết Triệu Hâm lời nhắn nhủ chuyện tuyệt đối không thể qua loa đối đãi. Rất tốt. Triệu Hâm hài lòng gật đầu, không sai, sau đó xoay người lên xe. Xe phát động sau, mau chóng đuổi theo. Triệu Hâm trong lòng minh bạch, Hề Nạ Dạ xem như nhân vật nữ chính, cùng Diệp không ở giữa khẳng định có lấy liên hệ nào đó. Hắn thấy, nữ chính cùng nam chính ở giữa dường như luôn có một loại vô hình mối quan hệ, mấu chốt tin tức tỷ lệ lớn sẽ liên hệ. Cho nên, đối với Hề Nạ Dạ lời nói, hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi. Trước đó bởi vì kịch bản phát triển vấn đề, Triệu Âm một mực mặt ủ mày chau. Bất quá bây giờ, tất cả đến tiếp sau công việc đều an bài thỏa đáng. Nhìn xem chế định tốt kế hoạch, trong lòng của hắn cuối cùng an tâm một chút. Hạ Văn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm trước đó biểu hiện nhường Triệu Âm mười phần hoang mang. Hành vi của các nàng cử chỉ cùng trước đó hắn hiểu biết kịch bản đi hướng hoàn toàn không giống, thật giống như bỗng nhiên biến thành người khác dường như. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng Triệu Âm cảm thấy, Lục Tử Ngôn hẳn là sẽ không dạng này. Tại trong ấn tượng của hắn, Lục Tử Ngôn là người rất có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng cải biến hành vi của mình phương thức. Lục Tử Ngôn tại Lục gia cũng không phải độc nữ, nàng mặt trên còn có hai người ca ca. Bởi vì không cần kế thừa gia tộc sản nghiệp, nàng cũng sẽ không tùy tiện bị phụ thân dùng lợi ích thu mua. Tại Lục Tử Ngôn trong mắt, so với gia tộc những cái kia sản nghiệp khổng lồ, truy cầu chính mình phim mộng tưởng mới là trọng yếu nhất. Chương 17, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem video xóa bỏ? Chương 17, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem video xóa bỏ? Tiền tài cùng quyền lực dụ hoặc đối với nàng mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Hơn nữa, Triệu Hâm nghĩ đến sinh nhật của mình đã qua. Phụ thân trước đó mong muốn lợi dụng Lục Tử Ngôn đạt tới một ít mục đích kế hoạch, hiện tại cũng mất thời cơ. Nghĩ như vậy, hắn lập tức cảm thấy dễ dàng không ít, dường như ép ở trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Hắn nghĩ thầm, cái này kịch bản rốt cục có thể trở lại quỹ đạo lên. Nương theo lấy một hồi điếc hai tiếng oanh minh, xe thể thao khởi động. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Sau đó, xe như là một tia chớp màu đen giống như mau chóng đuổi theo. Triệu Âm ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại phong cảnh. Trong đầu không ngừng tính toán tiếp xuống hành động trình tự. Cùng lúc đó, tại Đế Đô trung tâm bệnh viện, Diệp Không điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe bên đầu điện thoại kia báo cáo, khóe miệng không tự giác có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý không nghĩ tới, Lục Tử Ngôn trong tay lại có loại này video. Cú điện thoại là này Diệp không xếp vào tại Lục gia nhãn tuyến đánh tới. Vì sau khi về nước có thể ở từng cái giữa các gia tộc chiếm cứ chủ động, Diệp không từ lúc tính về nước một khắc kia trở đi, liền tỉ mỉ tại từng cái gia tộc bố trí nhãn tuyến. Bây giờ, Lục gia cái này nhãn tuyến rốt cục phát huy đại tác dụng. Đối phương nói cho Diệp không một cái nhường hắn mừng rỡ không thôi tin tức. Thì ra, Lục Tử Ngôn hôm qua tại Long Đằng tiểu điểm, thuận tay thâu hắn bị đánh video. Chuyện này đối với Diệp không mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đang rầu rĩ tìm không thấy tiếp cận Lục Tử Ngôn lý do, hiện tại cái video này tựa như là một cái chìa khóa, vì hắn mở ra tiếp cận Lục Tử Ngôn đại môn. Theo đêm qua Diệp không ra lệnh bắt đầu, hắn ở nước ngoài bốn liếm tập đoàn liên cấp tốc hành động. Tập đoàn mở ra một cái cao đến quá đáng giá cả, mong muốn nhập cổ phần Lục Tử Ngôn phim. Đồng thời rõ ràng yêu cầu Diệp không biểu diễn nhân vật nam chính. Tại Diệp không xem ra, vì tiếp cận Lục Tử Ngôn, thực hiện đầu tư Lục gia, nhường bốn liếng tiến vào Hoa Hạ kế hoạch, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Đối mặt dụ người như vậy điều kiện, Lục gia tự nhiên tâm động không ngừng. Nhưng Lục Tử Ngôn xem như phim đạo diễn, tại Lục gia lại chuẩn bị được sủng ái. Không có nàng gật đầu đồng ý, Lục gia cũng không dám tự tiện bằng lòng, chỉ có thể trước kéo lấy, do dự. Diệp không nguyên bản còn đang vì làm sao thuyết phục Lục gia tiếp cận Lục Tử Ngôn mà rầu rĩ. Không nghĩ tới trong nháy mắt cơ hội liền đưa tới cửa. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội lần này, thành công giải quyết Lục Tử Ngôn, liền có thể danh chính ngôn thuận đầu tư Lục gia, nhường vốn liếng của mình thuận lợi tiến vào Hoa Hạ thị trường. Đối với Lục Tử Ngôn dạng này văn nghệ nữ thanh niên, Diệp không tự tin có rất nhiều biện pháp có thể nhẹ nhõm thắng được nàng hảo cảm. Nghĩ tới đây, Diệp không quả quyết làm thủ tục xuất viện. Hắn tố chất thân thể vốn là so với người bình thường tốt, lại thêm phảng phất có nhân vật chính quang hoàn phù hộ, mới ngày thứ hai liền có thể bình thường xuống đất đi bộ. Biết được tin tức này sau, hắn một khắc đều không có chậm trễ, lập tức lên đường tiến về Lục gia. Lục gia cùng Triệu gia cách xa nhau lộ trình không tính xa, nếu là lái xe lời nói, cũng liền hơn 10 phút thời gian. Triệu Hâm đi vào Lục gia trước cổng chính, gác cổng sau khi thông báo, hắn liền thuận lợi đi vào Lục gia. Tuy nói Triệu Hâm tại 10 tiểu gia tộc bên trong thanh danh không tốt lắm, nhưng đại gia dù sao đều thân ở cùng một vòng, cho nên tiến vào Lục gia ngược cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn chuyện. Triệu Hâm đi vào Lục gia phòng khách, phát hiện Lục Tử Ngôn đã ngồi ở chỗ đó, nhìn qua giống như là chuyên môn đang chờ hắn. Triệu Hâm đối toàn bộ kịch bản hết sức quen thuộc, trong lòng của hắn suy đoán, giờ phút này Diệp Không đại khái đã ở ngoài cửa canh chừng, liền đợi đến hắn cùng Lục Tử Ngôn xảy ra xung đột, sau đó tìm thời cơ thích hợp xuất hiện, đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Tử Ngôn nhìn thấy Triệu Hâm đi tới, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Lại đây ngồi đi." Lục Tử Ngôn là điển hình văn nghệ nữ thanh niên, tình cảm phong phú lại tinh tế tỉ mỉ, nội tâm tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, ghét nhất những cái kia ỷ bảo gia thế làm sằng làm bậy người. Nàng cùng Triệu Hâm cùng thuộc 10 tiểu gia tộc đời thứ hai, có thể nàng đối Triệu Hâm loại này phong cách hành sự phú nhị đại không có một chút hảo cảm, thậm chí có chút phản cảm, cảm thấy Triệu Hâm hành vi để bọn hắn cái vòng này hổ thẹn. Lúc trước cố sự kịch bản bên trong, Lục Tử Ngôn cùng Triệu Hâm tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng mỗi lần chạm mặt, xem như ác độc nam phối Triệu Hâm cũng không thiếu bấp phải chắc trở. Triệu Hâm y theo trong trí nhớ kịch bản, nên ngang đi tiến đại sảnh, đặt mông liền ngồi ở Lục Tử Ngôn trên ghế salon bên cạnh. Hắn đóng vai nhân vật này mặc dù có chút sợ Tiêu Nhiễm Nhiễm, nhưng ở Lục Tử Ngôn trước mặt cũng không thể biểu hiện ra khiết đảm. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem video xóa bỏ? Triệu Hâm cố ý ngẩng đầu lên, lỗ mũi hướng phía thiên, ngựa khí 10 phần tùy tiện, đồng thời còn vụng trộm dùng ánh mắt quan sát đến Lục Tử Ngôn phản ứng. Quả nhiên, Lục Tử Ngôn ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy khinh thường, cái này cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong tình hình giống nhau như lúc. Nhìn thấy cái này quen thuộc ánh mắt, Triệu Âm trong lòng âm thầm vui vẻ, xem ra Lục Tử Ngôn vẫn là giống như trước đây, không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chỉ cần kế tiếp dựa theo kịch bản phát triển, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Triệu Âm ở trong lòng cảm khái, lần này kịch bản cuối cùng là đi đến quỹ đạo chính. Trong lòng hắn, Lục Tử Ngôn có thể so sánh Hạ Văn Thu, Tiêu Nhiễm Nhiễm đáng tin cậy nhiều, quả thực chính là nhất chuyên nghiệp nữ chính. Lục Tử Ngôn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngồi đối diện Triệu Âm, ngữ khí nghiêm túc, không cần suy nghĩ nói rằng, trong lòng ngươi tốt nhất có chút số, ta không ưa nhất chính là có người ỷ vào quyền thế khi dễ người khác. Nàng biểu thần sắc trên mặt bình tĩnh, trên thực tế bất động thanh sắc đánh giá trước mắt cái này đã quen thuộc lại có chút nam nhân xa lạ. Nhìn xem Triệu Hâm, Lục Tử Ngôn suy nghĩ tựa như diều đứt dây, lập tức phiêu về tới kiếp trước. Nàng đã từng, lòng tràn đầy tin tưởng vững chắc Triệu Hâm chính là loại kia sống ở trong chuyện xưa, việc ác bất tận lớn vai ác, mà Diệp không thì như là cứu vớt thương sinh đại anh hùng, toàn thân tán phát ra quang mang. Cho nên khi nhìn đến Triệu Hâm đánh người cảnh tượng sau, nàng không chút do dự, trực tiếp lộ ra ánh sáng rồi đoạn video kia, còn mượn nhờ dư luận lực lượng cường đại, đối Triệu Hâm tiến hành chế tài. Khi đó Lục Tử Ngôn tin tưởng vững chắc chính mình việc đã làm là chính nghĩa, mỗi một cái hành động đều là tại giữ gìn thế gian công bằng cùng chính nghĩa. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh đang lặng lẽ chuyển động. Có một ngày, Triệu Âm bị người phát hiện súng giết tại trong kho hàng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đã từng những cái kia bị vùi lấp chuyện cũ cùng không muốn người biết chân tướng, liền giống bị sóng biển xông lên bãi cắt vỏ sò, dần dần hiện lộ ra. Diệp không phía sau những cái kia nhận không ra người tính toán, cũng một cái tiếp một cái bị vạch trần. Lúc này Lục Tử Ngôn mới giật mình thì ra rất nhiều chuyện cùng mình đã từng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trong óc của nàng hiện ra tại Lục gia một màn kia, lúc ấy Triệu Hâm nâng bàn tay lên, nhìn qua giống như là muốn đối nàng động thủ. Có thể cái tay kia lơ lửng giữa trời, từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Thằng đến Diệp không xuất hiện, nàng tin tưởng nghe được Triệu Hâm thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Chương 18, một thế này, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Triệu Hâm nhận bất cứ thương tổn gì. Chương 18, một thế này, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Triệu Hâm nhận bất cứ thương tổn gì. Thì ra, từ vừa mới bắt đầu, hiền lành Triệu Hâm liền không có ý muốn thương tổn nàng. Ngược lại là Diệp Không, tỉ mỉ tính toán kỹ mỗi một cái thời gian tiết điểm, chính là vì chế tạo một trận anh hùng cứu mỹ nhân hí, để cho nàng đối với hắn có ấn tượng tốt. Còn có tại ảnh đồng phát sinh trận kia hỏa hoạn, nàng vẫn luôn coi là kẻ đầu sọ là Triệu Hâm. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia thanh lượt nhưng thật ra là Triệu Hâm mang đến tiểu hôn hôn thả, mà cái kia tiểu hôn hôn lại là Diệp Không nằm một người. Hiền lành Triệu Hâm vì bảo hộ cái kia phản bội mình tiểu đệ, yên lặng tiếp nhận tất cả chỉ trích cùng nêu danh, không có cái gì giải thích. Làm những này chân tướng như ghép hình giống như từng khối chắp vá hoàn chỉnh, Lục Tử Nôn mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai mình một mực nhận định người tốt, kỳ thật một mực tại âm thầm tính toán. Mà cái kia bị nàng coi như ác nhân Triệu Hâm, nhưng thủy chung đang yên lặng bảo hộ lấy bên người mỗi người. Lục Tử Nôn đối với mình tràn đầy hận ý, vô số lần hỏi mình, vì cái gì lúc trước liền không có sớm một chút phát hiện những này chân tướng đâu? Từ sau lúc đó thời kỳ, nàng quãng đời còn lại đều bị áy náy bao phủ, mỗi một ngày đều sống ở đối Triệu Hâm thật sâu áy náy bên trong. Theo thời gian một năm rồi lại một năm đi qua, phần này áy náy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nặng trọng, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của nàng. Chậm rãi, áy náy lặng yên chuyển hóa thành tưởng niệm, phần này tưởng niệm dưới sự bào mòn của năm tháng, lại dần dần biến thành yêu thương, một mực bồi bạn nàng, thẳng đến sinh mệnh đi đến cuối cùng. Có thể vận mệnh dường như cùng nàng mở một cái thiên đại cho đùa. Sau khi chết Lục Tử Nôn, vậy mà trọng sinh, về tới chính mình vừa trở lại Long Đằng tiểu điếm ngày đó. Lần này, cầm trong tay của nàng giờ vờ quay trụ, không còn là vì tổn thương Triệu Hâm, mà là muốn ghi chép lại cái này bây giờ nàng yêu tha thiết thiếu niên trong sinh hoạt từng ly từng tí. Từ hôm qua bắt đầu, nàng liền lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong Triệu Hâm xuất hiện. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, một thế này, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Triệu Hâm nhận bất cứ thương tổn gì, nàng muốn dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, đi bảo hộ cái này đã từng bị nàng hiểu lầm người. Hắc, ta có chuyện liền hảo hảo nói, nhưng đừng động thủ a. Triệu Hâm vừa nhìn thấy Lục Tử Ngôn tay hướng phía chính mình mặt đưa qua đến, vội vàng háng giọng một cái, vội vàng nhắc nhở. Hôm nay Lục Tử Ngôn đây là thế nào? Một mực nhìn chằm chằm mặt mình không nói, thế mà còn muốn đưa tay sờ. Cái này không thể được, hắn nhưng là ác độc phản phái, mặt mũi này sao có thể tùy tiện để cho người ta sờ nha. Triệu Hâm trong lòng lột bột một chút, dâng lên một cố dự cảm không tốt. Sẽ không phải liền Lục Tử Ngôn cũng sẽ ra vấn đề gì đi. Ta trước đó đã nói đến rất rõ ràng, kia video ta là sẽ không trả lại cho ngươi. Lục Tử Ngôn tay vồ hụt, trong lòng tràn đầy thất lạc. Trong nội tâm nàng tin tưởng, hiện tại Triệu Hâm đối với mình cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Nếu là lúc này tùy tiện mặt đất bạch, tỷ lệ lớn chỉ có thể đổi lấy cự tuyệt. Đây cũng là Lục Tử Ngôn vẫn muốn trô không rõ, Triệu Hâm tâm địa thiện lương như vậy, làm sao lại coi trọng Hạ Vãn Thu loại nữ nhân kia nữa nha. Hạ Vãn Thu đến cùng tốt chỗ nào? Bàn luận tướng mạo, không khác mình làm ấy. Bàn luận gia đình bối cảnh, chính mình tuyệt không so với nàng chênh lệch. Bàn luận hàm dưỡng, Hạ Vãn Thu cũng không mạnh hơn chính mình nhiều ít. Lục Tử Ngôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình chủ động truy cầu Triệu Hâm, nhất định có thể rất mau đưa hắn đuổi tới tay. Huống chi, trong tay nàng còn cầm Triệu Hâm quan tâm nhất đoạn video kia đâu. Dùng video cùng Triệu Hâm bàn điều kiện, cái này kịch bản liền cùng Ỷ Tiên Đồ Long Ký bên trong Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ ở giữa tình tiết dường như, Lục Tử Ngôn càng nghĩ càng hưng phấn. Nàng cảm thấy mình nhất định có thể giống Triệu Mẫn như thế, nhường Triệu Hâm yêu chính mình. Lục Tử Ngôn, ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, không phải ta có thể chuyện gì đều làm ra được, ngươi nghe kỹ cho ta. Triệu Hâm tức giận đến dùng sức vỗ xuống bàn, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa, thật vất vả mới đình chỉ không có lộ ra rượu cười. Quá tuyệt vời. Triệu Hâm nhịn không được lộ ra lão phụ thân giống như nụ cười vui mừng. Từ khi trọng sinh trở về, gặp phải mấy người này nhân vật nữ chính một cái so một cái làm việc kỳ quái, nhưng làm hắn dày vò thảm, hắn đều nhanh sầu đến rơi nước mắt. Rốt cục đụng phải một cái coi như bình thường nhân vật nữ chính. Tuy nói Lục Tử Nôn vừa rồi cái kia sờ mặt cử động có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần nàng có thể thật tốt dựa theo kịch bản phát triển, những này cũng không tính là sự tình. Triệu Hâm thật muốn đem Hạ Vãn Thu, Tiêu Nhiễm Nhiễm, Hễ Nạ Dạ ba cái này không theo sáo lộ ra bài nữ chính kêu đến nhìn một cái, để các nàng nhìn nhìn cái gì mới gọi chuyên nghiệp. Lục Tử Nôn đây mới gọi là chuyên nghiệp đâu. Từ nói tiểu khả ái, ngươi tiếp lấy đến, ta cam đoan không cắt ngang ngươi, dùng ngươi cao lãnh, ngươi ngạo kiểu thỏa thích dày vò ta đi. Cũng đừng bởi vì ta nhìn yếu đuối liền thủ hạ lưu tình a. Triệu Hâm lòng tràn đầy chờ mong, đây cũng không phải là hắn nữa thích bị ngược, thật sự là bị cái khác mấy cái nữ chính dày vò sợ. Các nàng cả đám đều không theo lẽ thường ra bài, quá không bình thường. Lục Tử Nôn nhìn xem nổi giận Triệu Hâm, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kiếp trước, Triệu Hâm liền từng ở trước mặt nàng dạng này đập bàn nổi giận. Muốn lúc trước, nàng khẳng định cảm thấy Triệu Hâm lại thô lỗ lại không lễ phép. Nhưng bây giờ lại nhìn, lại cảm thấy hắn thẳng thắn lại đơn thuần, không có gì tâm nhãn. Đặc biệt là Triệu Hâm hiện tại dương nhanh múa vút bộ dáng, nhìn như khí thế hùng hổ, trên thực tế miệng còn gan thỏ, tại Lục Tử Nôn trong mắt vô cùng khả ái. Mình kiếp trước làm sao lại trễ như vậy cùn, tới muộn như vậy mới phát hiện, nguyên lai mình ưa thích thiếu niên như thế nhận người ưa thích đâu. Lục Tử Nôn càng xem càng mê mẩn, bất chi bất giác liền quên nói chuyện. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí biến có chút quái dị, lâm vào lúng túng trầm mặc. Triệu Hâm mặt đen lên nhìn chằm chằm Lục Tử Nôn, trong lòng xấu hổ cực kỳ. Lục Tử Nôn, ngươi cũng là nói chuyện a? Ngươi không tiếp lời, ta cái này hí còn thế nào diễn tiếp? Còn có, nhìn chằm chằm vào mặt của ta nhìn làm gì, trên mặt ta dính đồ vật. Triệu Hâm đưa ra một cái tay, tại trên mặt mình sờ lên, không có phát hiện có cái gì không đúng kinh a. Chẳng lẽ nói, không hổ là nhân vật nữ chính, kiếp trước chính mình làm sao lại không có phát hiện Lục Tử Ngôn giảo hoạt như vậy đâu? Chẳng lẽ lại nàng muốn dùng ánh mắt đem chính mình bức lui, để cho mình từ bỏ muốn video? Thật sự là không nghĩ tới, lại một lần, cái này tiểu nữ chủ thủ đoạn biến lợi hại a đi, rất tốt. Mặc dù kịch bản đã cùng thì ra không giống như vậy, nhưng hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn, sửa đổi một chút lời kịch mà thôi, Triệu Âm cũng là không quá để ý, cùng lắm thì liền lại nói nhiều một câu lời kịch. Đừng tưởng rằng ở chỗ này ta cũng không dám động thủ. Ngươi cũng là động thủ thử xem a. Lục Tử Ngôn lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nếu không phải đối Triệu Âm làm người rõ như lòng bàn tay, nàng đều kém chút tin. Nàng dám khẳng định, Triệu Âm tuyệt đối sẽ không đối tự mình động thủ, nàng ưa thích thiếu niên này, tâm địa thiện lương đây. Kỳ thật đâu, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Lục Tử Nôn cũng không muốn nhường Triệu Hâm một mực như thế xấu hổ xuống dưới, là thời điểm bắt đầu áp dụng chính mình chuẩn bị cả ngày kế hoạch, nàng cho kế hoạch này lấy tên gọi yêu đương dụ dỗ kế hoạch. Chương 19, ta nói là, hy vọng ngươi có thể giả trang ta 7 ngày bạn trai. Chương 19, ta nói là, hy vọng ngươi có thể giả trang ta 7 ngày bạn trai. Thương lượng. Triệu Hâm ánh mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này tiểu nữ vai chính là cái nào một màn a? Cái này cùng kịch bản phát triển hoàn toàn không giống a. Chính mình cũng đã như thế uy hiếp nàng, dựa theo kịch bản Lục Tử Ngôn không phải hẳn là nổi trận lôi đình, sau đó lấy ra điện thoại đem video chuyển đến trên mạng đi sao? Lục Tử Ngôn, trước người kia văn nghệ nữ thanh niên cao ngạo sức lực đi đâu? Thương lượng? Thương lượng cái gì nha? Thế nào liền ngươi cái này nhân vật nữ chính cũng bắt đầu không theo sáo lộ ra bài? Trước đó biểu hiện được còn rất tốt, thế nào đống nhiên liền thay đổi? Chờ một chút, giống như có chút không thích hợp. Triệu Âm thoáng nhìn Lục Tử Ngôn trên mặt kia mang theo vài phần giảo hoạt nụ cười. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Tử Ngôn thủ đoạn đều có thể thăng cấp, vậy cái này cái gọi là thương lượng có thể hay không cũng là nàng thủ đoạn mới? Nàng như vậy thưởng thức Diệp Không, khẳng định sẽ vì Diệp Không cân nhắc. Nói không chừng nàng là muốn dùng video ép mình cho Diệp Không xin lỗi, sau đó lại đem video lộ ra ánh sáng. Triệu Âm càng suy nghĩ càng cảm thấy khả năng rất lớn. Không, không phải khả năng, là khẳng định. Lúc này mới phù hợp nhân vật nữ chính phong cách làm việc đi. Làm chuyện gì đều trước là nam chính cân nhắc. Không tệ, đây mới là hợp cách nhân vật nữ chính. Là chính mình muốn đơn giản, xin lỗi a. Đã Lục Tử Ngôn thủ đoạn thăng cấp, Triệu Âm quyết định tiếp tục phối hợp, không phải cái này kịch bản nhưng là không còn pháp đẩy vào. Đi, nói một chút điều kiện của ngươi a, chỉ cần ta có thể làm được, liền đáp ứng ngươi. Triệu Âm một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế salon, lòng tràn đầy chờ mong Lục Tử Ngôn sẽ đưa ra để cho mình cho Diệp Không xin lỗi. Ta muốn ngươi, Lục Tử Ngôn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười yếu ớt. Ta muốn ngươi làm ta 7 ngày bạn trai. Lục Tử Ngôn không nhanh không chậm nói rằng, cái này yêu đương dụ dỗ kế hoạch bước đầu tiên chính là trước cùng Triệu Âm hẹn hò. Không có khả năng, muốn cho ta cho Diệp Không xin lỗi, nằm mơ. Triệu Âm đang chuẩn bị thật tốt thi triển một chút kỹ xảo của mình, có thể vừa mở miệng liền ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn cho Diệp Không chịu nhận lỗi, đó căn bản không thể nào. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, vừa ấp ủ tốt lại như bị một khối đá ngăn chặn hết họng. Vô luận như thế nào dùng sức, những lời kia chính là nhả không ra. Mặt mũi hắn tràn đầy đều là nghi hoặc, trong lòng lén lút tự đủ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lục Tử Ngôn vừa mới đến cùng nói cái gì? Để hắn làm nàng 7 ngày bạn trai. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Cả người hắn đều choáng váng, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Ai có thể đến giải thích cho hắn giải thích, Lục Tử Ngôn lời này rốt cuộc là ý gì? Ta nói là, hy vọng ngươi có thể giả trang ta 7 ngày bạn trai. Lục Tử Nôn trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Tuy nói đây là nàng đã sớm kế hoạch tốt chuyện, có thể lại lặp lại một lần, nàng vẫn là không nhịn được có chút thẹn thùng. Chắc chắn cũng không kể là đời trước, vẫn là hiện tại, nàng đều không có chân chính nói qua yêu đương. Vui vẻ duy nhất qua người, cũng chỉ là chính mình đơn phương thầm mến. Cho dù trước đó làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, giờ phút này nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Còn có a, ta tại sao phải để ngươi cho Diệp Không xin lỗi đâu? Ta cùng hắn căn bản cũng không quen thuộc. Lục Tử Nôn vừa nhắc tới Diệp Không, trong ánh mắt liền hiện lên một tia hận ý, cũng là bởi vì hắn, chính mình lần lượt tổn thương Triệu Âm. Cũng là bởi vì hắn, chính mình quãng đời còn lại đều sống ở vô tận hối hận bên trong. Cũng là bởi vì hắn, chính mình yêu mến nhất thiếu niên mới có thể thảm tao sát hại. Lục Tử Nôn đối Diệp Không hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, làm sao lại giúp hắn? Càng không khả năng nhường mình thích thiếu niên đi cho loại kia hèn hạ người vô sỉ xin lỗi. Người cùng hắn, thế mà không quen. Triệu Âm cảm giác cả người đều muốn hỏng mất. Hắn thực sự không nghĩ ra, nào có trong sách nhân vật nữ chính sẽ đối với lấy ác độc nam phối, nói mình cùng nam chính không quen. Cái này kịch bản phát triển cũng quá bất hợp lý đi. Hắn cảm thấy cái này nữ chính quả thực không thể nói lý. Đặt vào nam chính không thích, lại cả ngày biến đổi biện pháp dạy vào hắn cái này tiểu nam phối. Hắn mỗi ngày đều trôi qua khổ không thể tả, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ, thật không biết cuộc sống như vậy lúc nào thời điểm là cái đầu. Ngươi không phải rất thưởng thức Diệp Không sao? Đột nhiên, Triệu Âm lấy lại tinh thần, phát giác được Lục Tử Ngôn biểu hiện không quá bình thường. Cẩn thận hồi ức, nàng nếu là không ưa thích Diệp Không, trước đó tại Long Đẳng tiểu điểm đập Diệp Không ảnh chụp làm gì? Chẳng lẽ lại trong này cất giấu cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nghĩ như vậy, Triệu Âm hoài nghi Lục Tử Ngôn tại cho mình thiết cái bẫy. Có thể hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, Lục Tử Ngôn đến cùng muốn từ trên người hắn được cái gì? Trong lúc nhất thời không có đầu mối, dưới mắt cũng chỉ có thể trước chịu đựng, nhìn nàng một cái sau đó phải làm hoa dạng gì? Ai nói cho ngươi ta thưởng thức hắn? Lục Tử Ngôn ở trong lòng âm thầm nhả rẫnh. Nếu không phải vì tại Triệu Âm trước mặt bảo trì hình tượng, nàng đều muốn xông tới đánh Diệp Không mấy quyền. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta là tuyệt đối không thể làm bạn trai ngươi. Trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có Vạn Thu một người, ta đối tình cảm của nàng kiên cố, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Giờ phút này, Triệu Hâm cũng không đoái hoài tới Lục Tử Ngôn đến cùng có tính toán gì, ngược lại hắn chỉ có thể theo mình người thiết tiếp tục diễn tiếp. Ngươi nghe cho kỹ, ta nói chính là để ngươi giả trang ta 7 ngày bạn trai, cũng không phải để ngươi làm ta chính thức bạn trai. Lục Tử Ngôn trong lòng rất rõ ràng, mong muốn Triệu Hâm hiện tại liền thích chính mình, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Dù sao hắn đối Hạ Vãn Thu si mê tới cực điểm, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần lợi dụng được kế tiếp cái này 7 ngày, nhất định có thể nhường Triệu Hâm yêu chính mình. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể trở thành nhân ái tình lữ. Cho nên, lập tức trọng yếu nhất là trước hết để cho Triệu Hâm đối với mình tiêu trừ cảnh giác. Ta sau đó phải đạo diễn một bộ thanh xuân thần tượng kịch, có thể ta cũng chưa hề nói qua yêu đương. Ta lo lắng đến lúc đó không có cách nào cho các diễn viên tinh chuẩn chỉ đạo tình cảm hí, cho nên mới muốn tìm người giả mạo ta 7 ngày bạn trai, giúp ta tìm xem yêu đương cảm giác. Lục Tử Ngôn đã sớm chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Giả mạo bạn trai. Triệu Hâm trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Cái này không phải liền là những cái kia phim tình cảm bên trong nam nữ chủ bồi dưỡng tình cảm cũ được sao? Nói là giả mạo, nhưng đến cuối cùng phần lớn đều đùa mà thành thật. Hắn càng nghĩ càng giận, ngươi muốn tìm giả mạo bạn trai, tại sao không đi tìm nam chính Diệp Không A? Làm gì không phải kéo lên hắn cái này ác độc nam phối? Hơn nữa, hắn rõ ràng biết Lục Tử Ngôn sau đó phải đập chính là thương chiến mạng lớn, lúc nào thời điểm lại biến thành thanh xuân thần tượng kịch. Đây không phải coi hắn là đồ đần lừa gạt sao? Hắn cảm thấy Lục Tử Ngôn tư duy ăn khớp quả thực hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Âm cực kỳ hối hận, trước đó còn khen qua Lục Tử Ngôn, hiện tại hắn chỉ muốn đem những lời kia đều thu hồi lại. Hắn thấy, Lục Tử Ngôn so Hạ Văn Thu, Tiêu Nhiễm Nhiễm, hệ nạ dạ ba người này cộng lại cũng còn cổ quái. Người ta tiếp cận chính mình tốt xấu còn có thu lễ hoặc là hoàn thành nhiệm vụ những này lý do nói cho qua, có thể Lục Tử Ngôn ngược lại tốt, thế mà nghĩ ra giả mạo bạn trai như thế hoang đường chủ ý nhường hắn cái này ác độc nam phối đi đoạt nam chính phần diễn, cái này khiến Diệp Không nghĩ như thế nào. Chương 20, Diệp Không càng nghe càng nghi hoặc, Lục Tử nói cái này diễn chính là cái nào một màn a. Chương 20, Diệp Không càng nghe càng nghi hoặc, Lục Tử nói cái này diễn chính là cái nào một màn a. Chẳng lẽ là muốn đi nam chính đường, nhường nam chính không đường có thể đi. Triệu Âm quả quyết tự tuyệt, ở trong lòng hô to, ta đây cũng không làm. Hắn nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ văn nghệ nữ thanh niên đều có loại này để cho người ta khó có thể lý giải được dở hơi sao? Ta tuyệt đối sẽ không phản bội Văn Thu. Triệu Âm thái độ kiên quyết, đoạt nam chính phần diễn loại sự tình này hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Hắn cảm thấy mình xem như ác độc nam phối, làm tốt bản chức công tác là được rồi. Không nghĩ tới, có một ngày chính mình thâm tình liếm cầu người thiết lập còn có thể làm thành tấm mục, hơn nữa hiệu quả còn một cách lạ kỳ tốt. Ngươi liền không sợ ta đem trước đó đập video đưa cho Hạ Văn Thu nhìn? Lục Tử Ngôn có chút nhíu mày, uy hiếp nói: Hạ Văn Thu là cái gì tính tình ngươi lại biết rõ rành rành, nàng nếu là nhìn thấy video, chỉ có thể càng đáng ghét hơn ngươi, đến lúc đó ngươi liền hoàn toàn không có cơ hội. Một ngày, Triệu Hâm vừa muốn cự tuyệt, có thể vừa nghe đến Lục Tử Ngôn chuyển ra Hạ Văn Thu, lập tức không có lực lượng. Hắn lúc này mới ý thức được, thâm tình liếm cầu người thiết lập tựa như một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là hiện tại cự tuyệt, chính mình thật vất vả lập nên người thiết lập coi như hủy sạch. Bảy ngày, không có thương lượng. Lục Tử Ngôn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng phát hiện tại Hạ Văn Thu danh tự so với mình càng có lực uy hiếp. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, nàng tin tưởng vững chắc 7 ngày sau đó, Triệu Âm khẳng định sẽ yêu chính mình, cho đến lúc đó, Hạ Vãn Thu căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Triệu Âm cảm giác đầu của mình đều sắp bị quay đến hỏng bét, kịch bản phát triển được loạn thất bát tao, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Những này nhân vật nữ chính thế nào một cái so một cái không khiến người ta bất lo a. Sở hữu cái này ác độc nam xứng làm đến có thể thật không dễ dàng. Ngươi nếu là không lên tiếng, vậy ta coi như làm ngươi bằng lòng rồi. Từ giờ khắc này, ngươi chính là của ta giả bạn trai rồi. Lục Tử Ngôn lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, đại đại liệt liệt đặt mông ngồi vào Triệu Hâm bên cạnh, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, nghĩ đến lần này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận sờ sờ Triệu Hâm khuôn mặt. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng được hay không, đừng cứ mãi động thủ động cấp Triệu Hâm phản xạ có điều kiện giống như về sau rụt rụt thân thể. Hắn lúc này đầu óc có chút loạn, phải hảo hảo chỉnh lý một chút, cái này kịch bản làm sao lại bỗng nhiên loạn thành một bầy. Chuyện thế nào phát triển thành dạng này nữa nha? Ta đây chính là tại hành xử bạn gái mới có đặc quyền đâu. Lục Tử Ngôn ly trực khí tráng đáp lại nói, biểu tình kia dường như chuyện của mình làm đương nhiên. Tại Lục Tử Ngôn cùng Triệu Hâm chung sống một phòng, Lục Tử Ngôn tay mắt thấy là phải đụng phải Triệu Hâm gương mặt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lớn mật. Một tiếng tựa như lôi đình gầm hét, đông nhiên theo Lục ra ngoài cửa lớn truyền vào. Diệp Không từ bệnh viện sau khi rời đi, nội tâm lo lắng bạc phần. Hắn một khắc cũng không dám ngừng, vội ba hướng lấy Lục ra trang viên tiến đến. Trước đây, hắn tại Lục ra sắp xếp nhan tuyến. Mượn nhờ cái tầng quan hệ này, hắn không có trải qua bất kỳ thông báo, liền thuận lợi tiến vào trang viên. Nhan tuyến còn lặng lẽ nói cho hắn biết, Triệu Hâm giờ phút này cũng tại trong trang viên. Biết được tin tức này, Diệp Không trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn thực sự không nghĩ tới, Triệu Âm cái này trong mắt hắn không có bản lãnh gì người, thế mà so với mình trước một bước đến nơi này. Từ hôm qua tại Long Đằng tiểu điểm bị Triệu Âm mạnh mẽ đánh một trận sau, Diệp Không mặc dù không quá tin tưởng Triệu Âm có năng lực xối dục hệ nạ dạ, nhưng hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, vẫn là đem Triệu Âm tất cả tư liệu tra rõ một lần. Những tài liệu kia kỹ càng làm cho người khác sợ hai tháng phục, theo Triệu Âm khi còn bé kinh nghiệm sự kiện trọng đại, tới trong sinh hoạt vụ bật việc nhỏ, tất cả đều bị ghi lại. Tại Triệu gia, Triệu Âm cùng Triệu Hàm Du quan hệ chênh lệch tới cực điểm. Hai huynh muội vừa thấy mặt, liền như là cựu nhân đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết ngoan lệ. Triệu Âm đối Hạ Vãn Thu si mê không thôi, yêu như si như say. Hơn nữa bằng hữu của hắn ít càng thêm ít, lật qua lật lại cũng chỉ có Lăng Tử Phong có thể được cho là bằng hữu của hắn. Còn nữa, Triệu Hâm làm sự tình không có gì bề lòng. Mặc kệ học cái gì đều là 3 phút nhiệt độ, luôn luôn bỏ dở nửa trường. Nếu không phải Triệu Thiên Hạo bỏ ra giá tiền rất lớn bốn phía vận hành, hắn liền đại học cửa trường còn không thể nào vào được. Xem hết những tài liệu này, Diệp không đạt được một cái kết luận, Triệu Hâm chính là 10 phần đồ bỏ đi. Nhất là cái kia tính tình hòa bạo, ngoại trừ đối Hạ Vãn Thu còn có thể hơi có chút sắc mặt tốt. Đối cái khác người nói chuyện đều là chênh chua, không có tốt ngữ khí. Diệp không trong lòng rất rõ ràng, giống Triệu Hâm loại người này là dễ dàng nhất bị nắm, bị lợi dụng. Hắn nghĩ thầm, liền Triệu Hâm cùng Lục Tử Nôn hai người này tính cách, khẳng định không thể nói mấy câu liền phải ầm ĩ lên, nói không chừng sẽ còn ra tay đánh nhau. Hắn cũng 10 phần hiểu rõ Lục Tử Nôn tính tình, nàng là điển hình văn nghệ nữ thanh niên. Nhất không lọt mắt Triệu Hâm loại này làm việc thô lỗ, không có gì lễ phép người. Đến lúc đó, chỉ cần mình tính đúng thời cơ đi vào, liền có thể trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Thế là, đi tới cửa Diệp không dừng bước. Hắn bình hai, hết sức chăm chú nghe trong phòng động tĩnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền nghe tới Triệu Hâm đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy. Còn lớn tiếng uy hiếp Lục Tử Nôn. Diệp không trong lòng một hồi mừng thầm, nghĩ thầm, cái này ngu xuẩn quả nhiên không ngoài dự liệu của mình. Chờ một lát nữa, chính mình liền có thể vào anh hùng cứu mỹ nhân. Thuận tiện thật tốt giáo huấn một chút Triệu Hâm, báo hôm qua bị đánh thủ. Mặc dù nói mình tay phải thụ thương, nhưng đối phó với Triệu Hâm như thế tiểu nhân vật, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể kế tiếp, trong phòng truyền đến đối thoại lại hướng phía hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng phát triển. Diệp không càng nghe càng nghi hoặc, Lục Tử Nôn cái này diễn chính là cái nào một màn a? 7 ngày bạn trai, đây đều là chút hi kỳ cổ quái gì đồ chơi, cùng mình trước đó dự đoán tình huống hoàn toàn không giống. Có chuyện ta nói rõ ràng, đừng động thủ động cước. Ta đây là tại hành xử bạn gái quyền lợi. Nghe được hai câu này, Diệp không rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Lục Tử Nôn thật là hắn nhận định nữ nhân, nếu ai dám đối nàng có không an phận tiến hành, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Diệp không xài bước đi tiến phòng khách, chỉ thấy trong đại sảnh Triệu Hâm cùng Lục Tử Nôn ngồi quá chặt chẽ, mặt đều nhanh áp vào cùng một chỗ đi. Làm cản. Diệp không tức giận rít gào lên một tiếng, hắn là thật bị tức đến nổi trận lôi đình. Diệp không thực chất bên trong mang theo điểm bệnh thích sạch sẽ, hắn nhận định nữ nhân, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác có chút xâm phạm. Diệp không cái này một tiếng nói, đem Triệu Hâm cho kêu lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng né tránh Lục Tử Nôn tay, hướng phía cổng nhìn lại, quả nhiên là Diệp không tới. Không hổ là nam chính, bị thương nặng như vậy còn chạy nhanh như vậy. Xem ra hệ nạ giả cũng không để cho mình thất vọng, lại một lần đem tin tức tiết lộ cho Diệp không. Triệu Hâm ở trong lòng yên lặng cho hệ nạ giả điểm tán. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Diệp không, Triệu Hâm đầu góc nhanh chóng nhất chuyển, bỗng nhiên có chủ ý hắn rốt cuộc minh bạch Lục Tử Nôn vì cái gì biến kỳ quái như thế. Thì ra nàng là muốn đem Diệp không dẫn ra ngoài a. Chương 21, mau đem ra hỏa này cho ta ném ra. Chương 21, mau đem ra hỏa này cho ta ném ra. Triệu Hâm vẫn cảm thấy rất buồn bực, Lục gia gác cổng như vậy nghiêm, người ngoài mong muốn tiến đến, nhất định phải trải qua Lục gia người đồng ý mới được. Nếu là Lục Tử Nôn không có gật đầu, Diệp không căn bản không có khả năng đi vào Lục gia trang viên. Nhìn như vậy đến, là Lục Tử Nôn cố ý để cho người ta thả Diệp không tiến đến. Còn cố ý an bài một màn này, chính là vì nhường Diệp không sốt ruột hiện thân. Hóa ra là chuyện như vậy. Triệu Hâm cảm thấy mình nhìn thấu Lục Tử Nôn tâm tư. Nàng khẳng định là tại Long Đằng tiểu điếm thời điểm liền đối Diệp không vừa thấy đã yêu, cho nên mới muốn lợi dụng chính mình, nhường Diệp không ghen, từ đó càng thêm để ý nàng. Nghĩ như vậy, mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng có thể giải thích thông được. Khó trách Lục Tử Nôn đỗng nhiên giống biến thành người khác dường như, vừa mới diễn còn như vậy giống, em chút liền đem chính mình cho lừa gạt. Triệu Hâm không nhịn ở trong lòng ám thầm bội phục, đến cùng là nữ chính là có thủ đoạn. Nhìn về phía Lục Tử Nôn trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Cái này là được rồi đi, ngươi là nữ chính, trong lòng nên nghĩ đến nam chính. Triệu Hâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là ai a? Lục Tử Nôn đang lòng tràn đầy chờ mong có thể cùng Triệu Hâm quan hệ tiến thêm một bước. Kết quả cổng đông nhiên xông vào một cái cánh tay quấn lấy băng đái nam nhân, hỏng chuyện tốt của nàng, ngựa khí đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Ta là Diệp Không, cũng là đầu tư ngươi phim nhà đầu tư. Diệp Không tự giới thiệu. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lục Tử Nôn làm sao lại coi trọng Triệu Hâm loại này không có tiền đồ ra hỏa. Theo trên tư liệu nhìn, Triệu Hâm cùng Lục Tử Nôn khi còn bé cơ hồ chưa thấy qua vài lần, cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Diệp Không. Lục Tử Nôn tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng đều mau đưa Diệp Không chuyện này cấp bên tới lên 9 tầng mây đi. Gia hỏa này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại chính mình cũng nhanh thành công thời điểm xuất hiện. Còn dám giống làm càn thật sự là mau đưa nàng cho làm tức chết. Lục Tử Nôn quả thực tức nổ tung, phẫn nộ quát, gia hỏa này đến cùng là thế nào trà trộn vào tới. Nhìn nàng bộ dáng kia, hung ác đến tựa như một giây sau là có thể đem người trước mắt cho ăn sống nuốt tươi. Nàng cái này lời mới vừa ra miệng, ngoài cửa lập tức đi tới một đội bảo tiêu. Bọn hắn đi đường bộ pháp chỉnh tề giống là phục chế gián, xem xét chính là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, tinh nhuệ vô cùng. Mau đem giá hỏa này cho ta ném ra. Lục Tử Nôn gân cổ lên giống to, trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra thật sâu căm ghét. Lục Tử Nôn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta thật là ngươi bộ phim này nhà đầu tư. Diệp không hoàn toàn không nghĩ tới Lục Tử Nôn thế mà đến thật, ánh mắt trợn thật lớn, trong giọng nói tràn đầy không thể tin được. Nhà đầu tư, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có ngươi điểm này đầu tư? Lục Tử Nôn lúc này càng là nổi trận lôi đình, ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể nhường Diệp không loại người này nhúng tay chính mình phim. Đời trước, nàng thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Không chỉ có nhường Diệp không tham gia diễn chính mình phim, còn vận dụng người trong nhà mạch tài nguyên, giúp hắn tại ngành giải trí cấp tốc gặp may. Nếu không phải về sau Diệp Không những cái kia nhận không ra người chuyện xấu lộ ra ánh sáng, nàng còn một mực đần độn đem Diệp Không xem như chính nhân quân từ đâu. Lục Tử Nôn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Không cũng bị triệt để chọc giận, trong lòng tất cả đều là ủy khuất cùng nghi hoặc. Hắn vừa về nước không lâu, vốn nghĩ phát triển nhân mạch. Nhưng mà ai biết, theo Hạ Vãn Thu tới Tiêu Nhiễm Nhiễm, ngay cả một mực theo bên người Hệ Nạ Dạ đối với hắn thái độ đều rất kỳ quái. Hiện tại Lục Tử Nôn càng là không giải thích được nhằm vào hắn, thật giống như giữa hai người có thù không đội trời chung như thế. Không có ý tứ gì khác, ta đem lời thả ở chỗ này. Ta phim, ngươi cũng đừng nghĩ. Nơi này là nhà ta, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Lục Tử Nôn thực sự không muốn lại cùng Diệp Không nhiều lời, dù sao nàng trọng sinh bí mật, tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào biết. Triệu Hâm đứng ở một bên, nhìn xem Lục Tử Nôn dáng vẻ đại phát lôi đình, trong lòng lén lút tự đủ. Hắn nghĩ thầm, Lục Tử Nôn cái này muội tử, có phải hay không diễn có chút quá mức. Diệp Không trên mặt mặc dù bọc lấy thật dày băng gạc, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra hắn bị tức đến không nhẹ. Triệu Hâm xem như người đứng xem, nếu không phải biết hai người này một cái là nam chính, một cái là nữ chính, thực sẽ cho là bọn họ ở giữa có thâm cừu đại hận đâu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lục Tử Nôn coi như muốn kích thích Diệp Không, về phần không cho mặt mũi như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, không làm rõ ràng được hai người này lại tại diễn cái gì hí. Lục Tử Nôn, ngươi liền vì cái ổ này vô dụng. Diệp Không hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Hâm. Hắn phát hiện chỉ cần Triệu Hâm ở đây, những nữ nhân này tựa như biến thành người khác dường như, đối với hắn tràn ngập địch ý. Hạ Vãn Thu là như thế này, Tiêu Nhiễm Nhiễm là như thế này, hiện tại Lục Tử Nôn vẫn là như vậy. Hắn trong lòng nghi ngờ cực kỳ, nhịn không được suy nghĩ, cái này Triệu Hâm chẳng lẽ trên người có cái gì đặc thù ma lực không thành. Triệu Hâm nguyên bản đang say sưa ngon lành mà nhìn xem nam nữ chủ cãi nhau đâu, thình lình chiến hỏa liền đốt tới trên người mình. Trong lòng của hắn thẳng kêu oan, cái này mắc mớ gì tới hắn a? Từ khi trọng sinh trở về, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lục Tử Nôn, tổng không đến mức nữ chính đối với hắn cái này ác độc nhỏ vai ác vừa thấy đã yêu a. Ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường đến quá mức. Hắn ở trong lòng yên lặng nhắc tới, các người nam nữ chủ mấy chuyện hư hỏng kia, cũng đừng hướng trên người của ta xe a. Hắn là đồ bỏ đi. Lục Tử Nôn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh trào phúng. Trong mắt ta, hắn so ngươi mạnh hơn nhiều lắm, mạnh 1000 lần, gấp 1 vạn lần còn chưa hết. Lục Tử Nôn lời này đã là tại nổi nóng nói, cũng là nàng lời thật lòng. Trong lòng nàng, Triệu Âm làm người quang minh lỗi lạc, cùng Diệp Không cái này tiểu nhân hèn hạ so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Chỉ bằng ngươi Diệp Không, cho Triệu Âm sách giày cũng không xứng. Tốt, Lục Tử Nôn, ngươi đừng hối hận. Diệp Không tức giận đến toàn thân run rẩy, bởi vì cảm xúc quá kích động, nguyên vốn đã khép lại vết thương vậy mà lại bị vỡ. Trắng đoán băng gạc rất nhanh liền bị máu tươi thẩm thấu, nhìn xem 10 phần đáng sợ. Không đầy một lát, hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều, ngất đi. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, đem hắn ném ra, chết tại trong nhà của ta nhiều điểm xấu. Đối mặt vết thương băng liệt Diệp Không, Lục Tử Nôn không có chút nào thương hại, ngựa khí lạnh như băng ra lệnh. Bọn bảo tiêu cũng nghiêm túc, lập tức dựng lên Diệp Không, nhanh chân đi ra tòa nhà, tùy tiện tìm cái địa phương quăng ra, liền không ai xen vào nữa hắn. Triệu Hâm ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được sợ hãi thán phục, khá lắm. Hắn vốn cho là Lục Tử Nôn cái này văn nghệ nữ thanh niên tính cách văn tĩnh, không nghĩ tới ra tay như thế hung ác trực tiếp đem Diệp Không ném tới đường cái bên cạnh. Cái này nếu là không ai phát hiện, Diệp Không không được máu chảy trí tử a. Mấu chốt là Lục gia trang viên tại ngoại ô, bình thường quá khứ cố xe ít. Diệp Không lần này nhưng còn đến mùi đau khổ. Nhưng dù cho như thế, Triệu Hâm vẫn là không có hiểu rõ Lục Tử Nôn đến cùng muốn làm gì. Hắn còn nhớ rõ đến thời điểm kịch bản phát triển được rất bình thường, thế nào trong nháy mắt liền biến thành dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam nữ chủ trở mặt thành thủ, đây là cái gì kỳ hoa kịch bản? Triệu Hâm bị khiến cho không hiểu ra sao. Chương 22, có câu nói rất hay, đánh là thân mắng là yêu. Chương 22, có câu nói rất hay, đánh là thân mắng là yêu, vừa mới không có hủ đến ngươi đi. Lục Tử Nôn lúc này mới nhớ tới Triệu Hâm còn ở bên cạnh, lập tức có chút hối hận. Sớm biết vừa rồi liền không nên xúc động như vậy, nếu để cho Triệu Âm lầm biết chính mình là tâm ngoan thủ là người, vậy nhưng liền phiền toái. Nàng cũng là thực sự giận, vốn là đối Diệp Không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Diệp Không rõ ràng muốn mượn phim của nàng tẩy trắng chính mình, tăng lên hình tượng, vẫn còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, bố thí sắc mặt của người khác, thật nhường nàng buồn nôn tới cực điểm. So sánh dưới, nàng vẫn là càng ưa thích Triệu Âm ngay thẳng, trong lòng nghĩ cái gì đều biết lên mặt, đơn giản lại đơn thuần. Ta sẽ bị hù dọa. Đừng nói giỡn. Triệu Âm không hề lo lắng khoát tay áo. Tiếp lấy, hắn nhịn không được hỏi, cái kia ngươi là thật đặc biệt chán ghét Diệp Không sao? Hắn thực sự không nghĩ ra Diệp Không đến cùng làm cái gì, có thể khiến cho Lục Tử Nôn như thế phản cảm hắn. Điểm này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là sau này nhiệm vụ của mình thất bại, liền nguyên nhân cũng không tìm tới, vậy coi như thảm. Lục Tử Nôn trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không thể nói thẳng chán ghét Diệp Không. Dù sao đây mới là nàng lần thứ hai nhìn thấy người này, nếu là lời nói được quá tuyệt đối, người khác nói không chừng sẽ hoài nghi nàng là trọng sinh người đâu. Bất quá, trong nội tâm nàng đối Diệp Không xác thực không có ấn tượng gì tốt, cảm thấy người này quá dối trá làm ra vẻ. Hắn tới tìm ta hỗ trợ, vẫn còn một bộ cao cao tại thượng, bố thí người khác bộ dáng, thật làm cho lòng người bên trong khó chịu đến hoảng. Lục Tử Nôn nhịn không được phàn nàn nói. Triệu Âm nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn minh bạch, Diệp Không làm nhân vật chính, thực chất bên trong mang theo cấu ngạo khí, phong cách hành sự quả thật có chút làm ra vẻ, bị Lục Tử Nôn chán ghét cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn lại nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là trong thế giới này, có câu nói rất hay, đánh là thân mắng là yêu, chỉ cần Lục Tử Nôn còn chưa tới đối Diệp Không hận thấu xương tình trạng, dựa theo kịch bản phát triển, xem như nữ chính nàng, cuối cùng tỷ lệ lớn vẫn là sẽ thích được Diệp Không. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm lại tìm về lòng tin. Tại Đế Đô thanh danh truyền xa đệ nhất bệnh viện bên trong, vừa mới làm xong thủ tục xuất viện Diệp Không, nhưng lại bị gặp ngoài ý muốn, bị vội vã đưa về phòng cấp cứu. Hắn lúc đó, máu me khắp người, cả người tựa như mới từ huyết chỉ bên trong vớt đi ra dường như. Bộ kia thảm trạng, đem vừa tới bệnh viện không lâu nhỏ hộ sĩ nhóm dọa đến hoa dung thất sắc, căn bản không dám tới gần. Khoa cấp cứu chủ nhiệm tự mình nắm giữ ân soái, dẫn theo trong bệnh viện mấy vị y thuật đỉnh tiêm y sư cùng kinh nghiệm phong phú hộ sĩ, bận rộn dòng dã một cái buổi chiều, cuối cùng là đem hắn như suối trào máu tươi cho đã ngừng lại. Nhưng mà, miệng vết thương trên người hắn tình trạng hỏng bét cực độ, chuyển biến xấu đến 10 phần nghiêm trọng, kể từ đó, mong muốn hoàn toàn khôi phục, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, dường như ngày đó xa không thể chạm. Mãi cho đến ngày thứ 2 rạng sáng thời gian, ở vào trạng thái hôn mê Diệp Không, rốt cục tại trên giường bệnh chậm rãi tỉnh lại. Hắn từ nước ngoài mang về thư ký, mặt mũi tràn đầy lo lắng, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên giường của nó, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Không trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, kia cố hàn ý dường như có thể trực tiếp thấm vào lòng người, nhiều người nhịn không được đánh dùng mình. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Lục Tử Nôn, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Nàng đối ta làm những sự tình này, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Hôm nay phát sinh một màn kia màn, tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại. Nếu không là vận khí tốt, vừa bạn bị về nước Sở Ti Vân gặp được, hắn chỉ sợ sớm đã phơi thây hoang dã. Nghĩ được như vậy, Diệp Không trong giọng nói tràn đầy ngoan lệ, lớn tiếng ra lệnh, "Sở Ti Vân, không dùng được biện pháp gì, dù là trả bất cứ giá nào, đều muốn hung hăng chèn ép Lục ra." Sở Ti Vân nghe nói như thế, không khỏi có chút nhíu mày. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Hoa Hạ mạng lưới quan hệ là cực kỳ phức tạp, rắc rối khó gỡ, tựa như một tòa kín không kẽ hở thành lũy, mong muốn đột phá khó như lên trời. Dựa theo bọn hắn nguyên bản chế định kế hoạch, là dự định trước chậm rãi dung nhập cái này quan hệ phức tạp mạng, sau đó từng bước bồi dưỡng thế lực của mình, cuối cùng áp dụng tiêu diệt từng bộ phận sức lực, cái này cũng là bọn hắn tại trên thương trường lần nào cũng đúng thủ đoạn. Nhưng tình huống bây giờ có biến, cùng Hạ Văn Thu hợp tác không có đàm luận thành. Nếu là ở thời điểm này tùy tiện đối Lục gia triển khai chèn ép hành động, công ty tất nhiên sẽ gặp khó mà lường được tổn thất to lớn. Steven vội vàng khuyên, "Bất, nếu là hiện tại trực tiếp nện xuống trọng kim chèn ép Lục gia, tổn thất của chúng ta sẽ phi thường thảm trọng. Hơn nữa, coi như chúng ta đem hết toàn lực, mong muốn hoàn toàn phá đổ Lục gia cũng cơ hội là không thể nào, ngược lại rất có thể làm cho mình lâm vào khốn cảnh, nguyên khí đại thương." Steven biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, Hoa Hạ gia tộc có cái để bọn hắn những này kẻ ngoại lai nhức đầu đặc điểm. Ngay bình thường, những gia tộc này ở giữa vì lợi ích, có thể sẽ minh tranh ám đấu, lẫn nhau tính toán, chỉ khi nào có ngoại bộ thế lực ý đồ xâm phạm, bọn hắn liền sẽ lập tức đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Diệp Không tại hải ngoại nắm giữ khổng lồ tài sản, tài phú ít ra có thể cùng Hoa Hạ tứ đại gia tộc bên trong mạnh nhất Diệp gia chống lại, phía sau còn có không ít ẩn dấu màu đen dây chuyền sản nghiệp. Dù vậy, mong muốn hủy diệt Lục gia, vẫn như cũng chỉ là ảo tưởng không thực tế. Một khi 10 cái tiểu gia tộc liên hợp lại, Diệp Không căn bản không có phần thắng. Diệp Không nắm thật chặt nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh đều phồng lên, không có người so với hắn rõ ràng hơn Hoa Hạ mạng lưới quan hệ lợi hại. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, trong lòng ta minh bạch, đường đội hoàn toàn diệt đi Lục gia, dùng tiền đi lôi kéo cái khác 9 cái gia tộc, trước đối Lục gia tiến hành tiểu quy mô chèn ép. Ta một nhất định phải trở thành Lục Tử Ngôn kia bộ hí nhân vật nam chính. Diệp Không trong mắt lóe lên một tia âm tàn, trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần Lục gia còn chưa tới sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, gia tộc khác khẳng định rất tình nguyện nhìn thấy Lục gia bị phạm vi nhỏ chèn ép. Coi như giờ phút này hắn hận không thể Lục gia lập tức theo trên đời biến mất, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bất quá, coi như tạm thời không có cách nào diệt đi Lục gia, buồn nôn Lục Tử Ngôn cũng tốt. Nàng không phải không đồng ý để cho mình diễn nhân vật nam chính sao? Hắn càng muốn diễn, chính là muốn nhường Lục Tử Ngôn biết, hắn quyết định việc cần phải làm, dù không được nàng cự tuyệt. Ngay sau đó, Diệp Không lại hạ đạt chỉ lệnh mới, "Mặt khác, đi cho ta đem Triệu Hàm Du tất cả tư liệu đều sưu tập đầy đủ." Cũng không lâu lắm, mấy trương thật mỏng A4 giấy liền bị đặt ở Diệp Không trước mặt. Trên giấy kỹ càng ghi chép Triệu Hàm Du cuộc đời tin tức, theo xuất thân của nàng, nhà trẻ thời kỳ, tới tiểu học, trung học, đại học cầu học kinh nghiệm, lại đến ra nước ngoài học đủ loại quá khứ, đương nhiên, đây đều là trải qua tinh giản tinh luyện sau nội dung. Diệp Không nhìn thấy tư liệu cuối cùng, phát hiện Triệu Hàm Du đã đặt xong vé máy bay, mấy ngày nữa liền phải trở lại trong nước. Hắn lập tức nói rằng, mật thiết chú ý Triệu Hàm Du nhất cử nhất động, nàng vừa về nước, lập tức hướng ta báo cáo. Vừa nghĩ tới ban ngày tại Triệu Hâm trước mặt chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, Diệp Không liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn phát hiện, mỗi lần chỉ cần Triệu Hâm ở đây, chuyện liền sẽ hướng phía cùng hắn dự đoán hoàn toàn phương hướng khác nhau phát triển. Chương 23, đem tiểu đội tử thần Triệu hồi đến, Hách Lạ đã không đáng lại tín nhiệm. Chương 23, đem tiểu đội tử thần Triệu hồi đến, Hách Lạ đã không đáng lại tín nhiệm. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này cùng Triệu Hâm bản thân không quan hệ nhiều lắm, nhưng chính là khống chế không nổi trong lòng lửa giận, hắn nhất định phải làm cho Triệu Hâm trả giá đắt. Mà Triệu Hâm muội muội Triệu Hàm Du, chính là hắn trả thù Triệu Hâm chỗ đột phá. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần có thể xảo diệu lợi dụng được Triệu Hàm Du, Triệu gia sớm muộn sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đến lúc đó, Triệu Hâm không có gì cả, hắn ngược lại muốn xem những nữ nhân kia vẫn sẽ hay không đứng tại Triệu Hâm bên kia. Đương nhiên, Diệp không chú ý tới, Triệu Hàm Du xuất sinh tư liệu kia một cột, viết một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Triệu Hàm Du xuất sinh tin tức lại là không biết. Steven thành thật trả lời, "Bụt, chúng ta đang điều tra thời điểm phát hiện, Triệu Hàm Du xuất sinh tư liệu cùng tình huống thực tế tồn tại khác biệt, dường như có người cố ý đem bộ phận này tin tức cho che giấu." Diệp không nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy nghĩ không thấu vẻ mặt, như có điều suy nghĩ nói rằng, có ý tứ, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra chuyện này. Ta có một loại dự cảm, Triệu Hàm Du xuất sinh tin tức nói không chừng có thể giúp ta một đại ân. Cuối cùng, Diệp không vẫn là không yên lòng Hạ Văn Thu, cái này trong mắt hắn cực kỳ trọng yếu bên bài. Hắn hỏi, đúng rồi, Hạ Văn Thu bên kia gần nhất tình huống thế nào? Vừa nhắc tới Hạ Văn Thu, Steven biểu lộ lập tức biến nghiêm túc lên. Hắn nói rằng, bút, Hạ Văn Thu tiểu thư gần nhất ngày tại tích cực khai thác nước ngoài thị trường, hơn nữa đã lấy được thành tích tương đối khá. Hạ Văn Thu tiểu thư thật sự là quá lợi hại, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng thật giống như nắm giữ dự báo tương lai năng lực như thế, mỗi một bước quyết sách đều tình chuẩn vô cùng, hoàn mỹ thực hiện lợi ích tối đại hóa, kiếm được là đầy buồn đầy bát. Steven đối Hạ Văn Thu năng lực bội phục sát đất, nàng tiến vào thị trường nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, mỗi một cái quyết sách đều chút nào không sai lầm, thật giống như sớm biết được tương lai đi hướng đồng dạng. Diệp không muốn cười một cái, có thể đả thương truyền miệng tới kịch liệt đau nhức nhường hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nói rằng, đây chính là ta coi trọng như thế nàng nguyên nhân. Có thể để ngươi cái này tại ban sở chít đều có thể phiên vân phúc vũ nhân vật lợi hại đều cảm thấy sợ hãi thán phục, ta ngược lại muốn xem, nàng kế tiếp còn có thể làm ra cái gì hành động kinh người. Nữ nhân này đã có dạ tâm lại có năng lực, ta nhất định phải đem nàng chiêu mộ được bên cạnh ta. Ngươi đi liên lạc một chút, liền nói ta lấy tập đoàn động sự danh nghĩa, muốn cùng nàng gặp một lần, ta cũng không tin lần này nàng còn có thể cự tuyệt ta, ta có vô liếng, đầy đủ đả động nàng. Diệp không đông nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nếu không phải tiếp vào lục gia nhãn tuyến điện thoại, hắn căn bản không biết mình đi lục gia chuyện này đã bị tiết lộ. Hệ nạ dạ phản bội hiểm nghi càng lúc càng lớn, hắn đối nàng đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Thế là, hắn quả quyết hạ lệnh, còn có, đem tử thần tiểu đội triệu hồi đến, hệ nạ dạ đã không đáng lại tín nhiệm. Steven nghe được toàn viên tử thần tiểu đội. Lời này lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao, tại Diệp không lãnh đạo thế giới thứ hai sát thủ tổ chức bên trong, tử thần tiểu đội đây chính là ở vào đứng đầu nhất vị trí, cái này tại nói bên trên cơ hồ không ai không biết. Cái này tiểu đội tổ chức cơ cấu cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, theo cơ sở thành viên tới cao tầng quốc cán, chức trách của mỗi người đều phân chia đến rõ ràng mạch bạch, tại trên quốc tế cũng là thanh danh truyền xa. Ngoại giới một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, chỉ cần bị tử thần tiểu đội để mắt tới mục tiêu, liền tuyệt không đường sống, nhất định khó giữ được tính mạng. Cùng hệ nạ dạ khác biệt, tử thần tiểu đội là một cái dị thường đoàn kết tập thể. Một khi đoàn bọn hắn kết hợp tác, ngay cả hệ nạ dạ chỉ sợ đều khó mà chống lại. Lúc trước Diệp không tổ kiến tử thần tiểu đội lúc, liền có ngăn được hệ nạ dạ ý đồ, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Không sai. Diệp không nhẹ gật đầu. Từ khi trở lại trong nước, hắn càng phát giác bên người có thể cung cấp thúc đẩy nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Lần này triệu hồi tử thần tiểu đội toàn viên, có thể không đơn thuần là vì ngăn được hệ nạ giả cái này một cái mục đích. Diệp không sau khi rời đi, Triệu Âm tại Lục Tử Nôn kia tràn ngập u oán ánh mắt nhìn soi mói, rời đi lục ra. Về đến nhà, Triệu Âm chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều bệnh. Lục Tử Nôn kịch bản phát triển lần nữa chệch hướng nguyên bản quỹ đạo, hoàn toàn lộn xộn. Triệu Âm thế nào cũng nghĩ không thông Lục Tử Nôn đến cùng thế nào. Nguyên bản mọi thứ đều dựa theo kịch bản bước thúc đẩy, có thể Lục Tử Ngôn hành vi lại cùng tiếp trước một trời một vực, thế mà còn làm ra 7 ngày bạn trai chuyện hoang đường. Tại sảng văn bên trong, nữ chính tìm nam xứng làm giả bạn trai, loại này kịch bản đi hướng thật sự là quá kỳ quái, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu Hâm, ngươi tới đây một chút. Triệu Hâm vừa đi vào ra môn, liền nghe tới Triệu Thiên Hạo đang gọi hắn. Triệu Hâm ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, hệ nạ dạ chi kỷ đưa qua một ly trà. Lúc này, Triệu Hâm kinh ngạc phát hiện, hệ nạ dạ đã đổi về bình thường mặc quần áo, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Trước đó quần áo trên người chẳng lẽ thật chỉ là mặc cho ta một người nhìn. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Hàm Du chậm nhất ngày mai liền về nước, trong nhà định cho nàng xử lý một trận hoan nghênh hội, ngươi cái này làm ca ca nhưng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nữ nhi có thể sớm về nước, cao hứng nhất tự nhiên là Triệu Thiên Hạo, hắn một mực nóng nhìn nhi nữ đều có thể hầu ở bên cạnh mình. Cha, ngài cảm thấy cái này với ta mà nói có thể tính tin tức tốt sao? Triệu Âm nhịn không được liếc mắt, trong lòng lại lo lắng bất phần. Lần này phiền toái, thế nào liền Triệu Hàm Du cũng biến thành kỳ quái như thế. Triệu Âm nhớ kỹ dựa theo kịch bản, Triệu Hàm Du hẳn là sang năm mới chính thức về nước tiếp nhận tập đoàn Triệu Thị, nên đón trong tiệc rượu còn có một đoạn cố định kịch bản. Hiện tại Triệu Hàm Du sớm về nước, đoạn này kịch bản còn có thể hay không dựa theo kế hoạch lúc đầu phát triển đâu. Triệu Âm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, những này nữ chính mọi cử động quan hệ chiến thần quy lai kịch bản trọng biến hóa lớn. Bây giờ các nàng càng ngày càng không theo kịch bản đi, nhưng làm hắn sầu chết. Sao không tính tin tức tốt? Hàm Du là muội muội của ngươi, các ngươi liền không thể thật tốt ở chung sao? Ba ngày trước sinh nhật ngươi thời điểm, nàng còn cố ý cho ngươi đưa lễ vật đâu. Triệu Thiên Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, Triệu Hàm Du đối Triệu Hâm đặc biệt quan tâm, Triệu Hâm cũng hầu như là tại muội muội bị khi phụ thời điểm trước tiên đứng ra bảo hộ nàng, muội muội gặp rắc rối hắn cũng chủ động nhận gánh trách nhiệm. Cũng không biết vì cái gì, hai người sau khi lớn lên quan hệ lại càng ngày càng xa lánh. Thẳng đến 3 năm trước đây, Triệu Hàm Du bỗng nhiên đưa ra muốn ra nước ngoài học tăng lên năng lực quản lý, Triệu Thiên Hạo vốn là cố ý đem tập đoàn Triệu Thị giao cho nữ nhi, liền rất sung sướng đồng ý Triệu Hàm Du chuyến đi này, cùng Triệu Hâm liên hệ liền hoàn toàn gãy mất, hai người quan hệ không tốt, một mực là Triệu Thiên Hạo một cái tâm bệnh. Cũng bởi vì nàng đưa lễ vật, ta mới lo lắng hơn đâu, nàng có thể có cái gì tốt tâm tư. Nói không chừng tìm nén cái gì chủ ý xấu đâu. Triệu Âm một bên lẩm bẩm, một bên đứng dậy chạy lên lầu. Chương 24, đại ca ca, nếu như ta đi đế đô tìm ngươi, ngươi sẽ hoan nghênh ta sao? Chương 24, đại ca ca, nếu như ta đi đế đô tìm ngươi, ngươi sẽ hoan nghênh ta sao? Triệu Hàm Du đông nhiên về nước, nhường chiến thần quy lai kịch bản biến càng thêm khó mà nắm lấy, Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn chẳng qua là ác độc tiểu nam phối, dựa theo kịch bản đi đến chính mình kịch bản là được rồi. Chiến thần Quy Lai kịch bản lại thế nào biến, đó cũng là thiên đạo nên quan tâm sự tình, cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Sau khi trở lại phòng, Triệu Hâm bật máy tính lên, đang lục cờ. Tại trong cuộc sống hiện thực, hắn không có bằng hữu gì, chỉ có tại cờ bên trên, hắn khả năng tự do tự tại làm chính mình, không cần lo lắng thân phận của mình bị người khác phát hiện. Lúc này, một cái quen thuộc ảnh chân dung bắt đầu chớp động, còn phát tới một cái tin. Đối phương ảnh chân dung bên trên là một cái đáng yêu hắc ám tiểu loli, bộ dáng nhìn tiểu khả ái, nhưng lại lộ ra một cỗ khác mị hoặc sức lực. Đối phương tự xưng xẻ xì ạ, là Triệu Hâm trước kia lên mạng thời điểm tăng thêm hảo hữu, cụ thể là thế nào tăng thêm, hắn đã không nhớ rõ lắm. Theo bọn hắn trước kia nói chuyện phiếm ghi chép đến xem, xẻ xì ạ hẳn là một cái tiểu loli, tính cách có chút cực đoan, nói chuyện mang theo tiểu hài tử ngữ khí, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra một chút dạng đờ dở cảm giác. Nàng nói lên một chút quan điểm, thường thường nhường Triệu Hâm cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tuy nói nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng lối làm việc lại tương đối lợi hại. Triệu Hâm cảm thấy nàng khả năng có tâm lý phương diện vấn đề, ra ngoài hảo tâm khuyên bảo qua nàng, kết quả kém chút bị nàng mang đến cũng hắc hóa, cũng may chính mình ý chí kiên định, không có bị ảnh hưởng. Một tới hai đi, hai người ngược lại thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Dù sao cũng là tại trên internet giao lưu, lẫn nhau cũng không có gì có thể lo lắng. Thân yêu Triệu, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt rồi. Lúc này, tại Trung Đông vùng bỏ hoang bên trên một chiếc phi nhanh trong ô tô, xe xì ả ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đập. Trước mặt nàng trưng bày mấy chục cái video màn hình, những này màn hình thời gian thực giam không chiến đấu phía trước tình huống, chỉ có một cái màn ảnh biểu hiện ra nàng cùng Triệu Hâm cờ trò chuyện thiên giới mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thông thạc tại Trung Đông ám sát phú hào rồi. Triệu Hâm nhìn thấy tin tức sau, cảm thấy có chút buồn cười với bất đắc dĩ. Đối diện cái này xẻ xì ạ, lao là ảo tưởng chính mình là cái sát thủ, còn luôn nói tại Trung Đông chấp hành nhiệm vụ. Lão bản của chúng ta hạ lệnh để chúng ta về nước, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy ngươi rồi. Xẻ xì ạ trong lòng âm thầm cao hứng, không nghĩ tới còn có cơ hội cùng Triệu Hâm gặp mặt, nếu như không phải trọng sinh. Xẻ xì ạ, mục tiêu đã thành công ám sát, nhưng hành động quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, một lần nữa cho ta quy hoạch một đầu rút lui lộ tuyến. Xẻ xì ạ đang chuẩn bị tiếp tục cùng Triệu Hâm nói chuyện phiếm, trong hai nghe bỗng nhiên chuyển đến xì lạ thanh âm. Thật yêu Triệu Hâm, không ra năm ngày, ta liền có thể trở lại Hoa Hạ. Chờ ta trở về, ngươi có thời gian hay không đi ra thấy ta một mặt nha? Ta lúc này còn có chuyện khác, chưa hết hạ tuyến rồi. Ngươi ngay phía trước có đầu tiểu đạo, theo tiểu đạo xoay qua chỗ khác, bên tay phải có thể nhìn thấy ba tên lính gác, nghĩ biện pháp lách qua bọn hắn. Xẻ xì ạ cấp tốc tiến vào trạng thái chuyên chú, ánh mắt chăm chú nhìn không ngừng hoán đổi hình tượng màn hình, hết sức chăm chú đất là đồng đội tìm kiếm đường chạy cho tuyến. Triệu Âm nhìn thấy cái đầu kia giống mang theo hắc ám phong cách tiểu lõa lì hạ tuyến sau, lập tức liền hoán đổi đăng lục một cái khác cờ tài khoản. Cái này tài khoản ảnh chân dung tràn ngập tươi mát cảm giác, là một đóa nở rộ tiểu hoa, biệt danh thì là ta phải cố gắng. Cùng cái này tài khoản chủ nhân nói chuyện phiếm, thể nghiệm cùng tiểu lõa lì nói chuyện trời đất hoàn toàn khác biệt. Trên thế giới này có một cái tài khoản, chủ nhân của nó nữ hải. Cô gái này từng hãm sâu khốn cảnh, nhiều năm qua một mực tiếp nhận Triệu Âm giúp đỡ. Kia là ước chừng 10 năm trước chuyện. Có một ngày, Triệu Âm đi tại bên đường, một lần tình cờ nhìn thấy một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải quần áo trên người cũ nát không chịu nổi. Khi đó, nàng thoạt nhìn cũng chỉ 8-9 tuổi. Theo nữ hải chính mình giảng, trong nhà tao ngộ người xấu phóng hỏa. Trận kia đại hỏa cực kỳ thảm thiết, cha mẹ của nàng đều tại trong lửa bất hạnh qua đời. May mắn là, nàng thành công theo trong hỏa hoạn trốn thoát. Có thể trốn ra sau, nàng lại lâm vào không nhà để về hoàn cảnh. Thân thích trong nhà nhóm, không có một cái nào bằng lòng thu lưu nàng. Mà nữ hải bản thân cũng rất có cốt khí, không muốn sống nhờ tại trong nhà người khác, dựa vào người khác chiếu cố sinh hoạt. Nàng nhớ được bản thân có người ca ca tại đế đô làm công. Thế là, nàng bắt đầu chật vật lữ trình. Trên đường đi, nàng dựa vào nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền duy trì sinh kế, trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục đi tới đế đô. Nhưng mà, hiện thực lại cho nàng nặng nề một kích, nàng cũng không có tìm được ca ca. Bất quá, ở trong quá trình này, nàng gặp Triệu Hâm. Triệu Hâm thấy nữ hải như thế đáng thương, trong lòng tràn đầy thương hại. Hắn cho nữ hải cầm chút đồ ăn, còn chủ động giúp nàng nghe ngóng ca ca hạ lạc. Nhưng thăm dò được tin tức làm cho người thất vọng vô cùng. Thì ra, ca ca của nàng đến đế đô năm thứ hai liền mất tích. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn rất có thể lén qua đi Trung Đông địa khu. Từ đó về sau, liền không còn có bất kỳ tin tức liên quan tới hắn. Phải biết, Trung Đông địa khu chiến hỏa không ngừng, không có chút nào tin tức trên cơ bản liền mang ý nghĩa sinh mệnh đứng trước to lớn nguy hiểm. Triệu Âm đem tin tức này nói cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghe xong, thương tâm khóc lớn một hồi. Cuối cùng, nàng quyết định trở lại nông thôn quê quán. Triệu Âm tôn trọng quyết định của nàng, không có cưỡng ép giữ lại. Hắn biết đứa nhỏ này tính cách 10 phần mạnh hơn. Thế là, Triệu Âm phái người bồi tiếp tiểu cô nương về đến quê nhà. Không chỉ có hỗ trợ tu sửa kia cũ nát đến không còn hình dáng phòng ở, còn an bài nàng ở nhà phụ cận trường học đến trường. Đối với Triệu Âm cho những trợ giúp này, tiểu cô nương trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng thường thường nói, chờ mình trưởng thành, nhất định phải thật tốt báo đáp Triệu Âm. Nhưng Triệu Âm lúc trước trợ giúp tiểu cô nương, thuần túy là ra tại nội tâm thương hại. Cho nên, hắn cũng không có đem tiểu cô nương câu này cảm tạ để ở trong lòng. Đúng lúc này, tiểu cô nương cho Triệu Âm phát tới tin tức, "Đại ca ca, nếu như ta đi đế đô tìm ngươi, ngươi sẽ hoan nghênh ta sao?" Tin tức đằng sau, còn bổ sung một cái đáng yêu dấu chấm hỏi biểu lộ. Triệu Âm trả lời, "Vậy khẳng định hoan nghênh nha. Chờ ngươi đã đến, ca ca mời ngươi ăn ăn ngon. Bất quá ngươi không phải mới vào cấp 3 sao, thế nào đỗng nhiên nói muốn tới đế đô đâu?" Triệu Hâm nhớ kỹ rất rõ ràng, tiểu cô nương trước mắt hẳn là còn ở đọc lớp 12. Dựa theo trước đó hai người thương lượng xong kế hoạch, là sang năm thi đại học kết thúc sau, tiểu cô nương mới có thể đến Đế Đô. Tiểu cô nương đặc biệt hưng phấn, phát tới một trường trúng tuyển thông chi thư. Con biết, ta bị đại học Hoa Thanh sớm trúng tuyển rồi. Quá lợi hại rồi, tiếp tục cố lên. Đại ca ca tại Đế Đô nóng trông ngươi đến, chờ ngươi tới, nhất định mời ngươi ăn một bữa đặc biệt phong phú tiệc. Mười năm này, Triệu Hâm một mực kiên trì cho tiểu cô nương đưa một bộ smartphone. Thông qua điện thoại di động, hai người thường thường nói chuyện phiếm, quan hệ cũng biến thành càng ngày càng thân cận, liền như là thân huynh muội đồng dạng. Vậy ta coi như nhớ kỹ rồi. Tiểu cô nương phát cái biểu thị ăn như gió cuốn đáng yêu biểu lộ. Chương 25, bột ngài thật sự là liệu sự như thần a. Chương 25, bột ngài thật sự là liệu sự như thần a. Về sau, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu trong sinh hoạt việc vặt. Bởi vì riêng phần mình đều có chuyện phải bận rộn, liền tuần tự kết thúc nói chuyện phiếm. Triệu Hâm hạ tuyến sau, đi tắm rửa một cái, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Ngay tại Triệu Hâm lúc ngủ, trên internet đã xảy ra một sự kiện. Một đoạn đánh người video tại trên internet cấp tốc truyền bá ra. Vẹn vẹn một buổi tối thời gian, đoạn video này ngay tại các đại bình đài thu được cao đến 1000 vạn phát ra lượng. Video nội dung là Triệu Hâm, Lăng Tử Phong mang theo một đám tiểu hỗn hỗn tại Long Đẳng tiểu điểm đánh người cảnh tượng. Bất quá, cái video này rõ ràng trải qua chuyên nghiệp biên tập xử lý. Diệp Không bị đánh đoạn ngắn bị tận lực cắt bỏ, chỉ để lại Diệp Không như cá gặp nước hình tượng. Trong video, Diệp Không mấy lần liền đánh bại hai cái tiểu hỗn hỗn. Khí thế của hắn phi phàm, mỗi một cái động tác đều đẹp trai khí đến cực điểm, dường như trong thần thoại anh hùng hạ phàm. Mặc dù video lúc dài rất ngắn, nhưng đám dân mạng phản ứng lại phá lệ nhiệt liệt. Cơ hồ tất cả dân mạng đều tại tán dương Diệp Không công phu lợi hại. Video này là thật vẫn là đang đóng phim a? Nếu là thật, người này công phu cũng quá lợi hại. Rất đẹp a. Ra quyền một phút này, nam tính mị lực trực tiếp kéo căng. Đây là cái nào công ty mới đẩy ra nghệ nhân a? Không phải nghệ nhân, nghe nói hắn chỉ là vào ở Long Đẳng tiểu điểm khách nhân. Đại gia không có chú ý tới sao? Đám kia lưu manh phía sau hai cái công tử ca, một cái là Triệu gia đại nhi tử Triệu Hầm, một cái khác tựa như là Long Đẳng tiểu điểm thiếu đông gia Lăng Tử Phong. Triệu Hầm là cái kia được mọi người gọi Đế Đô tuổi mục người sao? Chính là hắn, cũng chỉ hắn có thể làm được loại này tụ chúng lẩu đả sự tình. Triệu Hâm tại Đế Đô danh khí rất lớn, đều là danh tiếng xấu. Rất nhiều người đều biết hắn, hơn nữa đối với hắn ấn tượng đều không tốt. Lại thêm lần này video sự kiện, trong vòng một đêm, Triệu Hâm lại trở thành đại gia nói chuyện phiếm lúc trò cười. Mà Diệp Không lại mượn nhờ cơ hội này, thanh danh truyền xa. Giờ phút này, Diệp Không đang nằm tại bệnh viện Đế Đô trên giường bệnh. Hắn nhìn xem trên internet nhiệt liệt thảo luận, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý đoạn video này là hắn cố ý thả ra. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Triệu Hâm đến để thăng danh tiếng của mình. Sự thật chứng minh, kế hoạch này hiệu quả rõ rệt. Dựa vào Triệu Hâm nguyên vốn cũng không tốt thanh danh, lại thêm chính mình anh tuấn bản lĩnh, hắn thành công hấp dẫn đám dân mạng chú ý buộc, chuyện đều làm xong. Steven nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh nói rằng: "Cho đến bây giờ, ngoại trừ một hai gia tộc còn đang do dự, gia tộc khác đều bằng lòng hỗ trợ chèn ép Lục gia." Nói xong, hắn vẫn không quên lấy lòng nói: "Bột ngài thật sự là liệu sự như thần a. Đây không phải ta liệu sự như thần, hoa hạ người từ xưa đến nay phần lớn đều như vậy." Diệp Không cũng không có đem Sở Ti Vân lợi định nội coi ra gì. Trong lòng của hắn tin tưởng, chờ gia tộc khác bắt đầu chèn ép Lục gia nội bộ khẳng định sẽ triển khai điều tra, biết rõ ràng tại sao mình lại bị nhầm vào. Lục gia nội bộ quan hệ vốn là rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ. Lục Tử Nôn phụ thân tuy là Lục gia đích tôn, cũng là trên danh nghĩa gia chủ, nhưng ở trong rất nhiều chuyện, không thể một mình làm quyết định. Ngoại trừ Lục Tử Nôn cái này một phòng, Lục gia lão nhị, lão tam, còn có một số cổ đông, Diệp Không đều bỏ ra tiền thu mua. Cứ như vậy, Lục Tử Nôn căn bản không có biện pháp khác. Nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định có thể cầm xuống nam nhân kia nhân vật chính nhân vật. Diệp Không nghĩ đến tại Lục gia lúc Lục Tử Nôn thái độ, trong lòng liền 10 phần mong đợi thấy được nàng bị ép tiếp nhận chính mình trở thành phim nhân vật nam chính lúc biểu lộ. Bụt, ngài vì cái gì như thế chấp nhất tại nhân vật này đâu? Steven hiểu rất rõ Diệp Không tính cách. Hắn biết, coi như Diệp Không bị Lục Tử Nôn tức giận đến không nhẹ, lấy Diệp Không sự nhẫn lại, cũng không đến nỗi nhất định phải dùng loại phương thức này trả thù. Trong này khẳng định có cái khác đặc thù nguyên nhân, có thể Steven thế nào cũng nghĩ không thông Diệp Không ý nghĩ. Bởi vì cái này nhân vật với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Nhân vật này xác thực ý nghĩa phi phàm, nhưng trọng yếu không phải nhân vật bản thân, mà là bộ phim này nhân vật nữ chính nhân tuyển. Diệp Không sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được nhân vật này, là bởi vì nhân vật nữ chính là Tô Thanh Nghiên. Diệp Không cùng Tô Thanh Nghiên ở giữa có một đoạn đặc thù quá khứ. Đã từng, Tô Thanh Nghiên là Diệp Không bị hôn thê. Lập tức, Tô Thanh Nghiên đã là ngành giải trí bên trong đỉnh cấp tiên hậu. Mọi người đều biết, Tô Thanh Nghiên bước vào ngành giải trí chỉ là bắt nguồn từ người hứng thú. Tại sao lưng nàng có một cổ lực lượng cường đại đang chống đỡ, đó chính là tứ đại gia tộc một trong Tô gia. Tô Thanh Nghiên chính là Tô gia đại tiểu thư. Bất quá, cái thân phận này tại ngoại giới chưa có người biết, mà Diệp Không chính là số ít biết được bí mật này người một trong. Diệp Không tự nhỏ liền bị vận mệnh đẩy đi. Xem như Diệp gia người trưởng đại nhi tử, hắn tại năm khi 6 tuổi, liền cùng Tô Thanh Nghiên định ra hôn ước. Khi đó hắn tiên chân mô tả, vẫn ở tại ngây thơ niên kỷ. Nhưng lại tại mới gặp Tô Thanh Nghiên một phút này, nho nhỏ trong lòng của hắn liền nhận định, cô gái này sẽ là làm bạn chính mình cả đời người. Chỉ là, vận mệnh dường như tổng yêu trêu cả người. Một trận không hề có điểm báo trước tai họa bỗng nhiên giáng lâm. Nhưng Diệp Không sinh hoạt trong nháy mắt lâm vào vô biên hắc trong bóng tối. Cha mẹ của hắn thảm tao sát hại, tuổi nhỏ hắn bị ép lưu lạc tới hải ngoại, từ đây vượt qua phiêu bạt cuộc sống lưu lạc. Thời gian cực nhanh, hứa nhiều năm qua đi, Diệp Không cuối cùng vẫn quyết định trở lại Hoa Hạ. Vừa bước lên mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thổ địa, hắn ở sâu trong nội tâm đối Tô Thanh Nghiên tưởng niệm liền cũng không nén được nữa. Hắn lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu điều tra Tô Thanh Nghiên hiện tại tình trạng. Trải qua bốn phía nghe ngóng, nhiều mặt tìm kiếm, Diệp Không quả thực bị kinh tới. Bây giờ Tô Thanh Nghiên đã tại ngành giải trí bộc lộ tài năng, bằng vào tự thân bẩm sinh thiên phú và ngày mai kiên trì không ngừng cố gắng, năm gần 23 tuổi nàng liền thành công thu được ảnh hậu xưng hào, tại ngành giải trí vững vàng đứng vững gót chân. Càng làm cho Diệp Không tức giận không thôi chính là, hắn còn hiểu rõ tới, Diệp gia gia chủ đương thời trưởng tử Diệp Mạc Phi, cũng chính là hắn trên danh nghĩa biểu ca, ngay tại điên cuồng theo đuổi Tô Thanh Nghiên. Tin tức này như là dây dẫn nổ, lập tức đốt lên Diệp Không nội tâm lo lắng, hắn càng thêm vội vàng muốn phải nhanh lên một chút tiếp cận Tô Thanh Nghiên. Tại Diệp Không kế hoạch bên trong, nếu có thể thắng được Tô Thanh Nghiên chân tâm, kia thu hoạch không chỉ có riêng là một phần tình yêu. Tô Thanh Nghiên phía sau Tô gia, thế lực cường đại, không cho khinh thị. Nếu có thể đạt được Tô gia duy trì, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hơn nữa Tô gia cùng Tiêu gia quan hệ mật thiết, nói không chừng còn có thể mượn nhờ Tô gia tranh thủ tới Tiêu gia trợ lực. Kể từ đó, coi như Tiêu Nhiệm Nhiệm trong lòng không quá bằng lòng, tại dạng này thế cục hạ, cũng không thể không đứng ở hắn bên này. Càng nghĩ, Diệp Không cảm thấy thông qua Lục Tử Ngôn để tới gần Tô Thanh Nghiên là biện pháp không tệ. Lục Tử Ngôn toàn thân tràn đầy văn nghệ khí tức, là rất có văn nghệ phạm nữ thanh niên. Chương 26, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Chương 26, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Nàng cùng Tô Thanh Nghiên tính cách hợp nhau, hứng thú yêu thích cũng cực kỳ tương tự, hai người rất nhanh liền quen thuộc lên, trở thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật. Tại Lục Tử Ngôn chủ bị chính mình đạo diễn tác phẩm đầu tay lúc, Tô Thanh Nghiên xem như khuê mật, không chút do dự bằng lòng biểu diễn nhân vật nữ chính. Chuyện này đối với Diệp Không mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tiếp cận Tô Thanh Nghiên tuyệt hảo cơ hội. Ngay tại Diệp Không chuyên chú xử lý trong tay sự vụ thời điểm, thuộc hạ Sở Ti Vân đi đến, hướng hắn báo cáo, "Bất, chúng ta rốt cuộc tìm được có quan hệ Áp Dạ Hẻm muội muội đầu mối." Áp Dạ Hẻm, bản danh Chu Khang Thành, là Diệp Không lãnh đạo sát thủ tổ chức địa ngục thập ác ma bên trong thành viên trọng yếu, cũng là Diệp Không trước kia thì làm quen trợ thủ đắc lực. Áp Dạ Hẻm 22 tuổi từ quân đội xuất ngũ sau, vì sinh kế tiến về Trung Đông sông sáo. Hắn võ nghệ tinh xảo, tại tổ chức Tử Thần tiểu đội bên trong, thực lực siêu quần, thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Tại sát thủ tổ chức bên trong, Áp Dạ Hẻm bằng vào tự thân năng lực cùng làm người, thắng được rất cao hy vọng, thâm thụ tổ chức thành viên kính trọng. Nhưng mà, vận mệnh luôn luôn thích nói giỡn. Hai năm trước, tại thay thế Diệp Không chấp hành một hạng cực độ nhiệm vụ nguy hiểm lúc, Áp Dạ Hẻm gặp bất hạnh địch nhân mai phục, cuối cùng ở đằng kia trận thảm thiết bạo tạc bên trong mất mạng, hải cốt không còn. Diệp Không biết được tin dữ này sau, bi thống và phẫn, nội tâm vẫn nghĩ tìm cơ hội đền bù Áp Dạ Hẻm. Hắn biết Áp Dạ Hẻm có cái muội muội gọi Thái Tiểu Nghiên, Áp Dạ Hẻm sinh tiền đối muội muội yêu thương phải phép. Trở lại Hoa Hạ sau, Diệp Không từ đối với huynh đệ thâm hậu tình nghĩa, đồng thời cũng là vì ổn định sát thủ tổ chức nội bộ sóng ngầm phun trào thế của khẩn trương, quyết định tìm kiếm Thái Tiểu Nghiên, vì nàng cung cấp trợ giúp, cũng coi là đối mất đi huynh đệ một loại đền bù. Trải qua dài đến mấy tháng không ngừng cố gắng, rốt cục có Thái Tiểu Nghiên tin tức. Nghe được tin tức này, Diệp Không cảm xúc có chút kích động, liền vội vàng hỏi, xác định là Áp Dạ Hẻm muội muội sao? Kỳ thật, hắn kích động như thế, cũng không đơn thuần là bởi vì rốt cục có thể đền bù ngày xưa huynh đệ. Dù sao thời gian sẽ hòa tan tất cả, lại thâm hậu tình nghĩa, tại Tuế Nguyệt Tẩy Lễ hạng, cũng biết dần dần biến mờ nhạt. Hắn làm như vậy, càng nhiều là theo sát thủ tổ chức thế cục xuất phát cân nhắc. Bây giờ, hệ nạ dạ đảm nhiệm sát thủ tổ chức người đứng đầu, dưới tay nàng có không ít đối nàng trung thành tuyệt đối sát thủ. Trước kia, Diệp Không đối với cái này cũng không có quá nhiều lo lắng, nhưng tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, hệ nạ dạ xuất hiện phản bội tổ chức hiểm nghi. Một khi nàng thật phản bội, những cái kia chung với nàng sát thủ đem sẽ trở thành tổ chức to lớn uy hiếp. Diệp Không vô cùng cần thiết lôi kéo những người này đến ổn định tổ chức. Áp Dạ Hẻm tại sát thủ tổ chức bên trong hy vọng cực cao, nếu như Diệp Không có thể tìm tới Thái Tiểu Nghiên cũng cho thích đáng đền bù, một phương diện có thể trấn an Áp Dạ Hẻm sinh tiền những lao huynh đệ kia, để bọn hắn tiếp tục là tổ chức hiệu lực. Một phương diện khác, cũng có thể nhường chung với Hena Dạ sát thủ nhìn thấy hắn trọng tình trọng nghĩa một mặt. Dù sao, mỗi cái sát thủ đều hy vọng chính mình sau khi chết, người nhà có thể có được thích đáng chiếu cố. Cứ thế mãi, những cái kia chung với Hena Dạ sát thủ, nói không chừng sẽ cải biến tâm ý, ngược lại đầu nhập vào Diệp Không, dạng này liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống tổ chức khả năng bị tổn thất. Steven nhẹ gật đầu, đáp lại nói, xác định. Steven cùng Áp Dạ Hẻm là nhiều năm lão giao tình, đối với lao bằng hữu muội muội, hắn cũng một lòng nghĩ có thể tận lực lượng của mình bảo hộ nàng. Diệp Không nghe rồi nói ra, rất tốt, chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục, liền đi cùng nàng gặp một lần. Steven đứng tại Diệp Không sau lưng, trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm, hắn luôn cảm giác Diệp Không biết được tin tức này sau phản ứng, cũng không có hắn muốn làm muốn tượng bên trong cao hứng như vậy. Diệp Không dường như phát giác được Steven còn có lời không nói, liền mở miệng hỏi, còn có sự tình khác sao? Steven tiếp lấy báo cáo, cuối cùng còn có một việc, công chúa Elizabeth rời nhà đi ra ngoài, nữ hoàng hy vọng ngài có thể mau chóng đem nàng tìm trở về. Bọn hắn ở nước ngoài tập đoàn sở dĩ có thể vững bước phát triển, phía sau không thể rời bỏ đông đảo tài phiệt duy trì, mà nữ hoàng Elizabeth tại những này tài phiệt bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Công chúa Elizabeth là nữ hoàng tâm can bà bối, nàng rời nhà trốn đi làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Steven lại bổ sung một câu, căn cứ mới nhất đạt được tin tức, tiểu công chúa cơi chuyến bay đi Hoa Hạ đế đô. Tại bình minh tức sắp đến lúc, gà trống to do gáy minh âm thành, phá vỡ sáng sớm nguyên bản yên tĩnh. Lúc này, chân trời dần dần nổi lên lộng lẫy vô cùng ánh bình minh, kia chói lọi sắc thái, đem cả bầu trời đều phủ lên thành mỹ lệ màu đỏ. Hôm nay, đối với Triệu Hâm mà nói, cũng không có chuyện trọng yếu gì vụ cần còn bận rộn hơn. Thường ngày đụng tới loại này thanh nhàn thời gian, hắn bình thường đều chọn trong nhà, thong dong tự tại cho hết thời gian. Hắn cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia, vì truy cầu hạ văn thu, chút nào không điểm mấu chốt, điên cuồng tốt như thế liễu cầu. Nếu là không có kịch bản thôi động, hắn thậm chí đều sẽ không nhớ tới hạ văn thu người này. Giờ phút này, Triệu Hâm đang lòng tràn đầy vui vẻ hưởng dụng hệ nạ dạ tỉ mỉ nấu nướng bữa sáng, trong lòng tràn đầy đều là đối cái này hài lòng một ngày chờ mong. Hắn vừa ăn cơm, miệng bên trong còn nhẹ hừ nhẹ lấy một bài không thành giọng điệu hát dân gian. Ngay lúc này, phụ thân của hắn Triệu Thiên Hạo, vẻ mặt vội vàng đi vào phòng ăn. "Cha, ngài vội vội vàng vàng như thế, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Lập tức kịch bản vẫn còn giai đoạn trước giai đoạn, Triệu gia sự nghiệp phát triển được xuôi gió xuôi nước, như mặt trời ban trưa. Triệu Hâm càng nghĩ, thực sự nghĩ không ra có chuyện gì, đáng giá phụ thân hốt hoảng như vậy. Người tiểu tử ngu ngốc này, có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Triệu Thiên Hạo ngồi xuống lúc, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tạo thành một cái thật sâu xuyên chữ. Sáng sớm hôm nay, phô thiên cái địa tin tức đều tại đưa tin cùng Triệu Hâm có liên quan chuyện. Nói là hắn sai bảo thủ hạ tiểu hỗn hỗn đi ẩu đả người khác, hơn nữa trên mạng còn có tương quan video tại lưu truyền. Liên bởi vì việc này, Lăng gia, Triệu gia cổ phiếu tại thị trường chứng khoán vừa mở bàn liền xuất hiện ngã xuống tình huống. Bất quá, điểm này chấn động đối với hai đại gia tộc mà nói, còn không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tốn ít tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, Triệu Thiên Hạo cũng không phải đặc biệt để ý cổ phiếu ngã xuống chuyện này. Nhưng nhường hắn cảm thấy nhức đầu không thôi chính là, lần này mạng lưới quan hệ xã hội hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền, những cái kia tuyên bố tin tức người chính là không chịu từ bỏ ý đồ, quyết tâm muốn đem chuyện lên náo càng lớn. Triệu Thiên Hạo trong lòng minh bạch, cái này phía sau khẳng định có người trong bóng tối điều khiển, hơn nữa mục tiêu rõ ràng liền là hướng về phía Triệu Hâm tới. Ta đắc tội người nào? Triệu Hâm cố gắng trong đầu nhớ lại, chính mình gần nhất cũng không có làm qua cái gì chuyện đặc biệt. Cẩn thận suy tư một phen, nếu quả như thật đắc tội người nào, kia đoán chừng chính là Diệp Không. Dù sao tại kịch bản bên trong, hắn không ít đắc tội vị này nam chính. Chương 27, Tâu Nghiên Phỉ nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Hâm tay, mang theo hắn đi ra cửa. Chương 27, Tâu Nghiên Phỉ nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Hâm tay, mang theo hắn đi ra cửa. Chính ngươi mở ra video nhìn xem liền biết. Triệu Thiên Hạo cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, Triệu Hâm mặc dù ngày bình thường chơi bời lêu lổng, không có đứng đắn gì chuyện làm, nhưng ngoại trừ đang theo đuổi Hạ Vãn Thu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ làm ra một chút quá mức cử động, cũng không đến nỗi làm ra đánh người loại này phạm pháp phạm tội chuyện. Mặc kệ chuyện này là thế nào phát sinh, ngươi cũng phải hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Ngươi truy cầu Hạ Văn Thu, ba ba không phản đối, nhưng nếu là bởi vì nàng đi đánh người, phạm pháp phạm tội, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Triệu Thiên Hạo mặc dù mười phần yêu thương con của mình, nhưng hắn cũng là một cái có nguyên tắc người. Nhi tử nếu là phạm sai lầm, nên phê bình hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, nên trừng phạt cũng sẽ không nương tay. Triệu Hâm mở ra mịt rồi lọc đỉnh xem xét, không khỏi kinh hãi. Trong vòng một đêm, chính mình đánh người video vậy mà leo lên nóng lục soát đứng đầu bảng, các cái bình đài phát ra lượng cộng lại đã vượt qua 100 triệu. Trong lòng của hắn ám tự suy đoán, đây chẳng lẽ là Lục Tử Nôn làm? Hắn còn nhớ rõ kiếp trước, Lục Tử Nôn sớm hơn đem video chuyển đến trên mạng, tại Lục gia trợ giúp hạng, đến xế chiều phát ra lượng đã đột phá 3 ức. Lúc ấy, dư luận tiên về một bên ủng hộ Diệp Không, Diệp Không trong vòng một đêm trở thành toàn dân tung hô nam thần, mà chính hắn lại thành người người kêu đánh đối tượng, còn bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát tra hỏi, tại trong sở câu lưu nốt vài ngày. Không nghĩ tới, hôm qua còn đem kịch bản quay đến hỏng bét Lục Tử Nôn, hôm nay đối với chuyện này cũng là làm được xinh đẹp. Mặc dù lần này dư luận nhiệt độ cùng tiếp trước so sánh hơi hơi thấp một chút, nhưng hắn cũng có thể xác định, Lục Tử Nôn là đứng tại Diệp Không bên kia. Triệu Âm trong lòng suy nghĩ, nhân vật nữ chính quả nhiên vẫn là hướng về nam chính, làm sao lại giúp hắn cái này ác độc nam phối đâu? Nếu là Lục Tử Nôn không có cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, kia hôm qua là không phải liền là cố ý cho hắn bảy cái bẫy đâu? Ai, chính mình xem như ác độc nam phối, thế mà không có rơi vào nhân vật nữ chính trong cả bẫy, thật sự là thất sách. Lần sau gặp lại tình huống tương tự, hắn nhưng phải phối hợp với diễn, nói không chừng dạng này còn có thể sớm một chút trở lại thế giới cũ đâu. Cha, đây là chính ta gây ra sự tình, ta biết chính mình gánh chịu hậu quả. Triệu Âm thật không có đặc biệt đừng lo lắng, dù sao kiếp trước cũng chỉ là bị nhốt mấy ngày, coi như làm cho mình nghỉ tốt. Triệu Thiên Hạo ngoài miệng nói mặc kệ Triệu Âm, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng nhi tử. Hắn tự mình vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, cho Triệu Âm đang tại bảo vệ chỗ an bài phòng đơn. Chính mình cũng ở công ty liên tục ở 7-8 ngày, mãi cho đến Triệu Âm được thả ra. Trong lúc này, hắn ăn đều là chút thanh đạm đến cơ hồ không có chất béo đồ ăn. Hắn đối với nhi tử có nguyên tắc, đối chính mình đồng dạng yêu cầu nghiêm khắc. Nhi tử phạm sai lầm không thể trốn tránh luật pháp chế tài, nhưng nhi tử chịu khổ thời điểm, hắn cũng bằng lòng bồi tiếp cùng một chỗ chịu khổ. Hai cha con đang nói chuyện, Triệu gia trang viên bên ngoài, đám cảnh sát đã chạy tới. Đội trưởng, nơi này chính là người hiểm nghi phạm tội Triệu Hâm nơi ở. Đám cảnh sát nghiêm ngặt dựa theo chấp pháp chương trình làm việc, dẫn đội trưởng là nữ cảnh sát Tâu Nghiên Phi. Nơi này, ta so ngươi quen thuộc nhiều. Tâu Nghiên Phi đã nhớ không rõ đây là chính mình lần thứ mấy đi vào Triệu gia. Về sau lại đến thời điểm, thì ra ở người ở chỗ này đều đã không có ở đây. Nàng hít sâu một hơi, nện bước nhanh chân đi tiến vào Triệu gia trang viên. Tô tiểu thư, ngươi đã đến. Triệu Thiên Hạo nhìn thấy dẫn đầu là Tô Nghiên Phi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Tô gia thế hệ trưởng quản bạch đạo sự vụ, nhưng mà chủ gia cái này một chi lại vẹn vẹn dục có hai vị thiên kim. Đại nữ nhi Tô Thanh Niên đối chính trị không có chút nào hào hứng, dứt khoát dấn thân vào ngành giải trí phát triển. Tiểu nữ nhi Tô Nghiên Phi, danh tự nghe vào ấm huyện nhàn tĩnh, kỳ thực tính cách cương trực không thiên vị. Tô gia cố ý bồi dưỡng Tô Nghiên Phi thế ban, liền đưa nàng an bài đến cục cảnh sát lịch luyện. Ở cục cảnh sát, Tô Nghiên Phi công tác biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Đối mặt cùng hung cực các lưu manh, nàng không hề sợ hãi. Cho dù là những cái kia khiến người bình thường đều kiêng kỵ ba phần đỉnh tiêm phú nhị đại, nàng cũng chiếu bắt không lầm. Tại Hoa Hạ, mọi người đều biết Tô Nghiên Phi lo liệu người khác có thể quản sự tình ta muốn xem bảo, người khác không quản được sự tình ta càng phải quản nguyên tắc, ghét ác như kiểu. Nàng băng vào trong tay công quyền lực, thủ đúng chính nghĩa, là có tiếng không dễ trọng. Bởi vì Tô Nghiên Phi đảm nhiệm cục cảnh sát đội trưởng, đế đô phú nhị đại tỷ lệ phạm tội trên diện rộng hạ xuống. Giống bắt Triệu Hâm loại này, người bình thường không dám nhận tay nhiệm vụ, tự nhiên là rơi xuống Tô Nghiên Phi trên đầu. Triệu thúc thúc, hôm nay ta đến đây, là vì trên mạng đoạn video kia sự tình. Tô Nghiên Phi cũng không đội tại bắt người, dù sao Triệu Hâm mọc cánh có thoát. Hơn nữa nàng biết rõ Triệu Thiên Hạo làm người chính trực, cho dù đau hái nhi tử cũng sẽ không dùng túng phạm tội. Đời trước nàng thuận lợi theo Triệu gia mang đi Triệu Hâm, cũng đem hắn đưa vào trại tạm giam. Ta biết. Triệu Thiên Hạo hít một hơi thật sâu, quay đầu đối Triệu Hâm nói rằng, nhi tử đã làm sai chuyện liền phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, ngươi cùng Tô cảnh quan đi thôi. Ta minh bạch. Triệu Hâm không có nhiều lời, hắn đối Triệu Thiên Hạo không chỉ có lấy thâm hậu phụ tử thân tình, còn phá lệ kính trọng phụ thân làm người. Triệu Thiên Hạo làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, làm vì phụ thân hắn yêu thương hải tử, xem như công dân hắn tuân thủ luật pháp, duy trì công chính chấp pháp. Tô cảnh quan, chúng ta đi thôi. Triệu Hâm chủ động duỗi ra hai tay đặt ở Tô Nghiên Phi trước mặt, làm ra chuẩn bị mang còng tay dáng vẻ. Không cần mang còng tay. Tô Nghiên Phi nhìn xem Triệu Hâm, trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Cùng tiếp trước như thế, Triệu Hâm không có bất kỳ cái gì phản kháng cử động. Tiếp trước chính là tại thời khắc này, nàng đối Triệu Hâm có không giống cách nhìn. Cái này bị ngoại giới truyền đi không còn gì khác, đế đô phế tài dường như cũng không phải là bết bát như vậy, tối thiểu hắn có can đảm gánh chịu trách nhiệm của mình. Tô Nghiên Phi nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Hâm tay, mang theo hắn đi ra cửa. Cầm đôi tay này, suy nghĩ của nàng không tự chủ được bay xa. Còn nhớ rõ kiếp trước, chính là đôi tay này nắm chặt nàng, đưa nàng theo quỷ môn quan cứu trở về. Đã nhiều năm như vậy, cái kia hai tay ấm áp xúc cảm, nàng từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Theo ở phía sau đám cảnh sát thấy cảnh này, từng cái mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Nghiên Phi chăm chú lôi kéo Triệu Hâm tay, hai người vai song vai, bộ pháp nhàn nhã chậm rãi đi tới. Hình ảnh kia nhìn qua, tựa như một đôi đắm chìm trong ngọt ngào bên trong tình lữ tại hài lòng dạo bước, phá lệ làm cho người chú mục. Nhất là Tô Nghiên Phi, nàng ngày bình thường ở cục cảnh sát luôn luôn vẻ mặt nghiêm túc, cho người ta một loại khó mà cảm giác thân cận, có thể giờ phút này khỏe miệng lại có chút dương lên, treo một vệt nụ cười thản nhiên, bộ dáng này nhường người chung quanh đều rất là chấn kinh. Đại gia trong lòng đều nghĩ thầm nói thầm, đây là cái kia ngày bình thường lạnh lùng như băng, hiếm khi triển lộ nụ cười Tô đội trưởng sao? Trong cục cảnh sát, Tô Nghiên Phi vẫn luôn là lạnh băng băng, cơ hồ không chút cười qua. Nhưng không thể không thừa nhận, dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, dùng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn để hình dung chút nào không đủ. Mặc kệ là cục cảnh sát nội bộ đồng sự, vẫn là người bên ngoài, thích nàng, theo đuổi nàng người nhiều vô số kể. Chương 28, Hạ Vãn Thu chính mình quyết định quy củ, kết quả chính mình lại dẫn đầu trái với. Chương 28, Hạ Vãn Thu chính mình quyết định quy củ, kết quả chính mình lại dẫn đầu trái với. Có thể đối mặt những người theo đuổi kia, Tô Nghiên Phi từ trước đến nay thờ ơ, thái độ lãnh đạm đến như là một tòa khó mà hòa tan băng sơn, để cho người ta căn bản là không có cách tới gần. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có chủ động dắt Triệu Hâm tay, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu. To lớn như vậy chuyển biến, nhường đại gia lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại Tô đội trưởng thích Triệu Hâm? Trước đó, bọn hắn điều tra qua Triệu Hâm bối cảnh. Vị này Triệu gia đại thiếu gia, ngoại trừ gia cảnh giàu có bên ngoài, dường như cũng không đặc biệt đột xuất ưu điểm. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, giống Tô Nghiên Phi như vậy ưu tú, như là nữ thần đồng dạng người, làm sao lại coi trọng Triệu Hâm đâu? Lập tức, bọn hắn đều cảm thấy mình khẳng định là nhìn lầm, Tô Nghiên Phi làm sao có thể ưa thích Triệu Hâm đâu? Đi thẳng tới xe cảnh sát bên cạnh, Tô Nghiên Phi đều không có buông ra Triệu Hâm tay. Hai người cùng nhau ngồi xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, ngồi ở phía trước hai vị cảnh sát, thỉnh thoảng liền vụng trộm thông qua kính chiếu hậu quan sát bọn hắn. Nhưng Tô Nghiên Phi giống như hoàn toàn không có phát giác được ánh mắt của người khác, nàng cùng Triệu Hâm tay từ đầu đến cuối nắm thật chặt cùng một chỗ. Triệu Hâm cũng là không có cảm thấy có cái gì, Tô Nghiên Phi bằng lòng cầm, hắn cũng không để ý trong cục cảnh sát những cái kia quy định, hắn cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng người ta làm lại như vậy phù hợp chấp pháp chương trình đây này. Nếu là chính mình bỗng nhiên nắm tay rút mở, ngược lại khả năng không tốt lắm. Trên thực tế, Triệu Hâm đối Tô Nghiên Phi ấn tượng cũng không sâu khác. Giữa hai người cũng không có gì gặp nhau. Đời trước, bọn hắn tổng cộng cũng liền gặp qua 5-6 lần mặt. Trong đó có 3 lần là Triệu Hâm khi còn bé đi tham gia Tô gia yến hội, xa xa thấy qua Tô Nghiên Phi. Trừ cái đó ra, còn có 2 đoạn nhường hắn ấn tượng tương đối sâu khắc kinh lịch. Đoạn thứ nhất kinh nghiệm là Tô Nghiên Phi áp giải Triệu Hâm đi cục cảnh sát, không trải qua đời Tô Nghiên Phi là cho Triệu Hâm mang lên trên cổ tay, trên đường đi cũng không đã nói với hắn mấy câu, càng không có một mực cầm tay của hắn. Đoạn thứ 2 kinh nghiệm liền càng có ý tứ. Lúc ấy, Triệu Hâm nhìn thấy Diệp Không cùng Hạ Vãn Thu ngọt ngào cùng một chỗ, trong lòng đặc biệt đừng nóng giận, liền nghĩ muốn trả thù Diệp Không. Hắn theo những cái kia hồ bằng cẩu hữu nơi đó nghe nói, ương quốc công chúa Elizabeth đi tới Hoa Hạ, hơn nữa Elizabeth hoàng tộc cùng Diệp Không tại trên phương diện làm ăn có rất sâu hợp tác. Tại người khác giật dây hạ, Triệu Hâm thế mà chạy tới bắt cóc tiểu công chúa. Đang đổi bắt quá trình bên trong, Diệp Không Tử thần tiểu đội không ngừng khởi xướng tập kích bất ngờ, Tâu Nghiên Phi trong lúc hỗn loạn không cẩn thận kém chút rơi xuống vách núi, tại thời khắc sống còn, là Triệu Hâm xuất thủ cứu nàng, nhường nàng nhặt về một cái mạng. Tính như vậy lên, Triệu Hâm vẫn là Tâu Nghiên Phi ân nhân cứu mạng đâu. Triệu Hâm bên người vây quanh không ít nữ nhân, Tâu Nghiên Phi liền là một cái trong số đó, nàng còn là làm người hâm mộ Hoa tỷ bội tổ hợp thành viên. Bất quá, Triệu Hâm cùng Tâu Nghiên Phi ở giữa cũng không mâu thuẫn, Triệu Hâm đối nàng cũng không thể nói chán ghét. Xe cảnh sát một đường phi nhanh, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, liền đã tới cục cảnh sát. Mãi cho đến đi vào phòng thẩm vấn, Tâu Nghiên Phi mới mang theo không thôi buông lỏng ra Triệu Hâm tay. Dọc theo con đường này, một màn này nhường không ít người cả kinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhao nhao suy đoán, Tâu Nghiên Phi đây rốt cuộc là tại thi hành bắt tội phạm nhiệm vụ, còn là cố ý tại ân ân ái ái đâu. Cử động như vậy, thật sự là phô trương quá mức. Tiến vào phòng thẩm vấn sau, đối mặt cảnh sát hỏi thăm, Triệu Hâm thừa nhận sai bảo người khác đánh người hành vi. Bởi vì hắn hành vi này, dẫn đến Diệp Không thụ thương. Cuối cùng, Triệu Hâm nhận lấy xử phạt, bị xử dân sự tạm giữ 7 ngày, còn cần giao nạp 3000 nguyên tiền phạt, mặt khác, hắn còn phải bồi thường Diệp Không 3 vạn nguyên tiền thuốc men. Đối với dạng này kết quả xử lý, Triệu Hâm không có quá nhiều tranh luận. Hắn thông thông khoái khoái giao tiền, về sau liền được đưa vào trại tạm giam. Nhìn xem trại tạm giam bên trong hoàn cảnh, Triệu Hâm cảm thấy hết sức quen thuộc, cùng đời trước không có gì khác biệt. Hắn đối với nơi này quá quen thuộc, đều không cần giám ngục dẫn đường, chính mình liền đi thẳng vào, sau đó nằm ở cái giường đơn bên trên. Trước đó phát sinh những chuyện kia khó phân phức tạp, hỗn loạn tương mừng, nhưng Triệu Hâm cảm thấy cái này cũng không đáng kể. Hắn thấy, kế tiếp đang tại bảo vệ chỗ cái này 7 ngày, chỉ có hắn một thân một mình, hắn cũng không tin còn sẽ có người tới nhiễu loạn cuộc sống của hắn. Mang ý nghĩ như vậy, Triệu Hâm dự định đang tại bảo vệ trong sở thư thư phục vượt qua cái này 7 ngày thời gian. Tập đoàn Hạ Thị tọa lạc ở đế đô trung tâm cờ bờ giờ khu vực. Tập đoàn chỗ kia tòa nhà cao ốc cao vút trong mây, nếu là đứng tại chỗ cao quan sát, dưới đáy người đi đường liền như là nhỏ giống như con kiến nhỏ bé. Ngày này, tập đoàn Hạ Thị ngay tại tổ chức 6 tháng cuối năm mục tiêu chiến lược hội nghị. Phòng họp 10 phần rộng rãi, có thể dung nạp hơn mấy trăm người, này trong thời gian đã ngồi đầy người. Hạ Văn Thu thân mang một thân tiêu chuẩn tây trang màu đen, cầm trong tay kia hồng ngoại bút, đối với trên tường hình chiếu nghi, đang thao thao bất tuyệt giới thiệu tập đoàn Hạ Thị tương lai 6 tháng cuối năm chiến lược quy hoạch. Hội nghị quá trình tiến hành bên trong, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe, an tĩnh chờ đợi Hạ Văn Thu bố trí cụ thể nhiệm vụ. Hạ Văn Thu dã tâm mừng mừng, nàng kế hoạch trong vòng nửa năm, ở nước ngoài đánh xuống vững chắc cơ sở. Vì đạt thành cái mục tiêu này, ngoại trừ lần kia đi tham gia Triệu Hâm sinh nhật tiệc tối, thời gian còn lại nàng cơ hồ đều chờ tại trong phòng làm việc của mình, tập trung tinh thần miêu tả lấy tập đoàn Hạ Thị phát triển bản kế hoạch. Hạ Văn Thu là trọng sinh trở về, nàng đối tương lai thị trường chứng khoán phát triển xu thế rõ như lòng bàn tay. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng đầy đủ ngắn ngủi thời gian, nàng liền có 10 phần lòng tin để cho mình tập đoàn thực lực siêu việt Diệp Không chỗ tài phiệt. Mặc dù trong nội tâm nàng 10 phần tưởng niệm Triệu Hâm, nhưng Hạ Văn Thu vẫn cố nên lấy, không tiếp tục đi tìm hắn. Nàng nghĩ đến, chỉ có chờ chính mình nắm giữ đủ thực lực, hoàn toàn đánh bại Diệp Không, lúc kia, nàng khả năng không hề cố kỵ cùng Triệu Hâm cùng một chỗ. Gen 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 đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại đột ngột tại trong phòng họp vang lên. Cơ hồ tại cùng một cái mắt, tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tiếng chuông nơi phát ra. Tại tập đoàn Hạ Thị chiến lược trong hội nghị quên quan bế chuông điện thoại di động, đây chính là nghiêm trọng vi quy hành vi. Nhưng mà, đại gia tìm một vòng, nhưng thủy chung không có phát hiện đến cùng là ai điện thoại đang vang lên. "Uy." Hạ Văn Thu cầm điện thoại di động lên nghe, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Nàng ghét nhất tại lúc họp bị người quấy rầy. Đương nhiên, nàng sở dĩ không có tắt điện thoại di động, cũng là có đặc thù nguyên nhân, tựa như giờ phút này. Ở đây công ty các cao tầng nhìn thấy lại là Hạ Văn Thu điện thoại đang vang lên, hơn nữa nàng còn trực tiếp nhận. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, Hạ Văn Thu chính mình quyết định quy củ, kết quả chính mình lại dẫn đầu trái với. Bất quá, những cao tầng này cũng đều không phải là hạ người hời hợt. Như thế hội nghị trọng yếu, Hạ Văn Thu còn mở điện thoại, rất rõ ràng, khẳng định là có cực kỳ chuyện quan trọng. Nói không chừng là bọn hắn ở nước ngoài đầu tư xảy ra vấn đề. Phải biết, đây chính là giá trị mấy ngàn ước đầu tư hạng mục. A nghĩ được như vậy, tất cả cao tầng đều không tự giác ngồi đến càng đoàn chính, khẩn trương chờ đợi Hạ Văn Thu nói chuyện điện thoại xong. Chương 29, ta có chút tư nhân sự vụ cần phải xử lý, hội nghị tạm thời trì hoãn. Chương 29, ta có chút tư nhân sự vụ cần phải xử lý, hội nghị tạm thời trì hoãn. Minh Bạch. Hạ Văn Thu đơn giản cùng đầu bên kia điện thoại nói chuyện với nhau vài câu, nguyên bản giãn ra lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. Trong phòng họp một các vị cấp cao thấy cảnh này, trong lòng lộn bộ một chút, lập tức hoảng loạn lên. Từ Hạ Văn Thu tiếp nhận công ty đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua nàng lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra lần này thật là gặp phải phiền phức lớn. Phụ trách nước ngoài đầu tư nghiệp vụ những cái kia các cao tầng, trong lòng giống thăm dò con thỏ nhỏ, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Nếu là thật ra nghiêm trọng vấn đề, bọn hắn khẳng định đều trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Giờ phút này, đại gia trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản không biết là cái nào khâu xảy ra sai sót. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp đều tràn ngập khẩn trương khí tức, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Hạ Văn Thu nhẹ nhàng đưa di động để ở một bên, ánh mắt lạnh lùng từ trong phòng họp các vị đang ngồi cao tầng trên mặt lần lượt lướt qua. Những cái kia cao tầng cảm nhận được Hạ Văn Thu ánh mắt, giống như bị làm định thân chú đồng dạng, lập tức thẳng lưng lên, ngồi quy củ, còn khẩn trương hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Hạ Văn Thu tuyệt đối đừng điểm đến tên của mình. Ta có chút tư nhân sự vụ cần phải xử lý, hội nghị tạm thời trì hoãn. Hạ Văn Thu nói như vậy lấy, chân đạp giày cao gót, dáng người ưu nhã lùi bước phạt vội vàng, thẳng tắp đi ra phòng họp, không có chút nào dừng lại, đầu cũng không về. Trong phòng họp chỉ còn lại một đám phía sau lưng bị khẩn trương mồ hôi thấm ướt nhân viên cao tầng. Gặp nàng rời đi, đám người căng cứng thần kinh rốt cục lỏng xuống, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hạ Văn Thu thân bên trên tán phát mạnh đại khí tràng, hoàn toàn không giống như là vừa mới ngồi lên tổng giám đốc chi vị người mới. Kia khí thế ngược lại giống tại cửa hàng sở soạn lần mò nhiều năm, làm việc quyết đoán quyết tuyệt giới tài chính ông trùm. Cùng tập đoàn Hạ Thị lão đồng sự trưởng Hạ Lao gia tử so sánh, khí thế bên trên cũng không chút thua kém. Hai năm này ở giữa, Hạ Văn Thu dẫn theo tập đoàn Hạ Thị một đường vượt mọi chông gai, tập đoàn quy mô trực tiếp làm lớn ra gấp ba. Năm nay, nàng lại dẫn dắt tập đoàn tiến quân hải ngoại thị trường, một đường quá quan chẳng tướng, thu hoạch huy hoàng thành quả, trở thành thương nghiệp trong vòng đám người nhiệt nghị nhân vật truyền kỳ. Điều này cũng làm cho trong tập đoàn những cao tầng này, theo đáy lòng đối nàng bội phục sát đất. Hơn nữa, Hạ Văn Thu tác phong làm việc lôi lệ phong hành. Trước kia tại tập đoàn Hạ Thị kiếm sống, không chăm chỉ làm việc cao tầng, đều bị nàng không chút lưu tình triệt tiêu chức vị, đuổi ra công ty. Hạ Văn Thu có quyền lưu, có năng lực, tại tập đoàn Hạ Thị địa vị đã sớm siêu việt Hạ Lao gia tử. Cho nên, những cao tầng này đối mặt nàng lúc, sao có thể không khẩn trương sợ chứ? Hạ tổng lúc này có thể có cái gì việc tư đâu? Tất nhiên sẽ nghỉ chậm trễ, các cao tầng liền nhỏ giọng nhàn trò chuyện. Sẽ không phải là Hạ Lao gia tử xảy ra điều gì tình trạng a? Chớ nói lung tung, Hạ Lao gia tử thân thể cứng rắn đây. Ta đoạn thời gian trước còn đụng phải hắn, tinh thần đầu có thể đủ. Lời không thể như thế tuyệt đối, người đã có tuổi, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, đó cũng là rất nguy hiểm. Các ngươi nói, Hạ tổng sẽ không phải là bởi vì Triệu gia cái kia đại thiếu gia a? Nay thiên vong thượng truyền đến có thể náo nhiệt, nói kia đại thiếu gia vì Hạ tổng đánh người, bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát đi. Không biết là ai bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Trong ngay mắt, trong phòng họp tất cả cao tầng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện cũng không suy tính một chút. Hạ tổng làm sao có thể để ý cái kia ăn chơi thiếu gia? Đại gia đối lời này tràn đầy khinh thường. Bọn hắn hiểu rất rõ Hạ Văn Thu đối Triệu Hâm thái độ, kia là theo trong đáy lòng chán ghét. Bọn hắn thường xuyên nhìn thấy Hạ Văn Thu không khách khí chút nào cho Triệu Hâm sắc mặt nhìn. Liên Triệu Hâm bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, chỗ nào có thể xứng với ưu tú Hạ tổng đâu? Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hạ tổng mới sẽ không mặc kệ nó, hắn những cái kia cử động bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Ta cảm thấy Hạ tổng việc tư càng có thể là lao ra từ bên kia xảy ra vấn đề. Thật hy vọng Hạ lao động sự trưởng không có việc gì. Nhìn Hạ tổng vừa mới lấy bộ dáng gấp gáp, đoán chừng chuyện không nhỏ. Các cao tầng ngươi một lời ta một câu, tiếng thảo luận liên tiếp không ngừng. Vừa mới được mọi người gỡ trách người kia, mặt đỏ bừng lên, mạnh miệng tranh luận nói, ai biết được, nói không chừng Hạ tổng chỉ thích như vậy. Kỳ thật hắn trong lòng mình cũng không tin, chỉ là bị đám người cười nhạo, kéo không xuống mặt thừa nhận tự mình nói sai. Đúng lúc này, cửa phòng họp đống nhiên bị đẩy ra. Hạ Văn Thu thiếp thân nữ thư ký đi tới, nói rằng, luật sư Lý, tổng giám đốc phân phó ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu, cần phải đem Triệu đại thiếu gia nộp tiền bảo lãnh đi ra. Thư ký thốt ra lời này xuất khẩu, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, yên tĩnh tới dường như có thể nghe được kim châm rơi trên mặt đất thanh âm. Bọn hắn vừa mới còn đang cười nạo Triệu Hâm, hiện tại xem ra, tựa như là chính mình đánh chính mình một bàn tay. Chẳng lẽ cái kia bị bọn hắn xem thường người, thật cùng Hạ tổng có cái gì đặc thù quan hệ? Tại Đế đô Tiêu gia trang viên bên trong, Tiêu Nhiệm Nhiệm cái này mấy thiên nhất môn tâm tư đều đặt ở chính mình hấp dẫn nam sinh kế hoạch bên trên. Cùng lúc đó, nàng cũng thời điểm lưu ý lấy Triệu Hâm nhất cử nhất động. Vừa nghe nói Triệu Hâm bị cảnh sát mang đi, nàng lập tức mang theo nhà mình luật sư đoàn đội, vội vàng chạy tới Đế đô cảnh cục. Triệu Hâm thật là Triệu gia đại thiếu gia, sao có thể trong tù chịu khổ đâu? Tiêu Nhiệm Nhiệm lòng nóng như lửa đốt. Một bên khác, Lục gia trang viên bên trong Lục Tử Ngôn giờ phút này bận tối mày tối mặt. Từ hôm qua bắt đầu, mấy gia tộc lớn đông nhiên liên hợp lại, đối Lục gia khởi xướng công kích mãnh liệt. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Lục gia liền tổn thất vài tỷ. Đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Lục gia nội bộ sinh ra khác nhau. Lục Tử Ngôn nhị thúc Lục Triều Sinh, tam thúc Lục Triều Nghĩa, liên hợp cái khác cổ đông khẩn cấp tổ chức gia tộc hội nghị. Tại trong hội nghị, đại gia nhất trí cho rằng, Lục gia lần này bị liên hợp chèn ép là bởi vì Lục Tử Ngôn cự tuyệt nhường Diệp không biểu diễn nàng thủ bộ phim. Gia tộc trong hội nghị, các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, nhất trí yêu cầu Lục Tử Ngôn thỏa hiệp, nhường Diệp không đảm nhiệm nhân vật nam chính. Lục Tử Ngôn phụ thân mặc dù muốn bảo hộ nữ nhi, có thể đối mặt các cổ đông toàn phiếu thông qua quyết nghị, cũng bất lực. Những này cổ đông mới mặc kệ Lục Tử Ngôn trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ cần nguy hiểm cho tới ích lợi của bọn hắn, liền kiên quyết không hé miệng. Lục Tử Ngôn thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp không vậy mà như thế không từ thủ đoạn, lợi dụng gia tộc thế lực đến cho mình tạo áp lực. Có thể bên này phiền toái còn không có giải quyết, lại truyền tới một tin tức xấu, Long Đẳng tiểu điểm đánh người video đã tại trên mạng điên cuồng truyền bá ra. Một buổi sáng sớm, Triệu Hâm liền bị cục cảnh sát người mang đi. Lục Tử Ngôn biết được tin tức này sau lòng nóng như lửa đốt, Diệp không cái này hỗn đản, nhắm vào mình thì cũng thôi đi, thế mà còn đối Triệu Hâm ra tay. Lục Tử Ngôn tức giận đến lên cơn giận dữ, nhưng bây giờ nàng nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp khống chế video truyền bá, sau đó mang theo luật sư, vội vã chạy tới Đế đô cảnh cục.